Chương 162, dưỡng nhan dịch đưa ra thị trường. Phó Thanh Y Lìa đứng ra nhẹ vừa cười vừa nói, đồ nhi ta ngược lại là có một cái phương pháp, ở nhân gian giới, ta coi như là một cái tiểu thế lực chúa tể rồi, ta từng tại những mặt người kia trước triển lộ qua lực lượng, chỉ cần ngài có thể đem hình ảnh của ta truyền bá đến nhân gian giới, ta tự nhiên có phương pháp lại để cho bọn hắn cho chúng ta âm quỷ phái phục vụ. Những Hà Lạc kia thành phố lao đại đều bị Phó Thanh Y Lìa cho sợ, nàng có tuyệt đối nắm chắc, đối phương chỉ cần lần nữa nhìn thấy hình ảnh của mình, là tuyệt đối sẽ thần phục chính mình. Chứng kiến cái này mới vừa vào tông môn đệ tử có thể vì tông môn hoàn thành một đại sự, âm quỷ phái trưởng môn thỏa mãn nhẹ gật đầu, cho là mình thu người đệ tử này là thu đúng rồi. Đồng dạng Phó Thanh Ý Liễu cũng là thỏa mãn mỉm cười. Nàng muốn tăng lên thực lực của mình, thành là chúa tể chính mình vận mệnh người, mà không phải vĩnh viễn đều đương cái kia chỉ có thể trốn ở nam nhân sau lưng Phó Thanh Ý Liễu. Nghĩ đến Tần Vũ, Phó Thanh Ý Liễu khẽ miệng lộ ra một cái mị hoặc vui vẻ, "Tiểu đệ đệ, có thể ngươi gặp lại tỷ tỷ ta thời điểm, khi đó nên tỷ tỷ ta tới giúp ngươi." Âm quỷ phái trưởng môn lại phân phó vài câu, liền lại để cho người đem Phó Thanh Ý Liễu dẫn theo xuống dưới. Lúc này Thanh Lam mới mang theo một chút lo lắng nói ra, Thanh Y Lìa giống như ở nhân gian giới còn có người yêu, chuyện này giống như có chút khó làm, chúng ta âm quỷ phái tuy nhiên không kỵ, nhưng là bị hồng trần ràng buộc, luôn bất lợi với tu hành. Âm quỷ phái trưởng môn hảo không thèm để ý vung tay lên nói ra, không cần lo lắng những cái kia, Thanh Y Lìa ở nhân gian giới người nam nhân kia cao nữa là chính là một cái hết ngồi đáy giếng võ giả mà thôi, còn sâu cái kiến nhân vật tầm thường, hắn còn có thể tới đến tu chân giới hay sao? Dùng Thanh Y Lìa thực lực, có thể đủ bước vào nguyên anh kỳ, đến lúc sau đã là mấy trăm năm qua đi, nhân gian giới chính là cái người kia cũng sớm đã hóa thành cho bụi, cái kia còn có cái gì lo lắng hay sao? Ngươi cũng không cần đi làm cái gì huy kiếm chạm tóc đen hoạt động, thời gian đủ để chém vỡ hết thảy. Thanh Lam hiểu rõ nhẹ gật đầu, đi ra đại điện. Giờ phút này không biết đã bị người coi như là con sâu cái kiến, Tần Vũ đang tại Lạc Lan tập đoàn tổng bộ nội thương lượng dưỡng nhan dịch đưa ra thị trường sự tình. Trải qua tinh hoa dưỡng sinh thang tẩy lễ, hiện tại Lạc Lan y dược tại toàn bộ Hoa Hạ đã chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị, đã có thật lớn công chúng tín nhiệm lực. Dù hiện tại Lạc Lan tập đoàn tên tuổi, bọn hắn chỉ đẩy ra dưỡng nhan dịch, cho dù là một cái quảng cáo đều không đánh, nhưng chỉ cần đem Lạc Lan tập đoàn cái này nhãn hiệu đánh đi ra, tin tưởng mua sắm người vẫn đang hội chạy theo như vị. Bất quá Tần Vũ bọn hắn đương nhiên sẽ không một điểm quảng cáo đều không đánh, thậm chí bởi vì tinh hoa dưỡng sinh thang chỗ mang đến tiền lợi vượt quá Tần Vũ dự liệu của bọn hắn lại đang quảng cáo bên trên nhiều quăng mấy cái ức, cái này lại để cho quảng cáo bộ quản lý lập tức mặt mày hường hào. Khúc Uyển nhẹ giọng mà hỏi, "Chủ tịch, chúng ta đây dưỡng nhan dịch giá cả có lẽ đính đến bao nhiêu?" Tại không có người thời điểm, Khúc Uyển cùng Hạ Y Thiến đều xưng hô Tần Vũ vi thiếu gia, nhưng ở công cộng nơi, các nàng hay vẫn là hội chính thức xưng hô Tần Vũ vi chủ tịch. Tần Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một vỗ bàn nói ra, 10 vạn một lọ, dược tề liều thuốc trực tiếp lấy tới một lọ chỉ thấy hiệu, chẳng phân biệt được cái gì bình thường trang cùng xa hoa trang. Cái gì? 10 vạn một lọ. Khúc Uyển cùng đang ngồi Lạc Lan tập đoàn cao tầng lập tức mở to hai mắt nhìn. Dưỡng nhan dịch cần thiết tài liệu không chỉ có không có tinh hoa dưỡng sinh thang quý, nhưng lại rất tiện nghi. Dược tề liều thuốc dù cho áp xúc đến một lọ chỉ thấy hiệu, cũng không quá đáng là theo xa hoa trang tinh hoa dưỡng sinh thang không sai biệt lắm. Hiện tại cái này dưỡng nhan dịch vậy mà thoang cái tiểu lật ra gấp 10 lần, cái này cũng quá kinh hãi hơi có chút à. Tần Vũ nhíu lông mày nói ra, không cần như vậy kinh ngạc, tinh hoa dưỡng sinh thang như vậy định giá là vì lại để cho từng cái giai đoạn đám người đều tiêu phí lên, mà dưỡng nhan dịch vừa lên đến ta chính là chuẩn bị khiến nó đi cao đoan lộ tuyến. Trên cái thế giới này cái gì tiền dễ kiếm nhất? Đáp án chỉ có một, cái kia chính là tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Vì đi một tí đồ trang điểm, các nàng có thể tiêu xài mấy trăm vạn thậm chí là hơn 1.000 vạn, đặc biệt là đối với một ít có tiền nữ nhân mà nói, thanh xuân, thế nhưng mà vô giá. Mà dưỡng nhan dịch có thể cho các nàng hoàn toàn tựu là vô giá thanh xuân. Tại Hoa Hạ có tiền nữ không ít người, mà đứng tại có tiền nam nhân sau lưng nữ nhân càng sẽ không thiếu, cho nên 10 vạn một lọ cái giá tiền này cũng không cần lo lắng bán không được. Tần Vũ nói bộ này thứ đồ vật mặc dù có chút ngụy biện thành phần ở trong đó, nhưng không thể không nói, hay vẫn là rất có đạo lý, cho nên mọi người tất cả đều gật đầu đáp ứng, ngày mai liền chuẩn bị bắt đầu quảng cáo tuyên truyền, dưỡng nhan dịch chính thức khai bán. Ngày hôm sau, tại Lạc Lan tập đoàn bất kể thành phẩm quảng cáo đầu nhập phía dưới, TV, báo chí, quảng bá, mạng lưới chờ các loại quảng cáo phô thiên cái địa mà đến, quả thực muốn đem sáng ngời hoa mắt. Những thứ khác những thuốc kia nghiệp tập đoàn chứng kiến Lạc Lan tập đoàn vậy mà lại làm ra đến một cái dưỡng nhan dịch, tất cả đều tại trong lòng bi ngâm một tiếng. Bọn hắn thật vất vả mới tại tinh hoa dưỡng sinh thang đè ép chính giữa rất đi qua, không nghĩ tới cái này mới tốt nữa không có vài ngày, cái này Lạc Lan tập đoàn vậy mà vừa muốn bắt đầu phóng đại khai nhận. Bất quá may mà lần này Lạc Lan tập đoàn dưỡng nhan dịch đi kỳ thật tiểu là mỹ dung sản phẩm lộ tuyến, bị thương lớn nhất chỉ là một ít dưỡng nhan loại bảo vệ sức khỏe phẩm công ty, ảnh hưởng đến sẽ không lớn như vậy. Mà chờ đến mọi người chứng kiến Lạc Lan tập đoàn quảng cáo ngữ về sau, lập tức lại là một hồi kinh ngạc. Cái này mới đẩy ra dưỡng nhan dịch không chỉ có giá bán đạt đến 10 vạn khối một lọ, mà công hiệu càng là thần thần kỳ. Được xưng một lọ thì có thể làm cho người dung nhan liền tuổi trẻ, thường xuyên phục dụng thậm chí có thể cho bản thân già yếu tốc độ chậm gấp 10 lần. Bởi như vậy, nói là thanh xuân vĩnh trú đều không sai biệt lắm. Khoa trương như vậy quảng cáo từ lập tức lại để cho đại chúng nghị luận nhau nhau. Còn thanh xuân vĩnh trú, cái này Lạc Lan tập đoàn còn cho là mình bán chính là trường xanh bất lão dược. Ngươi cũng đừng ở chỗ đó bốn lượn sự thật, thanh xuân vĩnh chú thế nhưng mà cùng trường xanh bất lão dược là hai cái ý tứ. Chậc chậc, mấu chốt là lần này dưỡng nhan dịch hiệu quả cũng không tránh khỏi quá khoa trường, quả thực đều có điểm huyền huyễn cảm giác rồi. Hắc, các ngươi còn đừng không tin, lần trước tinh hoa dưỡng sinh thang các ngươi cũng là nói như vậy, nhưng kết quả đâu? hiện tại còn không phải cướp đi mua sắm. Được rồi, hiện tại cũng đừng tranh luận rồi, đợi đến lúc dược tề đưa ra thị trường thời điểm, mọi người đi mua một lọ sẽ biết, 10 vạn khối nhà, đối với tại chúng ta mà nói cũng không coi là nhiều. Mọi người ở đây chờ mong phía dưới, 3 ngày sau đó, Lạc Lan tập đoàn sản phẩm mới dưỡng nhan dịch đúng giờ lên cung. Nhưng lên cung 1 giờ nội tiêu thụ lượng cho dù không có lúc trước tinh hoa dưỡng sinh thang khủng bố như vậy, cũng xa xa không có đạt tới tranh mua cái chủng loại kia phong trào. Cuối cùng còn là vì cái này 10 vạn khối một lọ định giá lại để cho 90 người đều chung bước, còn có tiểu là một ít người hay là đối với lấy dưỡng nhan dịch có chút không tín nhiệm, vẫn đang tại đang trông xem thế nào chính giữa. Là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là tinh hoa dưỡng sinh thang thế nhưng mà cứu mạng dùng, tuy nhiên xa hoa trang 1 vạn khối một lọ, nhưng nếu là thực sự cần người, cho dù là tiền lương giai tầm cũng sẽ xuất ra mấy vạn khối đến mua mấy bình. Nhưng dưỡng nhan dịch không giống với, nói trắng ra là tiểu là một loại dưỡng nhan bảo vệ sức khỏe phẩm mà thôi, ngoại trừ những tiền nhiều hơn kia thiêu đắc sợ kẻ có tiền nhóm, ai sẽ bỏ được tiền đi mua nó. Bất quá cũng không phải thật không có người ra tay, tại tinh hoa dưỡng sinh thang đánh rất xuống khẩu dưới tấm địa, các nơi dưỡng nhan dịch cũng đều bán đi một ít. Kim Hoa nhà giàu nhất Thẩm gia, Thẩm Minh Dịch thê tử Phương Uyển Đình vừa mới tắm rửa hoàn tất, nhìn xem tấm gương chính giữa chính mình tuy nhiên hiểu điệu nhưng lại có vẻ có chút lòng thân hình, còn có y nguyên xinh đẹp trên mặt, nhưng lại không che giấu được khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, nàng nhẹ khẽ thở dài một hơi. Lúc trước bởi vì chính trị quan hệ thông gia, nàng đến Thẩm gia hơn 20 năm, hôm nay nàng cũng là sắp đến 40 tuổi người rồi. Tuy nhiên tuế nguyệt tăng thêm nàng thành thục bộ dạng phi mỹ, làm cho nàng càng thêm mê người, nhưng không cách nào che giấu nàng đang tại già yếu sự thật. Lao công của hắn Thẩm Minh Dịch tuy nhiên cũng rất yêu nàng, nhưng nam nhân, đặc biệt là như Thẩm Minh Dịch loại này nam nhân thành công, khả năng chỉ có một nữ nhân sao? Theo tuế nguyệt tăng trưởng, Thẩm Minh Dịch ở bên ngoài nữ nhân càng ngày càng nhiều, ngược lại ở lại ra thời gian càng ngày càng ít, thậm chí nàng cùng Thẩm Minh Dịch đã hơn một năm không có ngủ ở cùng một chỗ, nàng biết rõ trượng phu ưa thích tuổi trẻ động lòng người, mình đã hấp dẫn không được nàng. Đồng dạng là xuất thân Kim Hoa đại tộc Phương Uyển Đình biết rõ, chính mình dù cho đi náo cũng vô dụng, như vậy không riêng hội đưa tới Thẩm Minh Dịch chán ghét, càng hội lưu lại một ghen tị thanh danh, thậm chí là chính mình nhà mẹ đẻ bên kia cũng sẽ không ủng hộ chính mình. Nhưng Phương Uyển Đình lại không cam lòng. Không cam lòng chính mình cả ngày chỉ có thể lưu thủ phòng trống, nhìn xem trượng phu cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại, vành hai và tóc mai chạm vào nhau. Nàng không cam lòng chính mình chỉ có thể trượng phu càng ngày càng không giống vợ chồng, càng ngày càng khách khí, thậm chí là mỗi lần dự họp các loại yến hội, đều phảng phất là làm theo phép bình thường, ở bên ngoài trang ân ái, về nhà tiểu tất cả ngủ tất cả. Phương Uyển Đình không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp gì. Thẩm gia không thiếu tiền, Thẩm Minh Dịch cũng sẽ không đối với nàng keo kiệt, những tuổi vừa mới này Uyển Đình thậm chí bỏ ra hơn 100 triệu, cũng không thể vãn hồi nàng mất đi thanh xuân, cái này làm cho nàng không khỏi có chút tuyệt vọng. Tiện tay mở TV, bên trong vừa vận tại phát hình Lạc Lan tập đoàn dưỡng nhan dịch quảng cáo, nàng lúc này mới nhớ tới, hôm nay bề ngoài giống như tiểu là dưỡng nhan dịch đưa ra thị trường thời gian. Nói lên Lạc Lan tập đoàn, nàng thật đúng là không xa lạ gì. Trước đó vài ngày phụ thân nàng bệnh nặng, đã bị phán định vi dầu hết đèn tắt, sống không quá 3 tháng, cũng là bởi vì liên tục uống hơn 10 bình tinh hoa dưỡng sinh thang mới khá. Hiện tại phụ thân nàng mỗi ngày phải uống một lọ xa hoa trang tinh hoa dưỡng sinh thang, một tháng đi qua, cái này thể cốt thậm chí muốn so với trước khi còn muốn cường tráng. Nghe quảng cáo chính giữa tự thuật dưỡng nhan dịch hiệu quả trị liệu, Phương Uyển Đình con mắt dần dần phát sáng lên, đặc biệt là một câu kia cho ngươi trở về thanh xuân, càng làm cho Phương Uyển Đình trong nội tâm kích động không thôi. Nàng cầm lấy điện thoại đánh cho nữ quản gia phân phó nói, cho ta mua một lọ dưỡng nhan dịch, không, cho ta mua 5 bình tới. Cho rằng dưỡng nhan dịch hôm nay vừa mới bắt đầu tiêu thụ, cho nên cơ hồ không có xếp hàng đến mua người, thậm ra nữ quản gia đơn giản tiểu mua được 5 bình dưỡng nhan dịch, giao cho Phương Uyển Đình. Nhìn xem trong tay cái kia đóng gói tinh xảo bình thuốc nhỏ, Phương Uyển Đình ánh mắt lộ ra một tia hy vọng chi sắc, một ngụm đem dược tề uống hết, lập tức cũng cảm giác được một cỗ mát lạnh hương thơm khí tức truyền đến. Thứ này trước không có chịu không dùng, nhưng tối thiểu còn rất dễ uống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 163, lần nữa hoành động uống xong dưỡng nhan dịch, Phương Uyển Đình ngồi tại nguyên chỗ đợi một hồi lâu, nhưng lại không phát hiện cái gì dị thường, cái này làm cho nàng không khỏi có chút thất vọng. Ta biết ngay, thế gian này nơi nào sẽ có cái gì lại để cho người trở về thanh xuân thần dược. Quả nhiên là gặp người. Phương Uyển Đình buồn bã cười cười, đem còn lại cái kia 4 bình dưỡng nhan dịch tiện tay ném vào trong thùng rác. Nhưng nàng vừa mới đứng dậy, cũng cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một cỗ khô nóng cảm giác, trong bụng vậy mà cũng truyền đến loạt 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 tiếng vang, có loại muốn đi nhà nhỏ vê đút cờ cảm giác. Phương Uyển Đình đỏ mặt đội vàng chạy về phía toilet, vậy mà kinh hãi phát hiện mình lôi ra đến, dĩ nhiên là một ít đen sẫm thứ đồ vật. Hơn nữa trên da rẻ của nàng cũng bắt đầu xuất hiện một tầng màu đen, dấu chân chạm thứ đồ vật, lộ ra buồn nôn đến cực điểm. Loại tình huống này lại để cho Phương Uyển Đình cảm giác thập phần khủng bố, thầm nghĩ trong lòng, cái này đã xong, nhất định là ăn vào thuốc giả rồi, đã biết rõ cái đồ chơi này không đáng tin cậy. Bên trên hết toilet về sau, Phương Uyển Đình lập tức phóng nước tắm rửa, đem trên người mình những buồn nôn kia dầu chân tất cả đều rửa đi, lập tức cảm giác mình trên người chợt nhẹ, thậm chí có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Trong lúc vô tình phủi liếc phòng tắm tấm gương, Phương Uyển Đình lập tức bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô một tiếng, có chút không dám tin chính mình chứng kiến hết thảy. Chỉ thấy trong gương nữ nhân kia, phong eo, da như nó nả, trên người làn da rốt cuộc nhìn không tới một tia lỏng, có chỉ là căng cứng có giãn. Phương Uyển Đình trên mặt rốt cuộc nhìn không tới một tia nếp nhăn, những bởi vì kia tuế nguyệt tăng trưởng mang đến ố vàng, điểm lấm tấm cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là tuyết trắng trắng non da thịt, cùng với cái kia sớm đã là trong trí nhớ động lòng người gương mặt. Hiện tại Phương Uyển Đình ở đâu hay vẫn là cái kia tuổi gần 40, hoa tàn ít bướm thẩm phu nhân. rõ ràng tiểu là năm đó cái kia danh chấn kim hoa đệ nhất mỹ nhân Phương Uyển Đình, xinh đẹp động lòng người 16 thiếu nữ. Cái này dưỡng nhan dịch vậy mà thật sự có hiệu. Phương Uyển Đình vuốt ve chính mình một lần nữa tỏa sáng co giãn thân thể mềm mại, có chút cảm giác như là tại giống như nằm mơ. Nàng lúc này phảng phất vang lên cái gì bình thường, đội vàng xông về phòng khách, đem những cái kia bị nàng ném vào thùng rác dưỡng nhan dịch tất cả đều nhặt về đến, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong hồng sát, những cái này đều là nàng lĩnh chú thanh xuân hy vọng a. Phương Uyển Đình trong nội tâm kích động không thôi, đem dưỡng nhan dịch cất kỹ về sau, đi tủ quần áo chính giữa chọn lựa ra xinh đẹp nhất quần áo, lại bắt đầu cho mình trang điểm, nhưng như thế nào họa như thế nào cảm giác không được tự nhiên. Cuối cùng nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, mình bây giờ đã không phải là cái kia cần dùng đậm đặc trang để che giấu chính mình Phương Uyển Đình rồi, năm đó thân là kim hoa đệ nhất mỹ nữ Phương Uyển Đình, cho dù là tố nhan xuất cảnh, cũng sẽ dẫn tới vô số tuổi trẻ tuấn kiệt chịu chạy theo như vịt. Một tay lấy những đồ trang điểm kia quét đến trong thùng rác, Phương Uyển Đình khẽ miệng lộ ra tự tin mỉm cười, đây mới thực sự là nàng. Ban đêm, Thẩm Minh Dịch mang theo một thân mệt nhọc về đến trong nhà. Thân là kim hoa Thẩm gia gia chủ, mỗi ngày đều có vô số sinh ý cần hắn đến xử lý, còn có đi cân nhắc cùng mặt khác thế gia quan hệ chờ, không phải bình thường bất vả. Nếu bình thường không phải bận rộn như vậy thời điểm, hắn là sẽ không về nhà, hắn ở bên ngoài nuôi nhiều cái tiểu minh tinh, nhất định sẽ đi các nàng chỗ đó dừng chân, cân nhắc chỉ là hội chọn cái nào, hay vẫn là một hơi nhiều đến mấy cái. Người đến trung niên, Thẩm Minh Dịch đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, đương nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một phen ôn nhu lực rồi, chỉ có vào hôm nay như vậy so sánh lúc mệt mỏi, hắn mới có thể về nhà ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Nghĩ tới đây, hắn vẫn còn có chút cảm giác thực xin lỗi lao bà của mình. Nàng lúc trước thế nhưng mà danh chấn kim hoa đệ nhất mỹ nữ, thật vất vả bị chính mình đuổi tới tay, nhưng bây giờ vượt qua một mình trong phòng sinh hoạt. Nhưng Thẩm Minh Dịch cũng thật sự là không có cách nào, hai người cùng một chỗ ngủ hơn 10 năm, mắt thấy Phương Uyển Đình từng điểm già yếu xuống dưới, Thẩm Minh Dịch đối với nàng là rốt cuộc để không nổi một tia hứng thú. Tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra Phương Uyển Đình như cũng là bộ dạng thủy mị vẫn còn, nhưng Thẩm Minh Dịch nhưng vẫn là ưa thích tuổi trẻ thân thể. Cho nên những năm này, Thẩm Minh Dịch ở bên ngoài nuôi thật nhiều năm nhẹ đích bên ngoài thất, đến thỏa mãn chính mình dục vọng. May mà Phương Uyển Đình nhận biết đại thể, cũng không có cùng hắn cãi lộn, thậm chí liền một câu lời nói nặng đều không có đã từng nói qua, tự phản phất không biết những chuyện này tựa như. Nhưng càng như vậy, Thẩm Minh Dịch lại càng cảm giác mình thực xin lỗi Phương Uyển Đình, cho nên tại kinh tế thượng diện, chỉ cần là hắn Thẩm Minh Dịch dưới trướng sản nghiệp, sở hữu vốn lưu động Phương Uyển Đình đều có quyền điều động, hắn muốn dùng tiền tài để đền bù Phương Uyển Đình. Đánh mở cửa phòng, chứng kiến trong phòng lóe lên ngọn đèn, Thẩm Minh Dịch sửng sở, cái lúc này Phương Uyển Đình đều ngủ rồi, như thế nào còn có thể đèn sáng đâu. Thẩm Minh Dịch đi vào trong phòng, chứng kiến ghế sofa lấy ngồi chính là cái kia thẩm mỹ kinh tâm động phách xinh đẹp nữ tử, hắn không khỏi sửng sở. Cái kia xinh đẹp dung mạo cùng trong trí nhớ cái kia có 102 kim hoa đệ nhất mỹ nữ tương trùng hợp, làm hắn không khỏi kinh hô lên, "Uyển Đình, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này?" Phương Uyển Đình tự nhiên cười nói, "Ngươi thích không?" Thẩm Minh Dịch đem Phương Uyển Đình ôm vào trong ngực, cảm thụ trong ngực thân thể mềm mại cái kia kinh người có giãn, phản phất là hơn 20 năm trước lần thứ nhất ôm nàng. "Đương nhiên nữa thích rồi. Vậy ngươi còn chờ cái gì?" Phương Uyển Đình vũ mị cười cười, Thẩm Minh Dịch lập tức hét lớn một tiếng, bưng lấy mặt của nàng hung hăng hôn xuống đến, đem nàng đặt ở dưới thân. Lúc này đây, Phương Uyển Đình rốt cục chỉ dùng để thực lực của mình đến vãn hồi rồi lao công tâm cùng thân thể. Luận qua một cái chủ đề truyền bá tốc độ, tại nữ nhân tầm đó không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Phương Uyển Đình dùng dưỡng nhan dịch về sau, ngày hôm sau tiểu sảng khoái tinh thần đem tin tức này nói cho nàng tại Kim Hoa khuê mật nhóm, trong ngáy mắt, Kim Hoa Lạc Lan chuyên doanh trong tiệm dưỡng nhan dịch toàn bộ bán hết. Dưỡng nhan dịch chỗ đi vào chỗ tốt rõ như ban ngày, 10 vạn khối hắn mua một lọ dưỡng nhan dịch, quả thực so hoa 100 vạn làm phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu đều có tác dụng. Cho nên dù cho dưỡng nhan dịch giá cả cao tới 10 vạn, người sử dụng quần thể cũng là số ít có tiền nữ tính nhóm, nhưng dưỡng nhan dịch tại cả buổi thời gian qua đi, vẫn đang đã xảy ra tranh mua chiều dâng. Hơn nữa lần này tranh mua thậm chí so tinh hoa dưỡng sinh thang lần kia đều mất cường, thiếu chút nữa đều đã xảy ra giẫm đạp sự cố, bị Hù Lạc Lan tập đoàn người bên kia liền tranh thủ trong tay hàng tồn đều cho vận đi qua, lúc này mới tránh khỏi một lần đại sự cố phát sinh. Lạc Lan tập đoàn tổng bộ, để ăn mừng lúc này đây dưỡng nhan dịch đại bán, Tần Vũ lại làm ra một cái làm cho mọi người phấn chấn dị thường quyết định, tăng lương. Một đám Lạc Lan tập đoàn công nhân lập tức kích động không thôi, cảm thấy cái này lão bản là theo đúng rồi, hào sảng đại khí, lão bản tranh đại tiền, bọn hắn những cùng theo một lúc này làm việc cũng có thể hút miếng canh. Bất quá còn có chút người tất nhiên không thể suy nghĩ. Tinh hoa dưỡng sinh thang còn có dưỡng nhan dịch món lợi kết sủ cùng nóng này bọn họ là nhìn ở trong mắt, hiện tại Tần Vũ tiểu cho bọn hắn tăng điểm ấy tiền lương, trong lòng của bọn hắn liền có một ít không công bằng. Từ xưa tiểu là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, tham lam thì không cách nào ngăn chặn, những người này liền suy đi nghĩ lại, nghĩ đến như thế nào mới có thể lợi dụng Lạc Lan tập đoàn đến phát tài. Vốn là bọn họ là muốn bán trộm trong tập đoàn dược tề đến phát tài, nhưng không biết làm sao công ty các loại quy củ đính đều thập phần nghiêm khắc, dù cho thiếu đi một lọ dược tề, đều sẽ là điều tra ra, cho nên bọn hắn chỉ có thể buông tha cho điểm này. Nhưng về sau bọn hắn liền phát hiện một cái tranh đại tiền phương pháp, cái kia chính là đem Lạc Lan tập đoàn tinh hoa dưỡng sinh thang cùng dưỡng nhan dịch cách điều chế cho lén ra đi. Bên ngoài những chỉ cần kia xưởng đã sớm đối với Lạc Lan tập đoàn dược tề cách điều chế quen mắt rồi, chính mình tuy nhiên cũng đánh tiến vào một ít buôn bán gián điệp, nhưng không biết làm sao Lạc Lan tập đoàn sản xuất là phân công tự, mỗi một đạo chỉnh tự làm việc đều chỉ có thể biết chính mình đưa lên là thuốc gì đấy tải, cũng không biết mặt khác chỉnh tự làm việc là cái gì. Cho nên những chế dược kia tập đoàn liền xài giá tiền rất lớn đến đào Lạc Lan tập đoàn công nhân đi qua, thậm chí một cái bình thường nhất công nhân, bọn hắn đều bỏ ra mấy chục vạn đem người đào đi qua, muốn chính là bọn họ trong miệng tin tức. Tại Dưỡng Nhan Dịch đưa ra thị trường trong mấy ngày này, Lạc Lan tập đoàn một đường công nhân đều bị bọn hắn đào đi mười mấy cái, thậm chí còn có cao tầng nhân viên quản lý, bất quá bọn hắn ẩn nhẫn càng sâu, cũng không có từ trước, còn muốn lại nhiều một chút tình báo, tốt đem Lạc Lan tập đoàn bán một cái giá tốt. Những chuyện này Tần Vũ không biết, nhưng Hồ Hải nhưng lại biết đến. Đừng tưởng rằng Hồ Hải bọn hắn những người tu hành này tại Lạc Lan tập đoàn đều là bất tài, một sự tình người khác khả năng lại không biết, nhưng không giấu giếm qua Hồ Hải thay mắt của bọn hắn. Đợi đến lúc Hồ Hải đem những tin tức này đều nói cho Tần Vũ về sau, Tần Vũ lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Không cần phải xen vào bọn hắn, chỉ cần bọn hắn muốn đi tiểu lại để cho bọn hắn đi tốt rồi. Hồ Hải chần chờ nói, có thể những người kia biết rõ chúng ta sản xuất quá trình, thậm chí còn có một chút cao cấp nhân viên quản lý, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ đi? Bằng không còn có thể như thế nào đây? Báo cảnh đưa hắn bắt lại. Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa, bọn hắn sau lưng những người kia đã muốn biết Lạc Lan tập đoàn tư liệu, cho dù bọn họ tiến vào ngục giam, những người kia cũng đồng dạng hội đem bọn họ kiếm đi ra. Hồ Hải trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, bằng không ta liền trực tiếp làm bọn hắn. Tần Vũ bật cười nói, lão hồ, tại đây không phải Cao Khan Thành, không dùng đến như vậy chém chém giết giết thủ đoạn, tất cả mọi người là đem quy củ, ngươi nếu trước phá hủy quy củ, cũng sẽ bị vây công, yên tâm đi, Lạc Lan tập đoàn hạch tâm kỹ thuật là bọn hắn cầm không đi. Hồ Hải xấu hổ gãi gãi đầu, tuy nhiên ly khai Cao Khan Thành lâu như vậy, nhưng hắn vẫn còn có chút ưa thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Mà giờ khắc này tại Hoa Hạ lớn nhất dược nghiệp nơi sản sinh Giang Ninh thành phố, nhiều cái chế dược tập đoàn tổng giám đốc tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem một đám người tại một đống lớn máy móc trước mặt bận rộn sản xuất dược tề. Những người này đều là bọn hắn phế đi đại lực khí theo Lạc Lan tập đoàn đào tới, nhỏ đến sản xuất tuyến bên trên công nhân, lớn đến cao cấp chủ quản, chừng mấy chục người nhiều. Đương nhiên cái này đời giá cũng không nhỏ, cho dù là một cái nho nhỏ xưởng công nhân, bọn hắn đều dùng trên trăm vạn cũng đào tới. Chúng ta lần này thật có thể đem tinh hoa dưỡng sinh thang sản xuất ra. Một gã bụng phệ trung niên nhân có chút nghi ngờ hỏi. Bọn hắn tập đoàn Nguyên Lai sản xuất bổ khí dưỡng thân suốt Nguyên Lai tại Hoa Hạ bán vô cùng tốt, nhưng tinh hoa dưỡng sinh thang vừa ra tới, thiếu chút nữa chưa cho công ty của hắn ép buộc thất bại, cho nên lần này liên hợp đối với Lạc Lan tập đoàn ra tay, hắn cũng là đã ra đại lực ý, chỉ là đào người liền xài hơn 1000 vạn, cái này còn không có tính toán việc mà hắn trước tại Lạc Lan trong tập đoàn dưới chôn buôn bán gián điệp đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 164, có người muốn tìm phiền toái. Một gã gầy còm trung niên nhân dương dương đắc ý đối với mọi người nói ra, các vị lao bản xin yên tâm à, nhưng ở bên trong này công nhân Nguyên Lai đều là tại Lạc Lan tập đoàn sở hữu sản xuất tuyến bên trên trải qua, mỗi một đạo trình tự làm việc bọn hắn đều có tham dự, hơn nữa ta còn đem tinh hoa dưỡng sinh thang phối liệu bề ngoài cùng đo tất cả đều trộm đi qua, cam đoan có thể chế tạo ra cùng Lạc Lan tập đoàn giống như lúc tinh hoa dưỡng sinh thang đến. Hắn Nguyên Lai là Lạc Lan tập đoàn một cái sản xuất phó tổng giám đốc, tên là Dương Bân, tại Lạc Lan trong tập đoàn xem như quyền lợi khá lớn cao cấp tầng quản lý, tiếp xúc thứ đồ vật cũng tương đối nhiều, lần này bọn hắn đem cái này Dương Bân đào tới, thế nhưng mà rơi xuống thật lớn khí lực. Chỉ là đi ăn máng khác phí tổn, bọn hắn tiểu khai ra 1000 vạn, nếu là Dương Bân thật sự chế tạo ra tinh hoa dưỡng sinh thăng đến, bọn hắn càng là sẽ cho hắn tiền nhiều hơn cộng thêm một bộ phận công ty cổ phần võ thuật đỉnh phong một trong kiếm tiên ngay. Chứng kiến Dương Bân như vậy lời thề son sắt, bọn hắn cũng tiểu yên lòng rồi. Kỳ thật bọn hắn phái đi Lạc Lan tập đoàn buôn bán gián điệp cũng dò xét được tinh hoa dưỡng sinh thang bí phương, bất quá đều là không được đầy đủ mặt, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, bọn hắn mới đưa Dương Bân đào tới. Nếu như không phải hướng về phía cái này bí phương, tiểu Dương Bân năng lực như vậy, tiền lương một vạn khối ở bên ngoài chụp tới một bó to. Nửa giờ sau, một lọ tinh hoa dưỡng sinh thang rốt cục chế tạo hoàn thành. Nhìn xem cái kia bích lục nhan sắc cùng phát ra hương thơm, mọi người không khỏi đều là trong nội tâm vui vẻ, cái này cùng Lạc Lan tập đoàn tinh hoa dưỡng sinh thang quả thực tiểu là giống như lúc. Đến, để cho ta lão Trương trước thử xem. Một gã bụng vệ trung niên nhân đứng ra, cầm qua dược tề một ngụm nuốt vào đi, nhưng sau đó sắc mặt tiểu là biến đổi, trực tiếp đem cái kia dược tề cho phun ra đi ra ngoài. Lão Trương ngươi lúc này có ý tứ gì? Làm sao trả lại nổ ra đâu? Bên cạnh có người khó hiểu mà hỏi. Lão Trương nổi giận đùng đùng chỉ vào Dương Bân mắng to, nhà các ngươi tinh hoa dưỡng sinh thang là cái này hương vị hay sao? Cái đồ chơi này quả thực tiểu là so nước tiểu cũng khó khăn uống. Một đám người vẻ mặt quỷ dị nhìn xem hắn, so nước tiểu cũng khó khăn uống. Chẳng lẽ ngươi uống qua nước tiểu? Không có khả năng a, cách điều chế là không có sai. Dương Bân cũng cầm qua một lọ dược tề uống hết, nhưng lập tức đã bị hắn cho phun ra, vẻ này hương vị quả nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vừa khổ, lại chát, lại cay, một cỗ kích thích tính hương vị bay thẳng qua miệng, làm cho không người nào có thể nuốt xuống, cùng tinh hoa dưỡng sinh thang nhàn nhạt mùi thơm ngát hương vị quả thực không cách nào so sánh được. Ngươi không phải nói không sơ hở tí nào đấy sao? Vài tên chế dược tập đoàn lão bản nhìn chằm chằm nhìn xem Dương Bân, bọn hắn cộng lại thế nhưng mà bỏ ra chừng mấy ngàn vạn, nhưng kết quả là làm cho đi ra như vậy một thứ gì. Dương Bân đầu sinh toát ra tí ti mồ hôi lạnh, hắn bội bằng nói, các vị trước đừng có gấp, có thể là cái nào khâu gây ra rủi ro, mùi vị kia tuy nhiên kém một chút, nhưng dược hiệu nói không chừng không kém đâu. Cái kia dược hiệu ngươi lại muốn như thế nào thử? Dương Bân vội vàng tìm đến một cái công nhân, lại để cho hắn gắng gượng lấy uống xong một lọ dược tề, hỏi, cảm giác như thế nào đây? Cái kia công nhân nhẫn nhịn cả buổi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, thử hự nói, cảm giác bụng có đau một chút. Dương Bân. Vài tên chế dược tập đoàn lão bản nhìn xem Dương Bân ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn hắn phế đi thật lớn khí lực cùng tiền tài đem Dương Bân bọn hắn đào tới, nhưng không nghĩ tới nhưng lại như vậy một cái kết quả, bọn hắn lập tức thì có một loại bị chơi xỏ xúc động. Bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm phẫn hận, nhưng lại không có biện pháp đi tìm Tần Vũ báo thù, chỉ phải đem lửa giận đều phát tiết vào trước mắt Dương Bân trên người. ai bảo ngươi vừa rồi lời thề son sắt nói không có vấn đề hay sao? Lừa lao tử mấy ngàn bạn, hiện tại muốn đi? Không có cửa đâu. Bọn hắn những người này đừng nhìn đều là đứng đắn thương nhân, nhưng cái nào sau lưng không có làm qua một điểm màu đen sự tình. Muốn cho Dương Bân nhân gian múc hơi, thật đúng là không phải việc khó. Mà cùng lúc đó, loại chuyện này cũng tại Hoa Hạ các nơi đều không ngừng trình diễn lấy, mọi người hao hết tâm lực đi đào người, đi trộm cách điều chế, nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại vô luận như thế nào thí nghiệm, tựa là trở lại như cũ không xuất ra tinh hoa dưỡng sinh thăng đến. Đồng dạng thiết bị, đồng dạng cách điều chế, bất kỳ vật gì đều là giống nhau, thậm chí liền người đều đồng dạng, vì cái gì tựa là chế đâu? Bọn hắn ở đâu chỉ cần tinh hoa dưỡng sinh thang lớn nhất bí mật ở chỗ Tần Vũ tại Lạc Lan tập đoàn chế dược trên thiết bị khắc những ma pháp trận kia, trừ phi ngươi đem cái này thiết bị mang đi, bằng không coi như là mệnh chết ngươi, ngươi cũng luyện chế không xuất ra tinh hoa dưỡng sinh thang đến. Liên tục thí nghiệm nhiều lần, những người kia rốt cục buông tha cho, cái kia đối mặt Lạc Lan tập đoàn sản phẩm thế công làm sao bây giờ? Muốn không ngã bế vậy cũng chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là hạ giá. Dược phẩm ngành sản xuất món lợi kết sủ là rõ như ban ngày, có chút dược lợi nhuận thậm chí là có thể đạt tới mấy lần thậm chí là hơn 10 lần nhiều. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem giá cả xuống đến gấp đôi, thậm chí là không phải mấy lần nhiều như vậy, mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy. Bởi như vậy, kỳ thật đã bị lớn nhất lợi ích thực tế hay vẫn là những dân chúng kia, một đêm tầm đó, vốn là giá cao dược nhau nhau không thấy bóng dáng, trở nên kinh tế lợi ích thực tế, lập tức lại để cho lão bách tính môn hô to, chẳng lẽ những người kia lương tâm rốt cục phát hiện. Dưỡng Nhan Dịch thành công tại trên thị trường đứng vững vàng gót chân, Lạc Lan tập đoàn cao thấp các công nhân viên cũng đều nhao nhao thở dài một hơi, hiện tại bọn hắn muốn làm, tự là cầm túi kiếm tiền là đủ rồi. Đem lên thao tâm đi xong, Tần Vũ liền chuẩn bị bế quan đi tu luyện một thời gian ngắn. Hiện tại Tần Vũ đã đột phá đã đến cao cấp ma pháp sư cảnh giới, tái tiến một bước tiểu là đại ma pháp sư. Cái này hai cái cảnh giới tầm đó có một cái rất lớn bình cảnh, cần cường đại hơn ma lực tích lũy. Tại có ma pháp dược tề dưới tình huống, Tần Vũ tự nhiên có thể dùng dược tề ngạnh xanh xanh đem chính mình đổ lên cảnh giới này. Nhưng hiện tại Tần Vũ trong tay nhất khan hiếm hay vẫn là các loại cao cấp linh dược, cho nên chỉ có thể dùng khổ tu để thay thế rồi. Đang lúc Tần Vũ chuẩn bị bế quan thời điểm, Hồ Hải lại đến tìm hắn, nói cho hắn biết Duyên Diệt đại sư bọn hắn tìm đến mình. Tần Vũ kỳ quái hỏi, Duyên Diệt bọn hắn tìm đến mình làm gì? Sơ cấp cùng trung cấp trị liệu dược tề sinh ý tại Nguyệt thị thành bán đồng dạng cũng rất náo nhiệt. Võ giả số lượng tuy nhiên thiếu, nhưng không chịu nổi cho dù là cấp thấp nhất sơ cấp trị liệu dược tề, cũng có thể bán được hơn 1000 vạn giá cả, cho nên tổng thể lợi nhuận cũng không thể so với tinh hoa dưỡng sinh thang chúng chiến lệ. Mà Tần Vũ cùng Duyên Diệt bọn hắn tiến hành hợp tác, cũng cam đoan dược tề tại Nguyệt thị thành tiêu thụ vững vàng, trên cơ bản không có cái đó cái thế lực muốn chết chạy đến gây chuyện. Mấy thế lực lớn hợp tác, cơ hồ đều có thể so với toàn bộ Hoa Hạ nhất thời nữa khắp võ giả thế lực rồi, tuyệt đối có thể có 102 Nguyệt thị thành. Nghe Duyên Diệt đại sư bọn hắn đã nói như có người muốn tìm ngài phiền toái, cùng trị liệu dược tề có quan hệ. Hồ Hải nói ra. Tần Vũ ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Dám ở Duyên Diệt bọn hắn sổ cái thế lực liên hợp hạ tìm phiền toái, cái kia đều không cần hỏi, nhất định là có thực lực này cùng cái này lực lượng. Nhưng càng thêm nghiền ngẫm chính là, đối phương vậy mà lại để cho Duyên Diệt bọn người sợ hãi, bất đắc dĩ đem cầu cứu tin tức đánh tới chính mình ở bên trong đến, đây mới là nhất ý vị sâu xa. Hiện tại Hoa Hạ đến tột cùng có cái gì thế lực có thể làm cho Duyên Diệt bọn hắn kiêng kỵ như vậy? Chỉ sợ sẽ là kinh thành ngũ đại thế gia liên hợp cùng một chỗ đều làm không được. Ngươi hỏi không vấn đề Duyên Diệt đến tột cùng là người nào đến tìm phiền toái? Tần Vũ hỏi. Hồ Hải lắc đầu nói ra, hỏi, nhưng Duyên Diệt đại sư lại cũng không nói gì, chỉ là để cho chúng ta đến Nguyệt thị thành một chuyến, nói là chúng ta tới sẽ biết. Cái kia tốt, thu dọn đồ đạc, ngươi theo ta đi xem đi Nguyệt thị thành. Triệu Tam Tuyền ở lại Lạc Lan tập đoàn giữ nhà. Cơ hồ là trong nháy mắt Tần Vũ cũng đã quyết định muốn đi Nguyệt thị thành nhìn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang tác quái. Mới vừa tới đến Nguyệt thị thành bên ngoài, không thấy được Duyên Diệt đại sư, nhưng võ đang trọng minh đạo trưởng còn có ra cắt ra một gã tiên thiên võ giả ra cắt du. Chứng kiến Tần Vũ, hai người bọn họ đều là lộ ra một bộ vẻ xấu hổ. Lúc trước đã nói rồi đấy, Tần Vũ miễn phí vì bọn họ cung cấp dược tề cùng ưu tiên mua sang quyền, bọn hắn trợ giúp Tần Vũ đến dọn dẹp Nguyệt thị thành ở bên trong những võ giả này. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới không đến 3 tháng, tự xuất hiện như vậy một việc sự tình, cái này lại để cho bọn hắn trên mặt có chút không ánh sáng. Trọng Minh đạo trưởng, Duyên Diệt đại sư bọn hắn đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ hỏi. Trọng Minh đạo nhân thở dài một hơi nói ra, Duyên Diệt hòa thượng kia cùng Tiêu gia Tiêu Minh Nhạc tại cùng những người kia cái cọ lấy, chỉ có thể do chúng ta tới tiếp ngươi rồi. Về phần chuyện lần này, thật đúng là lai giả bất thiện à, không nghĩ tới Tần tiền sinh ngươi cái này trị liệu dược tề, vậy mà có thể đem những người kia cho dẫn xuất đến. Những người kia? Đạo trưởng ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi, rốt cuộc là ai? Trọng Minh đạo nhân nhìn thoáng qua ra cắt dù, hai người đem Tần Vũ bọn hắn kéo qua một bên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, không biết Tần tiên sinh có hay không nghe nói qua tu chân giới truyền thuyết. Tần Vũ trong nội tâm khẽ động, không nghĩ tới vậy mà có thể theo bọn hắn những võ giả này trong miệng nghe được tu chân giới cái từ này, chẳng lẽ tu chân giới đã muốn hàng lâm nhân gian giới hay sao? Nhưng Tần Vũ vẫn gật đầu, giấu giếm thần sắc nói, chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng những vật kia giống như đều là thuộc về truyền thuyết ta. Ra cắt dù thở dài một tiếng nói ra, ta nguyên lai cũng tưởng rằng truyền thuyết đâu rồi, nhưng không nghĩ tới gần đây gia chủ lại nói cho ta biết, cái này tu chân giới lại là chân thật tồn tại. Bất quá tin tức cũng giới hạn tại tiên thiên võ giả biết rõ, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Điểm ấy Tần Vũ ngược lại là có thể lý giải, nếu như tu chân giới tin tức lại để cho những hậu thiên kia võ giả cũng biết rồi, tuyệt đối sẽ thành làm một cái tai nạn. Suy nghĩ một chút, vốn là những hậu thiên kia trung kỳ, hậu thiên đại viên mãn võ giả còn cho là mình là cái gì cao thủ lâu rồi, kết quả đã biết tu chân giới tồn khi bọn hắn mới hiểu được, nguyên đến chính mình chỉ là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi, như vậy đối với tại lòng tin của bọn hắn tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích. Mà tiên tiên võ giả tâm trí kiên cường, đã biết cũng sẽ biết, chắc có lẽ không ra quá lớn vấn đề. Chẳng lẽ lần này tìm chúng ta phiền toái là trong tu chân giới người? Tần Vũ cho mày, nếu thật là trong tu chân giới người, cái kia thật đúng là một nan đề. Hắn tu vi hiện tại là cao cấp ma pháp sư, tương đương với tu chân giả chính giữa trúc cơ hậu kỳ, nhưng như nếu như đối phương có kim đan kỳ cao thủ ra tay, Tần Vũ là tuyệt đối địch bất quá bọn hắn. Gia Cát Du trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến, nếu thật là trong tu chân giới người, chúng ta ở đâu còn có thể theo chân bọn họ dây dưa lâu như vậy. Chỉ sợ ngươi trong tiệm dược tề trực tiếp cũng sẽ bị bọn hắn cướp sạch, những người kia bọn hắn nhiều lắm là xem như nửa cái trong tu chân giới người mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 165, ẩn môn nửa cái trong tu chân giới người. Gia Cát tiên sinh đây là ý gì? Tần Vũ nghi ngờ hỏi quân môn hung hãn nữ, cường sủng tiểu phu. Gia Cát Du nhỏ giọng giải thích nói, đã Tần tiên sinh ngươi biết tu chân giới sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều, nói đám người này thuộc về nửa cái trong tu chân giới người, là vì bọn hắn bản thân cũng là nhân gian giới người, bất quá cũng là bị tu chân giới người tu hành nhóm chọn lựa ra đến giữ gìn nhân gian giới trật tự. Ngày bình thường bọn hắn đều tại tiềm tu, chỉ hữu nhân gian giới xuất hiện vượt qua xuất hiện siêu việt nhân gian giới cực hạn lực lượng nhân vật, bọn hắn mới sẽ ra tay đánh chết, như nếu như đối phương thuận theo điểm, bọn hắn sẽ đem hắn đưa đến tu chân giới đi. Mặt khác nếu có tu chân giả hạ giới bọn hắn cũng sẽ quản, bất quá vậy thì muốn xem thực lực của đối phương rồi, như quả thực lực của đối phương rất cao, bọn hắn dù cho muốn quản, cũng không dám quản. Đối với những người này tồn tại, chỉ có một thế lực lớn gia chủ hoặc là trưởng môn mới biết được, chúng ta xưng hô bọn họ là ẩn môn. Siêu việt nhân gian giới thực lực. Đến tột cùng cái gì thực lực là siêu việt nhân gian giới hay sao? Tần Vũ hỏi. Gia Cát Du giải thích nói, võ giả chúng ta đột phá tiên tiên liền đã trở thành tông sư cấp cao thủ, nhưng thật tình không biết tiên tiên cũng là có ba cái cảnh giới, theo thứ tự là tiên tiên cảnh giới, tiên tiên ngoại cương cảnh, tiên tiên chân cương cảnh. Đã đến tiên tiên chân cương cảnh, coi như là đạt tới võ giả cực hạn, người cũng tiểu nhân gian giới cực hạn, cho nên tiên tiên ngoại cương cảnh võ giả nhất định phải cũng bị dẫn độ đến trong tu chân giới, bằng không thì sẽ tạo thành nhân gian giới không công bằng. Cho nên những năm gần đây này, một khi xuất hiện tiên tiên ngoại cương cảnh võ giả, bọn hắn đại đa số đều là phong quang không có vài ngày, sẽ gặp bị đưa đến tu chân giới đi. Nếu như bọn hắn không muốn đâu, Tần Vũ cũng không tin, qua nhiều năm như vậy tiên tiên chân cương cảnh võ giả, tiểu không ai lưu luyến nhân gian giới phồn hoa. Gia Cát Du ngữ khí lạnh lạnh, mang theo một chút hận ý nói ra, như vậy võ giả đương nhiên là có, nhưng lại không ít, nhưng phản kháng kết cục cũng chỉ có bị giết. Dù sao bọn họ là tu chân giới, võ giả cường thịnh trở lại, cũng là địch bất quá bọn hắn. Tần Vũ nghe Gia Cát Du cái này khẩu khí, đoán chừng bọn hắn Gia Cát gia trước kia đã có người bước vào đến tiên tiên chân cương cảnh, kết quả lại bởi vì kháng cự ẩn môn chiêu mộ binh lính mà bị đánh chết. A, nói như vậy ẩn môn tiểu tương đương với nhân gian giới kẻ quản lý rồi. Lúc này võ đạo trọng minh đạo nhân hung hăng nổ một bài nước miếng nước bọn, khinh thường nói, kẻ quản lý, bọn hắn cũng xứng. Đám người này bất quá là tu chân giới dưỡng một con chó mà thôi. Ngày bình thường mặc kệ sự tình, vi chủ tử của bọn hắn ở nhân gian giới thu thập một ít linh dược cùng kỳ chân. Nếu như quang là như thế này cũng thì thôi, nếu là có bảo vật gì xuất thế, bị bọn hắn phát giác, chúng ta những võ giả này thế lực căn bản là liền hút miếng canh cơ hội đều không có. Chỗ tốt toàn bộ lại để cho bọn hắn cho chiếm đi rồi. Tần Vũ lập tức đã minh bạch, vì cái gì này nhân gian giới chính giữa vô luận là cao cấp linh dược hay vẫn là tài liệu chân quý đều ít như vậy, nguyên lai dễ là ở chỗ này. Theo lý thuyết, Tần Vũ ở nhân gian giới tìm được qua húc nhật man đà la, cũng tìm được qua tử kim, thậm chí là song sinh ma dụ loại này thần dược. Nhân gian giới tuy nhiên linh khí mỏng manh, nhưng hai ngén ra chút ít cao cấp linh dược hay vẫn là có thể làm được, nhưng hiện tại ngoại trừ hoàng dại, không bị người ngắt lấy những linh dược kia, trên thị trường chỗ lưu thông, dĩ nhiên là ít đến tương cảm, thậm chí là không có. Hiện tại Tần Vũ đã biết, hắn căn bản nguyện ý chính là bọn họ căn bản tiểu không có cơ hội tại trên thị trường lưu thông, đã bị ẩn môn người trong cưỡng chiếm tới. Hơn nữa nhìn đến Gia Cát Du cùng Trọng Minh đạo nhân biểu lộ, Tần Vũ đại khái cũng có thể biết rồi, dù cho cái này linh dược rơi tại trong tay bọn hắn chỉ sợ cũng không giữ được, còn muốn vui vẻ cho người được qua. Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia lanh mang, nói ra, vậy lần này bọn hắn đến chỉ sợ là nhìn chằm chằm vào ta trị liệu dược tề sinh ý rồi. Gia Cát Du thở dài một tiếng nói ra, chỉ sợ là như vậy, chúng ta cũng không ngờ rằng, ngươi cái này trị liệu dược tề vậy mà hội đưa tới ẩn môn ngấp nghé. Kỳ thật điểm ấy Tần Vũ thật đúng là liền nghĩ đến, bởi vì trị liệu dược tề loại vật này bản thân chính là vì ma pháp trận cùng đấu khí chiến sĩ chuẩn bị, là thông dụng dược tề. Vô luận là tu chân giả còn là võ giả, cùng ma pháp sư cùng chiến sĩ lực lượng vận dụng đều là có cùng một gốc, cho nên bọn hắn cũng là có thể cùng. Đoán chừng là cái nào ẩn môn người trong lúc vô tình phát hiện trị liệu dược tề, báo cáo đi qua, lúc này mới dẫn tới bọn hắn ngấp nghé. Trọng Minh đạo nhân cũng đi theo thở dài một tiếng, dùng an ủi ngữ khí đối với Tần Vũ nói ra, Tần tiên sinh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đám này ẩn môn người thế nhưng mà chưa bao giờ giảng đạo lý, ngươi trị liệu dược tề tại Nguyệt Thị Thành có thể bán được hơn 1.000 vạn, nhưng ở ẩn môn chỗ đó, khả năng lấy được tiền sẽ phi thường thiếu. Còn có một câu Trọng Minh đạo nhân cũng không có nói, có thể cho tiền cũng không tệ rồi, nhưng lớn nhất có thể là đám kia ẩn môn người căn bản là sẽ không cho ngươi một phân tiền, dù sao loại chuyện này bọn hắn làm cũng không chỉ một lần rồi. Tần Vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn những ẩn môn này người trong đến cùng muốn như thế nào. Mà giờ khắc này Nguyệt Thị Thành nội, Duyên Diệt đại sư cùng Tiêu Minh Nhạc đang tại cùng một người trung niên nói chuyện, xem hai người bọn họ ngữ khí, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội trước mắt người này trung nhân nhân. Phải biết rằng, Duyên Diệt đại sư thế nhưng mà Thiếu Lâm Phương Trượng sư minh, ngoại sự đường thủ tọa, tên đầy giang hồ nhân vật. Mà Tiêu Minh Nhạc cũng là Tiêu gia trưởng lão, đồng dạng cũng là khó lường nhân vật. Nhưng hai người kia hôm nay lại đối với một người trung niên túi đầu không lưng, không đúng, loại này trang diện nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, nhất định sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Trung niên nhân kia không kiên nhẫn nói ra, các ngươi nói chính là cái kia Tần Vũ như thế nào còn chưa tới? Bùn đại nhân thế nhưng mà đợi hắn chân có một ngày rồi. Trung niên nhân này nói chuyện ngữ khí cao cao tại thượng, phản phất ở chỗ này chờ Tần Vũ, là cho hắn lớn lao ban ân. Duyên Diệt đại sư vội vàng nói, Lục Minh đại nhân xin bớt giận, Tần Vũ hắn đã chạy tới rồi, tin tưởng hắn có lẽ nhanh đến rồi. Ân, vậy hãy để cho hắn đừng dậy vào khốn khổ rồi, đã đến hay mau tới gặp ta. Vị kia Lục Minh đại nhân theo trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng, vẻ mặt vẻ không kiên nhẫn. Đã qua không đến 10 phút, Gia Cát Du bọn hắn cùng Tần Vũ rốt cục đã đến. Vị kia Lục Minh đại nhân liếc mắt nhìn Tần Vũ liếc, thản nhiên nói, ngươi tiểu là phát minh trị liệu dược tề chính là cái kia Tần Vũ. Thấy bổn đại nhân vì sao không bái? Tần Vũ sau lưng Hồ Hải lập tức giận dữ, đứng ra chỉ vào Lục Minh cái mũi mắng to, ngươi tính toán là cái gì, cũng dám để cho ta ra tiên sinh cho ngươi hành lễ. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thân chết, hắn tự nhận là Tần Vũ cấp dưới, hiện tại người này vậy mà kiêu ngạo như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được. Lục Minh sắc mặt lập tức tiểu là một hắc, lúc nào một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả cũng dám đối với hắn tán loạn. Hồ Hải thực lực bây giờ là tiên tiên cảnh giới, thì ra là sơ cấp kỵ sĩ cảnh giới, cái này tại người bình thường xem ra đã là thuộc về cao thủ, nhưng ở Lục Minh xem ra, tiểu là con sâu cái kiến mà thôi. Nhiều nhất cùng những người khác so sánh với, là một chỉ tương đối mạnh đại con sâu cái kiến. Duyên Diệt đại sư bọn hắn sắc mặt cũng là một hắc, vốn là bọn hắn còn muốn sự tình bình thản giải quyết, không nghĩ tới song phương đi lên tiểu là lớn như vậy nóng tính. Lục Minh tiến về phía trước một bước bước ra, một cỗ dày đặc uy áp lập tức bao phủ tại Hồ Hải trên người. Đây là thuộc về tu chân giả chỉ mới có đích uy áp, cái này Lục Minh vừa ra tay Tần Vũ cũng đã cảm giác được, hắn là một gã trúc cơ trung kỳ tu chân giả. Ỷ vào so Hồ Hải cao bên trên một cấp bậc, cái này Lục Minh một thân uy áp hiển thị rõ, thiếu chút nữa đem Hồ Hải cả người áp ngã xuống đất. Lúc này Tần Vũ nhẹ nhàng quát tay, liền chặt đứt Lục Minh thêm tại Hồ Hải trên người uy áp, làm hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Hiện tại Tần Vũ có thể là cao cấp ma pháp sư, đồng đẳng với trúc cơ đại viên mãn cấp tu chân giả khác, hắn một cái trúc cơ trung kỳ, Tần Vũ thật đúng là không để tại mắt trong. Hồ Hải nói không sai, ngươi có tư cách gì để cho ta hướng ngươi hành lễ? Ta Tần Vũ cả đời này ngoại trừ ân sư cha mẹ bên ngoài, liền thiên địa đều không bái, ngươi có tư cách gì để cho ta tới bái? Tần Vũ một bước bước ra, khí thế trên người lập tức tăng vọt, Lục Minh lập tức cảm giác được, chính mình phảng phất là phong bạo chính giữa một đầu thuyền nhỏ bình thường, sau một khắc sẽ bị cái kia đẩy trời phong bạo chỗ quấy toái. Làm sao có thể? Hắn một phàm nhân, vì cái gì lại có thể uy thế như thế? Lục Minh lập tức đầu đầy mồ hôi, Tần Vũ cường thế, hoặc là nói là cường đại ngoại dự liệu của hắn. Đặc biệt là hắn cái kia câu ta liền thiên địa đều không bái, càng là ma tính ngập trời. Tại tu chân giới, mỗi người tu đều là thiên đạo, đối với thiên địa càng là có mang vô thượng kính sợ, người trong chính đạo là vô luận như thế nào cũng không dám nói ra loại lời này. Chỉ có những ma đạo kia kiêu hùng, bất kính thiên địa, chỉ tôn chính mình, mới có thể nói ra nói như vậy đến. Mà Tần Vũ vừa rồi khí thế, cho Lục Minh cảm giác hoảng hốt tầm đó tiểu là một vị cường đại tuyệt đại ma tôn đồng dạng. Chứng kiến Tần Vũ cái này bức bộ dáng, Duyên Diệt đại sư bọn hắn sợ hắn hội nhịn không được đột nhiên ra tay, liền tranh thủ hắn cho giữ chặt. Thần tiên sinh xin bất giận, mọi người có chuyện hảo hảo nói nha. Bọn hắn ngược lại không phải là vì Lục Minh suy nghĩ, mà là sợ Lục Minh ở chỗ này gặp chuyện không may, bọn hắn sẽ bị ẩn môn giận chó đánh mèo. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế của mình, Lục Minh lập tức thở dài một hơi, cả người đều phảng phất nhẹ hai lượng. Nói đi, các ngươi ẩn môn tới tìm ta đến cùng muốn thế nào? Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nghe được ẩn môn hai chữ, Lục Minh lúc này mới nghĩ tới thân phận của mình. Nhưng hắn là ẩn môn chấp sự, tại sao phải sợ Tần Vũ một người như vậy gian dối con sâu cái kiến? Tiêu tính toán thực lực của hắn thực so với chính mình cường thì như thế nào? Phía sau mình đứng đấy, có thể là cả ẩn môn. Nghĩ tới đây, Lục Minh lập tức cảm giác mình lực lượng chân, dương nhẹ cái đầu, ngạo nghễ nói, là như thế này, chúng ta ẩn môn trưởng lao thí nghiệm ngươi một chút trị liệu dược tề, cảm giác hiệu quả vậy rất tốt, ngươi đem cái này dược tề cách điều chế giao cho ta, về sau ngươi coi như là chúng ta ẩn môn bằng hữu rồi, chỗ tốt này có thể không phải bình thường nhiều. Duyên Diệt đại sư bọn hắn lập tức cả kinh, tự động đem Lục Minh cái gì kia trở thành ẩn môn bằng hữu loại bỏ, loại vật này thuần túy là lừa gạt quỷ, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin đích. Bọn hắn kinh ngạc chính là Lục Minh, hoặc là ẩn môn khẩu vị vậy mà lớn như vậy, vậy mà mới mở miệng muốn Tần Vũ trị liệu dược tế cách điều chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 166, cường ngạnh ẩn môn Lục Minh công phu sư tử mạng, ai vậy cũng không nghĩ tới. Duyên Diệt bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng ẩn môn tối đa tiểu là muốn dùng cực nhỏ giá tiền, hoặc là căn bản không trả tiền tới bắt đến trị liệu dược tề, không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ tham lam, thậm chí ngay cả bí phương đều mơ tưởng. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Vũ. Trị liệu dược tề cách điều chế thế nhưng mà vật báo vô giá, nếu đổi lại là ai ai cũng sẽ không giao ra đi, huống hồ người kia hay vẫn là Tần Vũ. Dùng bọn hắn đối với Tần Vũ rất hiểu rõ, nếu như Tần Vũ thật sự đem cách điều chế giao ra đi, đó mới gọi quái đấy. Quả nhiên, Tần Vũ khoe miệng lộ ra sâm lanh vui vẻ, muốn trị liệu dược tề cách điều chế. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi dựa vào cái gì? Lục Minh ngạo nghễ nói ra, chỉ bằng ta là ẩn môn người trong, chỉ bằng chuyện này là ta ẩn môn trưởng lão lên tiếng. Tần Vũ hất lên tay, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia tốt, các ngươi đã trưởng lão lên tiếng, tựu cho các ngươi trưởng lão đến cùng ta đàm. thiếu cầm ẩn môn tới dọa người.
Ngươi
cũng dám cãi lời ẩn môn mệnh lệnh. Lục Minh chỉ vào Tần Vũ, khí thiếu chút nữa nói không ra lời. Phải biết rằng từ khi hắn đã trở thành ẩn môn đệ tử về sau, vô luận là ở đâu, vậy cũng đều là bị coi như là tổ tông đến cung cấp lấy. Những võ giả này thế lực đừng nhìn nguyên một đám như bức rầm rầm, nhưng nghe bọn hắn ẩn môn tên tuổi, còn không phải muốn cũng đúng, chẳng như cùng là một chỉ chó xu sao. Nhưng hôm nay gặp được Tần Vũ, Lục Minh mới biết được, nguyên lai ẩn môn tên tuổi, thật đúng là có không thèm chịu nể mặt mũi. Mệnh lệnh, ta một không phải ngươi ẩn môn đệ tử, hai cũng không phải tu chân giả, các ngươi ẩn môn dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Tần Vũ tiếp tục cười lạnh. Hảo hảo hảo, Tần Vũ, ngươi rất có đảm lượng, cũng dám khiêu chiến ta ẩn môn uy nghiêm. Ngươi có thể phải biết rằng, tại đây mấy trăm năm ở bên trong, khiêu chiến ta ẩn môn uy nghiêm người là có, nhưng từng cái đều là không có kết cục tốt. Lục Minh ngữ khí lạnh lạnh nói, uy hiếp không được tiểu sửa đe dọa, Lục Minh còn cũng không tin, hắn hôm nay còn bắt không được tiểu tử này rồi. Tần Vũ không có nửa điểm dao động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi nói đủ chưa? Cách điều chế là của ta, muốn cách điều chế rất đơn giản, vật kia tới đổi, chỉ cần có thể để cho ta thỏa mãn, cách điều chế cho ngươi thì thế nào? Nhưng nếu như ngươi muốn dùng sức mạnh, ta cũng là hoan nên chỉ đến, nhưng này muốn nhìn ngươi có hay không phần này thực lực. Hảo hảo hảo, Tần Vũ ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy chấm dứt. Lục Minh chứng kiến Tần Vũ lần này bộ dáng, đã biết rõ hôm nay hắn vô luận như thế nào đều lấy không được cái này trị liệu dược tề cách điều chế rồi, chỉ phải oán hận lưu lại một lời nói, trực tiếp rời đi. Hắn lần này cảm giác sâu sắc tự mình một người là sai lầm lớn nhất quyết định, không có thực hiện sưu tập tốt tư liệu, vậy mà đánh giá sai Tần Vũ thực lực. Vốn vì đoạt công, chính hắn một mình một người đem chuyện này cho ôm xuống dưới, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ thực lực vậy mà mạnh như vậy, nhưng lại chút nào không có đem ẩn môn để ở trong mắt, rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải trở lại ẩn môn đi viện binh rồi. Mà giờ khắc này Nguyệt Thị thành nội, chứng kiến Lục Minh đi rồi, Duyên Diệt đại sư thở dài một hơi nói ra, "Tần thí chủ, ngươi hay vẫn là quá vọng động rồi, lần này ngươi nhưng làm ẩn môn cho đắc tội hung ác rồi." Tần Vũ Hảo không thèm để ý nói, "Cái kia thì thế nào? Cách điều chế ta là tuyệt đối sẽ không giao cho hắn, cùng hắn lá mặt lá trái, còn không bằng lưu loát một điểm." Hồ Hải cũng đi theo nói, "Đúng đấy, cái kia Lục Minh đều nhanh cưỡi trên đầu ta đi rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu đựng?" Duyên Diệt đại sư bọn bốn người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ xấu hổ, dù sao bốn người bọn họ tiểu là bị Lục Minh kỵ trên đầu đi những người kia. Chứng kiến mấy người biểu lộ, Hồ Hải cũng biết mình nói sai, vội vàng ngậm miệng lại, đối với bốn người xấu hổ cười cười. Duyên Diệt đại sư cũng không có cùng hắn không chấp nhận, chỉ là lo lắng nói, "Tần tiên sinh, ngươi hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, ẩn môn thực lực có thể không tầm thường a, bọn hắn tồn tại mấy trăm năm, nhưng lại đều có chút tu chân giả thủ đoạn, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa nhiều năm như vậy, ẩn môn đối với tại chúng ta những võ giả này thế lực hiểu rõ thập phần thấu triệt, nhưng là chúng ta đối với ẩn môn, nhưng lại kiến thức nửa đời, thậm chí liền bọn hắn cụ thể thực lực đều làm không rõ ràng lắm, cho nên hay là muốn coi chừng thì tốt hơn a." Đa tạ đại sư đề điểm, ta sẽ cẩn thận. Bất luận Duyên Diệt đại sư đến tột cùng là bởi vì dược tề nguyên nhân còn là vì cá nhân đích nguyên nhân nhắc tới tỉnh Tần Vũ hay vẫn là thừa hắn cái này một phần tình. Ẩn môn sự tình phát đột nhiên, Tần Vũ muốn phải đi về bố trí thoáng một phát, vừa cùng Duyên Diệt đại sư bọn hắn tạm biệt, tiểu xem tới cửa đi tới một người trung niên. Ha ha ha, không nghĩ tới chư vị đều ở đây ở bên trong, chính tránh khỏi ta lại đi một chuyến rồi. Ồ, thần tiên sinh ngươi đã ở, ta thế nhưng mà tìm ngươi đã lâu rồi. Trung niên nhân này khí vũ hiên ngang, xem xét cũng không phải là phàm tục thế hệ. Cái này Tần Vũ thật đúng là nhận thức, tự là ban đầu ở Nguyệt Thị thành hắn bày quẩy bán hàng bán thuốc lúc, cái thứ nhất mua hắn trị liệu dược tề người, Kim Lăng Phương già chủ Phương Hằng Vũ. Phương Hằng Vũ lấy ra một tờ chi phiếu giao cho Tần Vũ nói, đây là ban đầu ở còn thiếu tiền thuốc, cái này có thể trả lại cho Tần tiên sinh. Tần Vũ tiện tay đem chi phiếu ném cho Hồ Hải, hỏi, Phương gia chủ thương thế như thế nào? Phương Hằng Vũ cười to nói, sớm thì tốt rồi, toàn bộ nhờ lấy Tần tiên sinh trị liệu dược tề, ta mới có thể ở cùng Nam Cung thế gia quyết đấu chính giữa thủ thắng, không có ném đi ta Phương gia thể diện. Phương Hằng Vũ lại cùng Duyên Diệt đại sư bọn hắn chào về sau, rồi mới lên tiếng, "Chư vị, ta lần này tới là muốn cùng các vị đàm một số mua bán." "A, cái gì mua bán?" Duyên Diệt đại sư kỳ quái hỏi, "Cái gì mua bán có thể theo chân bọn họ bốn thế lực lớn tính cả Tần Vũ cùng một chỗ đàm, đây là bao nhiêu mua bán?" Phương Hằng Vũ nhìn thoáng qua đại sảnh môn, Tần Vũ lập tức lại để cho Hồ Hải đóng cửa lại, hơn nữa canh giữ ở cửa ra vào, hắn rồi mới lên tiếng, "Ta muốn đổi lấy các ngươi bốn thế lực lớn vũ lực ủng hộ, còn có Tần tiên sinh trong tay 100 bình sơ cấp trị liệu dược tề cùng 10 bình trung cấp trị liệu dược tề." Duyên Diệt bọn hắn lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, Phương Hằng Vũ cái này khẩu khí cùng quá lớn. Muốn bọn hắn bốn thế lực lớn vũ lực ủng hộ không nói trước, cái này căn bản cũng không phải là tiền có thể cân nhắc sự tình. Đơn chính là 100 bình sơ cấp trị liệu dược tề cùng 10 bình trung cấp trị liệu dược tề, tự cần một số kinh người tài lực. Sơ cấp trị liệu dược tề 1000 vạn một lọ, 100 bình tiểu là 1 tỷ. Mà trung cấp trị liệu dược tề 200 triệu một lọ, 10 bình tiểu là 2 tỷ. Cả hai cộng lại 3 tỷ tài chính, cái này Phương Hằng Vũ đến cùng muốn làm gì? Cùng cái khác thế gia tiến hành sinh tử quyết đấu sao? Phải biết rằng cho dù là bọn hắn những Tần Vũ này hợp tác đồng bọn, ngày bình thường mua tối đa thì ra là sơ cấp trị liệu dược tề mà thôi, trung cấp trị liệu dược tề đều bày đặt tại trong bảo khố chuẩn bị ứng phó bất cứ tình huống nào, chỉ cần 2-3 bình là đủ rồi. Phương Hằng Vũ thoáng cái muốn 10 bình, đây quả thực là muốn cùng người ta sinh tử quyết đấu tư thế a, còn có 3 tỷ cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, Phương gia sở hữu tài sản đích thật là so 3 tỷ muốn nhiều, nhưng này chỉ chính là tài sản cố định, 3 tỷ vốn lưu động, có thể không phải bình thường thế lực có thể cầm được đi ra. Duyên Diệt đại sư cả kinh nói, Phương gia chủ ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn triệt để bị diệt ngươi đối đầu Nam Cung Thế gia? Nếu như nói như vậy, ngươi dù cho khai ra nhiều hơn nữa điều kiện ta cũng sẽ không đáp ứng, Nam Cung Thế gia nhưng cũng là nhất lưu thế gia, gia tộc chính giữa tiên tiên võ giả trường 4 người nhiều, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Phương Hằng Vũ cười khổ nói, đại sư các ngươi muốn đi nơi nào? Nếu như muốn động Nam Cung gia, ta làm sao có thể như vậy gióng trống khua chiêng nói cho các ngươi biết? Ta lần này đến nguyên nhân là bởi vì ta đã tìm được một cái thượng cổ di tích. Lời này vừa ra, lập tức Duyên Diệt đại sư bọn 4 người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin chi sắc. Một cái thượng cổ di tích đối với một cái võ đạo thế gia mà nói ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, có thể nói là một cái quật khởi cơ hội. Cho nên một khi phát hiện loại này thượng cổ di tích, bọn hắn trước tiên sẽ che giấu, chính mình một mình bắt đầu đào móc, ở đâu còn có chủ động nói cho người khác biết đạo lý. Cho nên Phương Hằng Vũ lời ra khỏi miệng, Duyên Diệt đại sư bọn người chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn Phương Hằng Vũ. Ha ha, Phương Minh sẽ không phải tại theo chúng ta nói đùa sao? Duyên Diệt đại sư ha ha vừa cười vừa nói, bất quá cái kia trương mặt mũi hiền lành khuôn mặt to béo, nhìn xem cũng rất cứng ngắc. Phương Hằng Vũ cười khổ nói, chư vị, các ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn người sao? Thứ không dám đâu giếm, nếu như cái này di tích thực có thể thuận lợi đào móc, ta lại làm sao có thể nói cho người khác biết? Cái này di tích theo chúng ta Phương gia phân tích, chính là cổ đại một cái kiếm tiên lưu lại, không, phải nói là kiếm ma mới đúng. Phương Hằng Vũ trên mặt lộ ra tí tí vẻ sợ hãi nói ra, cái kia di tích chính giữa có vô số cơ quan bấy dập, các loại ngươi tưởng tượng không đến nguy hiểm, chúng ta Phương gia một hơi xuất động 3 gã tiên tiên cảnh giới trưởng lão, nhưng lại ngay cả đại môn đều chưa tiến vào, liền tất cả đều trọng thương. Nếu không có lấy tần tiên sinh trị liệu dược tề tại, chỉ sợ cái kia 3 gã trưởng lão tiểu tất cả đều muốn giao đại tại đâu đó rồi. Duyên Diệt đại sư bọn người lộ ra một tia nghiêm nghị chi sắc, có thể làm cho tiên tiên võ giả liền môn còn không thể nào vào được, có thể nghĩ cái kia chỗ di tích nguy hiểm, nhưng đồng thời cái này cũng cho thấy, cái kia chỗ di tích chính giữa có làm cho người chảy nước miếng chỗ tốt tại. Duyên Diệt lão hòa thượng này giảo hoạt, nghe đến đó hắn tiểu đại khái hiểu Phương Hằng Vũ muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn không có vạch trần, mà là bất động thần sắc mà hỏi, "Như vậy Phương Minh, ngươi làm muốn?" Phương Hằng Vũ trầm giọng nói ra, tin tưởng Duyên Diệt đại sư đã đoán được rồi, tại hạ tiểu là muốn dùng tin tức này đổi lấy các vị ủng hộ, 4 thế lực lớn ra người, tần tiên sinh ra dự tệ, mọi người đồng loạt đến thăm dò cái này di tích, đồ vật bên trong, chúng ta Phương gia năm thành, chư vị một người một thành. Duyên Diệt bọn người con mắt lập tức sáng ngời, bọn hắn chờ đúng là những lời này đấy. Bất quá đối với cái này một người một thành phân phối, bọn hắn thế nhưng mà có rất lớn nghi nghị, dù sao chỗ tốt này ai không muốn nhiều chiếm một ít. Cho nên mọi người mà bắt đầu người tới ta đi mà cả. Bất quá cuối cùng Duyên Diệt bọn hắn quá mức hỏa, cuối cùng đem Phương Hằng Vũ cho làm cho tức giận rồi, nói thẳng, chư vị, các ngươi một người một thành vẫn còn chê ít. Phải biết rằng, địa phương có thể là chúng ta Phương gia phát hiện, đối với di tích bên trong các loại tư liệu chúng ta cũng là thu thập tốt, các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm ra người ăn có sẵn là được rồi, một thành vẫn còn chê ít. Hoa hạ nhiều như vậy võ giả thế lực, cùng lắm thì ta tìm người khác đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 167, thượng cổ di tích Phương Hằng Vũ phát một chấu hỏa, rốt cục lại để cho Duyên Diệt 4 người bọn họ trung thực ra rồi, không hề xoắn suýt tại cái kia một thành số định mức. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, cái này một thành bọn hắn kỳ thật cũng là chiếm tiện nghi. Dù sao thứ đồ vật là người ta phát hiện, hơn nữa giai đoạn trước thăm dò cũng hao tốn Phương gia không ít tài nguyên, thậm chí là lại để cho 3 gã tiên tiên cảnh giới trưởng lao bị thương, bọn hắn sở muốn năm thành, ngược lại cũng bình thường. Chứng kiến Duyên Diệt mấy người đồng ý, Phương Hằng Vũ cũng là thở dài một hơi. Lần này hắn quyết định đến tìm Duyên Diệt bọn người hỗ trợ, cũng là suy tư hồi lâu mới quyết định, hơn nữa ngàn chọn và tuyển, mới lựa chọn bọn hắn tứ gia. Hoa hạ võ giả thế lực ngàn vạn, nhưng có thể được xưng tụng là nhất lưu, không có mấy người. Mà thân làm nhất lưu thế lực, danh tiếng lại tốt, vậy thì càng thiếu đi, ngàn chọn và tuyển, Phương Hằng Vũ mới đã chọn bọn hắn tứ gia. Thiếu Lâm cùng Võ Đang chính là truyền thừa hơn 1000 năm đại phái, hòa thượng cùng đạo sĩ cái này hai cái chức nghiệp bởi vì liên quan đến tín ngưỡng, cho nên danh dự bên trên hay vẫn là đáng tin. Đương nhiên bọn hắn nếu như không đáng tin cậy, cũng sớm đã vẫn lạc tại lịch sử trường hạ chính giữa rồi. Mà Gia Cát gia tại Tương Tây cũng là đệ nhất đại tộc, chính là Tam Quốc lúc thuộc quốc quân sư Gia Cát Lượng, Gia Cát Võ Hầu hậu nhân, tuy nhiên hùng bá Tương Tây, nhưng phong bình luận nhưng lại không tệ. Mà Tiêu gia thì là Nam Bắc triều thời kỳ, Nam Lương hoàng thất Tiêu gia hậu nhân, rất có thượng cổ quân tử phong thái, danh dự đồng dạng cũng là không tệ. Cùng 4 người bọn họ thế lực liên thủ, Phương Hằng Vũ không cần lo lắng những sau lưng kia chọc dao găm sự tình, nếu đổi thành thế lực khác, hắn nhưng là không còn có lớn như vậy tin tưởng rồi. Đã đạt thành ý nguyện của mình, Phương Hằng Vũ thỏa mãn cười cười, nói ra, "Chư vị, cái kia chúng ta bây giờ tiểu tính toán sơ bộ đạt thành hiệp nghị rồi, 4 thế lực lớn mỗi ra ít nhất ra 3 người, tin tưởng dù cho phái ra 3 người, các vị trong nhà vẫn đang cũng sẽ có cao thủ giữ nhà, như vậy bây giờ còn có cái gì nghi nghị sao?" "Ta có." Tần Vũ đột nhiên mở miệng nói. "A, Tần tiên sinh còn có vấn đề gì?" Tần Vũ rồi ra hai ngón tay nói ra, "Ta muốn bắt hai thành." Phương Hằng Vũ lông mày lập tức nhíu lại. Hắn nói 10 bình trung cấp trị liệu dược tề cùng 1000 bình sơ cấp trị liệu dược tề là trải qua cẩn thận tính toán sau mới được ra số lượng. Mà khác tứ gia mỗi gia tối đa có thể ra 3 người, mà Tần Vũ chỉ muốn xuất ra những dược tề này như vậy đủ rồi, hắn muốn đa phần một thành, chỉ là dựa vào những dược tề này thế nhưng mà không đủ. Nguyên lai Phương Hằng Vũ đối với Tần Vũ giác quan rất tốt, nếu là không có hắn dược tề, chính mình chỉ sợ muốn đang cùng địch nhân vốn có Nam Cung Thế gia đối chiến chính giữa mất thể diện. Nhưng bây giờ nhìn đến Tần Vũ như thế lòng tham không đáy, lại vẫn muốn nhiều muốn một thành, Phương Hằng Vũ đối với Tần Vũ đánh giá lập tức giảm xuống một cái cấp bậc. Chứng kiến Phương Hằng Vũ ánh mắt, Tần Vũ đã biết do hắn suy nghĩ cái gì, hắn thẳng nhiên nói, "Phương gia chủ đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là không khẩu Bạch Nha là hơn cầm một thành, bốn thế lực lớn ra người, ta chuẩn bị đã ra dược tề cũng ra người, ta tuy nhiên cầm không xuất ra nhiều như vậy tiên thiên võ giả đến, nhưng chỉ cần một người như vậy đủ rồi." Phương Hằng Vũ nhìn thoáng qua Tần Vũ sau lưng Hồ Hải, hắn đương nhiên có thể cảm giác được Hồ Hải cũng là tiên thiên võ giả, nhưng hắn hay vẫn là cau mày nói ra, chỉ dựa vào vị huynh đài này chỉ sợ không đủ a. Bốn thế lực lớn từng cái đều có thể ra ba gã tiên thiên võ giả, mới có thể lấy được một thành, Tần tiên sinh chỉ là nhiều ra một gã tiên thiên võ giả, là hơn muốn một thành, cái này chỉ sợ có chút không hợp lý a. Tần Vũ vừa cười vừa nói, ai nói cho ngươi biết ta muốn ra người là hắn? A, cái kia Tần tiên sinh muốn phái ra người là ai? Tần Vũ chỉ tự ngươi nói, tự chính mình. Chính ngươi? Phương Hằng Vũ lập tức cảm giác có chút mất trật tự rồi. Nói thật, hắn còn thật không biết Tần Vũ thực lực đến tột cùng thế nào. Hắn còn tưởng rằng Tần Vũ chỉ là một gã rất mạnh luyện dược sư đâu rồi, mà đối với Tần Vũ đối cảnh chờ, thật đúng là không có điều tra qua. Hơn nữa Tần Vũ là ma pháp sư, cấp bậc muốn so với hắn cao, tại che giấu khí tức dưới tình huống, Phương Hằng Vũ căn bản là phát giác không đến thực lực của hắn, còn tưởng rằng hắn là người bình thường đấy. Duyên Diệt đại sư chứng kiến Phương Hằng Vũ cái này bức mê mang bộ dạng, béo đại trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười đến, "Phương huynh ngươi chẳng lẽ cũng không biết Tần thí chủ chi tiết sao?" Phương Hằng Vũ lắc đầu, "Chẳng lẽ Tần tiên sinh còn có cái gì không muốn người biết câu chuyện sao?" Bọn hắn Phương gia chỗ phía Nam Kim Lăng, đối với Phương Bắc Kinh Thành chung quanh chuyện phát sinh vẫn còn thật không biết, cũng không quan tâm, dĩ nhiên là sẽ không biết Tần Vũ uy danh rồi. Kinh Thành ngũ đại thế gia Phương huynh cũng biết. Duyên Diệt hỏi. Phương Hằng Vũ nhẹ gật đầu. Duyên Diệt đại sư một chỉ Tần Vũ nói ra, Kinh Thành ngũ đại thế gia chính giữa Dương gia cùng Tống gia, tựu là bị diệt tại Tần thí chủ trong tay. Phương Hằng Vũ lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tần Vũ. Kim Lăng đã từng là cổ đại đế đô, cùng Kinh Thành một Nam một Bắc, xem như hoa hạ long khí cường thịnh nhất địa phương. Kinh Thành ngũ đại thế gia Phương Hằng Vũ tự nhiên đều là biết đến, dù cho so với hắn Phương gia yếu, cũng được không đi nơi nào, đặc biệt là Dương gia, đây chính là muốn so với bọn hắn Phương gia đều muốn cường. Nhưng chính là như vậy một cái đỉnh tiêm nhất lưu thế gia, rõ ràng vẫn lạc tại Tần Vũ trong tay. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Duyên Diệt đại sư tiếp tục cười híp mắt hỏi, "Phương huynh cũng biết Tứ Hải môn Thiết đạo nhân?" Phương Hằng Vũ liên tục gật đầu, đương nhiên biết rõ, Thiết đạo nhân chính là đương thời ít có vài tên tiên tiên ngoại cương cảnh cường giả một trong, một đôi thiết thủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Duyên Diệt đại sư vừa chỉ Tần Vũ nói ra, hay vẫn là vị này Tần thí chủ, đơn thương độc mã xâm nhập Tương Nam, giang bắc 10 cái thế lực liên minh đại hội nội, tại hơn 10 người tiên thiên võ giả mỹ mắt dưới, đánh chết Thiết đạo nhân, phiêu nhiên mà đi, Tứ Hải môn môn chủ Lăng Hư Độ, liền cái giấm đều không giáng phóng. Cái này Phương Hằng Vũ thật sự chấn kinh rồi. Cùng bị Diệt Dương, Tống hai nhà so sánh với, Tần Vũ đơn thương độc mã đánh chết Thiết đạo nhân không thể nghi ngờ càng thêm rung động nhân tâm. Tại Phương Hằng Vũ loại này tiên thiên võ giả trong mắt, tiên thiên ngoại cường cảnh đều đã là không được nhân vật, có thể nói là truyền kỳ tồn tại. Hơn nữa Thiết đạo nhân còn đang lúc trắng niên, càng là thanh danh hiển hách, bị Hoa Hạ Võ Lâm xưng là có hy vọng nhất đột phá tiên tiên chân cương cảnh mấy người một trong. Nhưng chính là như vậy một cường giả, lại bị Tần Vũ cho đánh chết, hơn nữa còn là đang tại hơn 10 người tiên tiên võ giả mặt đánh chết, điều này cần có thực lực rất mạnh mới có thể làm đến. Phương Hằng Vũ lần này không dám vô lễ rồi, vội vàng hướng Tần Vũ ôm quyền nói ra, "Thỉnh Tần tiên sinh thứ tội, mới vừa rồi là Phương mẫu người có mắt không trọng, vậy mà không biết Tần tiên sinh thực lực thật không ngờ mạnh. Phương gia chủ không cần để ở trong lòng, người không biết không tội nhà, không biết hiện tại ta có không có tư cách cầm hai thành đâu." Tần Vũ hỏi. Phương Hằng Vũ không nói hai lời, lập tức gật đầu nói, "Không có vấn đề, dùng Tần tiên sinh thực lực, đương nhiên là có tư cách cầm hai thành." Người có đôi khi tiểu là như vậy sự thật, tại Tần Vũ thể hiện ra có thể so với tiên tiên ngoại cương cảnh thực lực về sau, Phương Hằng Vũ hai lời chưa nói tiểu đáp ứng xuống. Một gã tiên tiên ngoại cương cảnh võ giả, thế nhưng mà tiên tiên cảnh giới võ giả không cách nào so sánh được, nhiều hơn Tần Vũ như vậy một cao thủ gia nhập liên minh, mới nhiều trả giá một thành một cái giá lớn, nghiêm khắc mà nói, bọn hắn Phương gia hay vẫn là buôn bán lời đấy. Một đám người thương nghị tốt rồi về sau, Duyên Diệt đại sư bọn hắn tứ gia chuẩn bị trở về tông môn đi mời người tới, cần dùng vài ngày thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này Tần Vũ bọn hắn cũng chỉ có thể tại Nguyệt thị thành chờ. Bất quá Hồ Hải bị Tần Vũ đuổi đi trở về, hắn vốn còn muốn đi theo biết một chút về cái gọi là kiếm tiên di tích, nhưng lần này đi không nhất định phải dùng bao lâu thời gian, Lạc Lan tập đoàn không có người trông coi Tần Vũ có thể lo lắng. Triệu Tam tuyển người này quá không tư tiền tới, cho tới bây giờ cũng không có đột phá đến sơ cấp ma pháp sư, gặp được tiên thiên võ giả căn bản cũng không có một tia sức hoàn thủ, cho nên Tần Vũ chỉ phải đem Hồ Hải cho phái trở về. Mà đang lúc Tần Vũ bọn hắn chuẩn bị thăm dò di tích thời điểm, Lục Minh đã về tới ẩn môn ở trong. Ẩn môn, tự nhiên là muốn giấu ở ai cũng tìm không thấy vị trí mới được, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Ẩn môn vị trí đều ở vào một ít vắng vẻ hoang vu, mịt mù không có người ở chi địa, hơn nữa bên ngoài còn có trận pháp bao phủ, đừng nói là người bình thường, coi như là dùng vệ tinh trinh sát, đều là tìm không thấy. Duyên Diệt bọn hắn tuy nhiên tự nhận là đối với ẩn môn rất hiểu rõ rất sâu, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, ẩn môn cũng không chỉ có một, mà là có mấy cái. Cũng tỉ như Lục Minh xuất thân ẩn môn, ngay tại Tây Cương Hoang Mạc chính giữa, tên là Cửu Huyền Tháp. Một mình một người tại Hoang Mạc chính giữa hành tẩu lấy, Lục Minh giờ phút này tâm tình không phải bình thường chênh lệch. Vốn dùng vì lần này đi Nguyệt thị thành cầm cách điều chế là cái nhẹ nhõm sống, không nghĩ tới lại gặp Tần Vũ như vậy một cái không biết sâu cạn nhân vật, làm cho hắn không chỉ có không có đem xứng phát nắm bắt tới tay, nhưng lại ném đi ẩn môn mặt mũi. Sự tình làm hư hại rồi, Lục biết rõ, trở lại Cửu Huyền Tháp về sau hắn không chỉ có sẽ bị trưởng lao cờ trách, còn có thể bị những đồng môn kia chế nhạo. Ẩn môn tuy nhiên xem như tu chân giả, nhưng cùng chính thức tu chân giới tu chân giả đãi ngộ có thể không giống với, các loại tu luyện tài nguyên là ít càng thêm ít, hơn nữa bản thân chỗ nhân gian giới, linh khí thiếu thốn, cho nên cái này tu luyện tài nguyên thế nhưng mà rất khẩn trương. Cho nên bởi như vậy, ẩn môn người trong cũng là cạnh tranh vô cùng tăng tốc. Như lần này Lục Minh cướp được một cái người ở bên ngoài xem như không tệ nhiệm vụ, vốn tiểu gây người đỏ mắt, nhưng kết quả lại làm hư hại rồi, Cửu Huyền Tháp nội muốn nhìn hắn chê cười người cũng không ít. Tại hoang mạc chính giữa đi về phía trước tốt mấy giờ, Lục Minh rốt cục dừng lại, hai tay kéo lê từng đạo quỷ dị phù văn, vốn là không có vật gì hoang mạc chính giữa, nhưng lại hiện lộ ra một cái chừng 99 tầng, vài trăm mét rộng đích cự tháp, cái này là nhân gian giới ẩn môn một trong Cửu Huyền Tháp rồi. Một bước vào trong tháp, bên ngoài bao cát thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái này Cửu Huyền Tháp nội cũng lộ ra rất quẩn cục. Bọn hắn những ẩn môn này, người trong nguyện vọng lớn nhất tiểu là tu luyện tới Kim Đan kỳ, như vậy thì có tư cách vào nhập tu chân giới đi tu luyện rồi. Cho nên những ẩn môn này đệ tử tại không có nhiệm vụ thời điểm đều là tại trong phòng của mình tu luyện, có rất ít người sẽ ra ngoài đi dạo. Lúc này một gã cách ăn mặc cà lơ phất phơ người trẻ tuổi không biết từ nơi này lắc lư đi ra, dùng lười biếng ngữ khí hỏi: "Ừ, đây không phải Lục Minh sư huynh sao? Nhiệm vụ lần này nhanh như vậy tiểu hoàn thành?" Lục Minh lạnh lùng phủi hắn liếc, phát ra hừ một tiếng, quay người tiểu chạy lên lầu. Người tuổi trẻ kia nhìn xem Lục Minh bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm à, đoán chừng nhiệm vụ lần này là đụng với phiền toái, bất quá cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 168, kiếm ma truyền thuyết trở lại Cửu Huyền Tháp nội, Lục Minh trở nên nơm nớp lo sợ, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ như thế nào cùng trưởng lão nói nhiệm vụ lần này thất bại sự tình. Cửu Huyền Tháp có 99 tầng, các trưởng lão đều là ở tại 90 tầng đã ngoài. Lục Minh đi vào thứ 93 tầng một gian trong đại điện, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Trưởng lão, đệ tử trở lại rồi." "Vào đi." Một cái khàn khàn thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tại đại điện trung ương nhất, một gã áo đen lão tổ xếp bằng ở trên bồ đoàn, mà ngay cả đầu cũng bị áo đen chỗ che giấu, thấy không rõ khuôn mặt. "Trị liệu dược tề cách điều chế cầm trở về rồi sao?" Người trưởng lão kia nhàn nhạt mà hỏi. Lục Minh đầu đầy mồ hôi lạnh nói: "Thỉnh trưởng lão thứ tội, cách điều chế không có lấy trở lại, bởi vì..." Hắn lời còn chưa nói hết, người trưởng lão kia trực tiếp một cái tát đánh ra, nồng đậm khói đen ngưng tụ thành một trường bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Lục Minh cho đập bay. "Phanh!" Lục Minh đập lấy đại điện trên cây cột, một tia máu tươi từ khẩu giữa dòng chảy mà ra, nhưng hắn vẫn liền sát cũng không dám sát. "Phế vật." Người trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng. Lục Minh vội vàng nói: "Trưởng lão ngươi nghe ta giải thích, thật sự là chúng ta lần này đánh giá thấp cái kia nghiên cứu chế tạo ra trị liệu dược tề Tần Vũ, vốn chúng ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một gã dược tề sư, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà thâm bất khả trắc, mà ngay cả ta cũng không có đem nắm cùng hắn động thủ, hơn nữa hắn còn coi rẻ chúng ta ẩn môn, không lọt vào mắt ẩn môn uy nghiêm, cái này để cho ta căn bản là không có cách nào ra tay a." Người trưởng lão kia lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ thất bại tiểu là thất bại, không cần dùng tìm những cơ kia. Trưởng lão ngươi một lần nữa cho ta một cơ hội, để cho ta mang theo chút cơ hậu kỳ sư huynh đi, ta nhất định có thể lấy được cách điều chế." Lục Minh sốt ruột nói. Người trưởng lão kia trực tiếp quát tay chặn lại nói ra: "Không cần, dược tê sự tỉnh trước để một bên, hiện tại có hai cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Cái thứ nhất chính là chúng ta ở nhân gian giới có thu nạp hơn 10 tên thiên tư không tệ đệ tử, nên đem bọn họ đưa đến tu chân giới đi. Thứ hai thì là có đệ tử phát hiện, trong truyền thuyết kiếm ma độc cô lưu lại truyền thừa bị người phát hiện, hiện tại đã hữu nhân gian giới võ giả tiến hành đào móc rồi, chúng ta nhất định phải đưa hắn cầm trong tay." Kiếm ma độc cô. Lục Minh trong nội tâm cả kinh. Vị này chính là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh cường đại tu sĩ, tại tu chân giới cùng nhân gian giới chưa chia lìa thời điểm, hắn cũng đã danh dương thiên hạ rồi. Hắn lưu lại truyền thừa xuất thế, đừng nói là nhân gian giới những võ giả này, coi như là tu chân giới đại tông phái, đều phải chảy nước miếng. Đáng tiếc bọn hắn bởi vì trận pháp ngăn cách nguyên nhân, không cách nào tùy ý phái xuống người, kết quả là hay là muốn dựa vào bọn hắn ẩn môn mới được. Lục Minh vẻ mặt hy vọng nhìn xem trưởng lão, chẳng lẽ đi thăm dò kiếm ma độc cô truyền thừa sự tình tiểu sẽ rơi xuống đầu mình lên. Nhưng này trưởng lão lại thản nhiên nói: "Ngươi phụ trách đi đem những đệ tử này đưa đến tu chân giới, thăm dò kiếm ma độc cô truyền thừa, một người khác hoàn toàn." Lục Minh trên mặt lập tức lộ ra một tia hôi bại chi sắc. Vốn là có thể đi tu chân giới cũng là không tệ nhiệm vụ, tu chân giới linh khí đầy đủ, tại đâu đó ngốc một ngày tiểu đính đến bên trên ở nhân gian giới ngốc một tháng. Nhưng loại này nho nhỏ phúc lợi cùng thăm dò trong truyền thuyết kiếm ma độc cô di tích so sánh với, quả thực mà ngay cả cặn bã đều không tính. "Quý Dương, nhiệm vụ lần này liền từ ngươi dẫn đội a." Người trưởng lão kia thản nhiên nói. Trước tại lầu một đại sảnh cùng Lục Minh nói chuyện chính là cái kia cả lơ phất phơ người trẻ tuổi theo đại điện bên ngoài đi tới, cười hì hì nói: "Đa tạ trưởng lão, tiểu nhân khẳng định đem sự tình xử lý phiêu phiêu xinh đẹp." Người trưởng lão kia gật gật đầu: "Đi, đi tới mặt tìm năm tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử với ngươi cùng đi, như vậy bảo hiểm một điểm." Lục Minh không dám tin nhìn xem cái kia gọi Quý Dương người trẻ tuổi, hắn cùng chính mình đồng dạng đều là trúc cơ trung kỳ, dựa vào cái gì hắn có thể mang theo trúc cơ hậu kỳ tu chân giả đi thăm dò kiếm ma độc cô truyền thừa. Quý Dương nhìn xem Lục Minh, cười hắc hắc nói: "Xin lỗi Lục sư huynh, tại hạ đi trước một bước, đã là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới." Lục Minh thở dài một hơi, biết rõ lần này là tranh bất quá Quý Dương rồi. Ẩn môn môn quy so ngoại giới muốn tàn khốc nhiều, kỳ thật cuối cùng tựu là hai chữ mà thôi: thực lực. có thực lực, ngươi mới có tư cách đi chọn lựa tốt nhiệm vụ, bằng không cũng chỉ có thể chịu đựng. Lục Minh đối với trưởng lão cúi đầu, tâm tình u ám ly khai đại điện, đi tìm những cái kia bị bọn hắn ẩn môn tìm đến, thích hợp tu chân đệ tử, chuẩn bị muốn đem bọn họ đưa đến tu chân giới đi. Đây cũng là ẩn môn một cái nhiệm vụ một trong, mỗi cách 3 năm liền muốn đưa một lần người đi qua, 3 năm này thời gian, ẩn môn tổng cộng đã tìm được hơn 20 người. Nhìn xem những liễu diễu kia người trẻ tuổi, có chút thậm chí liền võ giả cũng không phải, tự là người bình thường mà thôi. Lục Minh tâm tình lập tức trở nên không song cực độ, hét lớn một tiếng, đều câm miệng. Một cô thuộc về tu chân giả dày đặc uy áp lập tức đánh nút lại, lại để cho hơn 20 tên người trẻ tuổi tất cả đều quỳ rạp xuống đất bên trên, có ít người trên mặt càng là lộ ra khuất nhục chi sắc. Bọn hắn đều là sinh ở hiện đại người, mặc dù có chút là võ đạo thế gia xuất thân, nhưng ngày bình thường chứng kiến tiền bối nhiều lắm thì túi người chào, ở đâu cho người quỳ xuống qua. Lục Minh hành vi lại để cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng thực lực chênh lệch tại đâu đó, căn bản là không cách nào phản kích. Như thế nào? Các ngươi còn không phục? Hiện tại bổn tọa tiểu dạy các ngươi cái nghe lời, tại tu chân giới cái gì trọng yếu nhất? Thực lực trọng yếu nhất. Ta hiện tại so thực lực các ngươi cường, có thể khi dễ các ngươi có thể đem ta như thế nào? Lục Minh cười lạnh, lập tức huyền hóa ra hơn 20 cái toàn bộ do linh khí ngưng tụ thành bàn tay, đối với cái kia hơn 20 tên người trẻ tuổi hùng hăng bước qua. Mấy cái bàn tay xuống dưới, tất cả mọi người là đôi má sưng đỏ, thậm chí khóe miệng còn có máu tươi chảy xuôi xuống, nhưng bọn hắn lần này nhưng lại ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói rồi. Phát tiết một trầu, Lục Minh lập tức cảm giác sướng rồi rất nhiều, hắn thản nhiên nói, "Không, có giáo dưỡng thứ đồ vật, trước tại đây cho ta quỷ ba canh giờ, chờ ta ngủ một giấc lại mang bọn ngươi đi tu chân giới." Lục Minh quay người trực tiếp ly khai, chỉ để lại hơn 20 tên nguyên lai đối với tu chân giới thập phần hướng tới, nhưng bây giờ vô cùng sợ hãi người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này chính giữa, có một gã hơn 20 tuổi nữ tử, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo vô song, nhưng hai mắt lại lóe ra hoán độc ánh lửa. Người này nếu như Tần Vũ ở chỗ này nhất định có thể nhận ra nàng đến, nữ nhân này, đúng là lúc trước bị Tống gia gia chủ mang theo đào tẩu Tống Hinh Lăng. Lúc trước hủy diệt Tống gia về sau, Bành gia cùng Lý gia cũng là giúp đỡ cha tìm một phen bọn hắn phụ nữ hạ lạc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới Tống Hinh Lăng cuối cùng vậy mà đi tới ẩn môn chính giữa. Tần Vũ, những điều này đều là ngươi làm hại. Ta sở hữu khuất nhục cũng đều là ngươi cho. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra, bầm thây vạn đoạn. Ta muốn làm lấy ngươi mặt, đem ngươi sở hữu thân nhân, người yêu, bằng hữu toàn bộ giết sạch, cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha. Tống Hinh Lăng khỏe miệng còn chảy xuôi theo máu tươi, nhưng cũng lộ ra một cái âm độc vô cùng vui vẻ, thấy bên cạnh mấy người đều có chút không rét mà run cảm giác, đội vàng quay đầu đi. So với việc hung thần ác sát Lục Minh, bọn hắn giờ phút này vậy mà cảm giác người này nữ tử càng thêm khủng bố. 3 ngày sau Nguyệt Thị thành nội, Thiếu Lâm Võ đang chờ tứ gia tất cả đều mang theo 3 gã tiên thiên võ giả chạy đến. Phương Hằng Vũ chứng kiến cường đại như thế đội hình, lập tức mừng rỡ trong lòng, đã có bọn hắn, xuất ra di tích hẳn là không có vấn đề gì rồi. Tốt rồi chư vị, hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Phương Hằng Vũ mang theo cả đám ngựa không dừng vó chạy tới Kim Lăng. Kim Lăng chính là thời cổ đế đô, tuy nhiên hiện tại so ra kém kinh thành phồn hoa, nhưng cũng là châu Á nội nhất đẳng thành phố lớn. Vừa mới xuống phi cơ, Phương gia tiểu triệu tập đến rồi một cái đoàn xe tới đón Tần Vũ bọn hắn. Đầu lĩnh chính là một gã xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, đúng là Phương Hằng Vũ con gái Phương Phỉ Nhi. Chứng kiến Phương Phỉ Nhi, Tần Vũ không khỏi cười tủm tỉm nói, "Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp mặt rồi." Vừa nhìn thấy Tần Vũ, Phương Phỉ Nhi lập tức dương nhanh múa đuốt nói, "Ta đều nói đã qua, không cho phép lại bảo ta tiểu muội muội." Nói xong, Phương Phỉ Nhi lộ làm ra một bộ tức giận biểu lộ, hung hăng trừng mắt Tần Vũ, bất quá lại không có nửa phần uy hiếp lực, ngược lại càng lộ ra đáng yêu dí dỏm. Phương Hằng Vũ khiển trách, "Như thế nào cùng Tần tiên sinh nói chuyện đâu? Còn không mau cho Tần tiên sinh xin lỗi." Tại đã biết Tần Vũ thực lực chân chính về sau, Phương Hằng Vũ cũng không dám lại đem Tần Vũ trở thành là một cái bình thường bán thuốc tiểu tử đến đối đãi rồi, sợ nhà mình con gái nhắm trúng Tần Vũ không khoái. "Hừ." Phương Phỉ Nhi phủi Tần Vũ liếc, khinh thường quay đầu đi. Phương Hằng Vũ lập tức giận dữ, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết đã bị Tần Vũ cho ngăn lại. "Phương gia chủ không cần như thế, ta chỉ là theo lệnh ái chỉ đùa một chút mà thôi." Phương Hằng Vũ gật Phương Phỉ Nhi đầu khiển trách, "Ngươi nhìn xem ngươi, còn có hay không một điểm tiểu thư khuê các bộ dạng?" May mắn Tần tiên sinh không với ngươi cái tiểu nha đầu không chấp nhận, còn không mau cảm ơn người ta. Hừ. Phương Phỉ Nhi lại là cao ngạo hơi ngửa đầu, trực tiếp tiến vào trong xe. Phương Hằng Vũ xấu hổ đối với Tần Vũ nói ra, "Xin lỗi Tần tiên sinh, tiểu nữ bị ta làm hư rồi, không biết lớn nhỏ." Một bên Duyên Diệt đại sư chen lời nói, "Ta xem Phương huynh nhà của ngươi quê nữ niên kỷ giống như cũng không nhỏ, mà Tần thí chủ lại là thiếu niên anh tài, ngươi tiểu không có ý kiến đến gì?" Phương Hằng Vũ trong nội tâm khẽ động, hắn một mực đều bị Tần Vũ cái kia thực lực đáng sợ chỗ trấn nhiếp, còn thật sự không để ý đến Tần Vũ niên kỷ. Nếu điều này có thể đưa hắn thu làm Phương gia con rể, hắn Phương gia có thể thật muốn quật khởi rồi. Đến lúc đó cái kia cùng hắn Phương gia đối nghịch trên 100 năm Nam Cung thế gia, còn có sợ gì? Như vậy tưởng tượng, Phương Hằng Vũ thật đúng là động tâm rồi, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng có biến hóa. Chứng kiến hắn cái này bức bộ dáng, Tần Vũ vội vàng khoát tay nói, "Xin lỗi Phương gia chủ, tại hạ có vị hôn thê, cũng có hồng nhan chi kỷ, ta đối với lệnh ái, thật không có cái gì ý tứ gì khác." Người ta không thích, Phương Hằng Vũ tự nhiên không thể đi bức bách, hắn chưa cho tốt thất vọng lúc đầu. Tần Vũ tại Duyên Diệt hòa thượng bên thai hung hăng nói, "Ngươi không phải hòa thượng sao? Lúc nào sửa hồng nương?" Duyên Diệt cái này tiểu đục hòa thượng cười ha hả nói, "Ta đây không phải xem Tần thí chủ ngươi đào hoa tràn đầy, muốn cho ngươi thêm mang tuổi, thêm châm lửa nhà, không nghĩ tới ngươi vậy mà không thích này chủng loại tiểu." Một bên Trọng Minh đạo nhân không vui, hắc, ngươi hòa thượng này, còn đào hoa, đến cùng ngươi là đạo sĩ hay ta là đạo sĩ? Như thế nào đoạt của ta sống đâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 169, nội đấu một đoàn người đi thẳng tới phương gia, nhưng nên đón bọn hắn, cũng chỉ có một gã tiên thiên cảnh giới trung niên võ giả tại. Tên địa trung niên võ giả cùng Phương Hằng Vũ tướng mạo có 5 phần giống nhau, xem xét cả hai tiểu là huyết thống quan hệ rất gần huynh đệ. Hằng Viễn, ba vị trưởng lão bọn hắn đâu? Phương Hằng Vũ sắc mặt một hắc, hắn đã phân phó, hôm nay là thiếu lâm nhóm thế lực tới thời gian, với tư cách phương gia tiên thiên võ giả, bọn hắn như thế nào cũng muốn tới nên đón một chút đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm đến rồi đệ đệ của hắn Phương Hằng Viễn một người. Phương Hằng Viễn xấu hổ nói, ba vị trưởng lão nói bọn hắn vết thương cũ chưa lành, bất tiện gặp khách, hiện tại chính trong phòng bế quan chữa thương đấy. Nghe xong lời này, Phương Hằng Vũ mặt lập tức càng thêm đen rồi. Tần Vũ cùng Duyên Diệt đại sư bọn người liếc nhau, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ, xem ra cái này Phương gia cũng không phải toàn bộ hoang nên chính mình đó, áp bọn họ đều là người già mà thành tinh nhân vật. Phương Hằng Viễn nói cái gì kêu bế quan chữa thương lấy cớ, đi lừa gạt tiểu hài tử còn không sai biệt lắm, dùng để lừa gạt bọn hắn, còn kém một chút. Thực hiện Phương Hằng Vũ cũng đã nói, Phương gia ba vị trưởng lão đích thật là bị thương nặng, nhưng đã phục dụng Tần Vũ trung cấp trị liệu dược tề. Trung cấp trị liệu dược tề dược hiệu bọn hắn tự nhiên là biết đến, đều ăn vào dược tề thời gian dài như vậy rồi, bọn hắn lại vẫn tại chữa thương, cái này lừa gạt vì đâu? Phương Hằng Vũ xấu hổ nói, ba vị trưởng lão có việc không thể tới coi như xong, chúng ta trực tiếp bắt đầu đào móc di tích thì tốt rồi, bất quá hôm nay coi như xong, mọi người vừa xong, trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lại bắt đầu. Đã Phương Hằng Vũ nói như vậy, mọi người nhất định là không có ý kiến, nghe theo Phương Hằng Vũ phân phó, trước tại Phương gia an ngừng tạm đến. Tại tiệc tối trước khi bắt đầu, Duyên Diệt bọn bốn người đi bỗng nhiên đến Tần Vũ phòng tìm Tần Vũ. Mấy vị có chuyện gì không? Tần Vũ hỏi. Trọng Minh đạo nhân vừa cười vừa nói, ta cũng không tin Tần tiên sinh ngươi không có nhìn ra hôm nay tại Phương gia chuyện đã xảy ra. Tần Vũ cũng cười cười, nhìn ra là đã nhìn ra, bất quá điểm ấy không phải rất bình thường sao? Lại nói ta tiếp xúc võ đạo thế gia cũng không phải một cái hai cái rồi, nhưng ngoại trừ một cái kinh thành Lý gia, tự không có một cái nào là không lục đục với nhau. Điểm ấy tại các loại võ giả thế lực gia thật là bình thường, bất quá cái này Phương gia nội đấu, bề ngoài giống như thật lợi hại một điểm. Thế lực khác tại có người ngoài dưới tình huống, cho dù là nội đấu lại hung ác, cũng sẽ giả bộ như đoàn kết nhất trí, không cho gia tộc mất mặt. Nhưng hắn Phương gia ngược lại tốt, ba gã trưởng lão vậy mà trực tiếp rơi ra chủ mặt mũi, chút nào đều không có đem Phương Hằng Vũ đương một sự việc, cái này có thể tiểu có chút kỳ quái rồi. Một bên Tiêu Minh Nhạc chật chật thở dài, đúng vậy à, ném đi những nội khố kia, võ đạo thế gia ở giữa nội đấu hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ta rất ngạc nhiên kinh thành Lý gia cái vị tiên là như thế nào làm được vậy. Hơn nữa nghe nói hắn hay vẫn là một tên phế nhân, hai chân tàn phế, thực lực của mình thậm chí cùng người bình thường không sai biệt lắm, thật là khiến người khó hiểu a. Tiêu gia thời cổ hậu chính là hoàng tộc, nội đấu càng là lợi hại. Bất quá trước kia là cùng đấu, hiện tại đổi thành gia đấu, Lý gia vị kia gia chủ, thật sự là lại để cho Tiêu Minh Nhạc rất hâm mộ. Gia Cát Du nói ra, bọn hắn Phương gia nội đấu lại hung ác chúng ta một đám ngoại nhân cũng không xem vào, nhưng chúng ta lần này là vì cái kia kiếm tiên di tích mà đến, chỉ hy vọng bọn hắn nội đấu đừng ảnh hưởng ích lợi của chúng ta. Cái kia chư vị có ý tứ là? Tần Vũ nhìn bọn hắn liếc, biết đại khái ý nghĩ của bọn hắn. Duyên Diệt Hòa Thượng cười ha hà nói, chúng ta tới tìm Tần thí chủ, tự là muốn minh xác một điểm, chúng ta đều là Phương gia mời đến ngoại nhân, tất cả mọi người là vì lợi ích mà đến, nếu như Phương gia dám hư hao chúng ta tùy ý một phương lợi ích, hy vọng chư vị có thể tạm thời liên hợp cùng một chỗ. Không có vấn đề. Chuyện này Tần Vũ không hề nghĩ ngợi tiểu đáp ứng xuống. Duyên Diệt bọn hắn cái này làm cũng đúng vậy, tuy nhiên cái này tứ gia danh dự rất tốt, nhưng lại không phải người ngu. Người Phương gia muốn nội đấu tiểu nội đấu tốt rồi, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta, cái kia thật có lỗi, đừng trách chúng ta vô tình. Tại đây tuy nhiên là Kim Lăng, nhưng bọn hắn mây ra thêm cùng một chỗ thế nhưng mà chừng 12 tên tiên tiên võ giả, còn có Tần Vũ như vậy một cái có thể đánh chết tiên tiên ngoại cương cảnh biến thái cao thủ tồn tại, có thể đủ ứng phó các loại nguy cơ rồi. Chờ đến Phương gia tiệc tối thời điểm, Phương Hằng Vũ khách khách khí khí đích đem Tần Vũ bọn hắn đều mời đi ra. Đợi mọi người vừa mới nhập tọa, vừa muốn nâng chén khai ăn thời điểm, trong đại sảnh lại đi tới một đoàn người. Gia chủ, ngươi mở tiệc chiêu đại thiếu lâm võ đang chờ khách nhân, sao có thể không bảo chúng ta đâu? Ba gã lao giả nối đuôi nhau mà bảo, trong đó một gã lao giả biết rõ còn cố hỏi nói, ba người này không cần phải nói Tần Vũ có thể đoán được, khẳng định chính là ba gã Phương gia tiên tiên võ giả trưởng lão rồi. Xem bọn hắn lúc này bộ dạng, mặt mày hưng hào, ở đâu như là bị thương bộ dạng. Trước khi dưỡng thương những lời kia, thật đúng là lừa gạt quỷ dùng. Phương Hằng Vũ sắc mặt lập tức trở nên đen kịt một mảnh, đại trưởng lão, các ngươi không phải nói phải nuôi thương sao? Thương thế tốt lên rồi, tự nhiên cũng sẽ tới rồi. Phương gia đại trưởng lão trực tiếp ngồi ở Phương Hằng Vũ đối diện, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Về phần Tần Vũ bọn hắn, tất thì là một bộ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên bộ dáng. Dựa theo sự tình thương lượng trước tốt, Phương gia nội đấu bọn hắn không tham dự, các ngươi coi như là đem óc tử đánh tới, cái này chấm dứt chúng ta chuyện gì? Cái kia đại trưởng lão ngươi đến cùng muốn thế nào? Phương Hằng Vũ ngữ khí lạnh như băng nói, đều nói việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, nhưng hiện tại việc xấu trong nhà đã dương đi ra ngoài rồi. Hắn cũng tiểu chẳng muốn tại làm che đậy. Phương gia đại trưởng lão một bố bàn, nói thẳng, ta đây, hôm nay đang tại Phương gia mặt của mọi người, ta tiểu nói một câu, Phương Hằng Vũ, ngươi xứng đương người gia chủ này sao? Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Phương Hằng Vũ mặt đen lên nói ra. Phương gia đại trưởng lão hừ lạnh nói, lần này phát hiện kiếm tiên di tích, có thể là chúng ta Phương gia quật khởi cơ hội, nhưng ngươi thì sao? Lại đem 6 thành lợi ích cho ngoại nhân. ngươi cảm thấy ngươi xứng đương cái này Phương gia gia chủ sao? Tần Vũ bọn hắn sắc mặt một hắc, lão nhân này có ý tứ gì? Chuẩn bị muốn đổi ý. Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, còn tiếp tục nghe. Phương Hằng Vũ còn chưa kịp phản bác, Phương Phỉ Nhi cái tiểu nha đầu kia liền không nhịn được rồi. Nàng phông má bọn, tức giận nói, các ngươi còn không biết xấu hổ nói cha ta. Những năm này các ngươi lại vì Phương gia đã làm những chuyện gì? Lần trước chúng ta Phương gia cùng Nam Cung Thế gia thi đấu, cha ta đã bị thương nặng, các ngươi còn muốn cho hắn ra tay, nếu không có trị liệu dược tề tại, cha ta lần kia tiểu nguy hiểm. Phương gia đại trưởng lão hừ lạnh nói, phụ thân ngươi là Phương gia gia chủ, gia tộc gặp nạn, hắn không khiêng ai khiêng. Bằng không còn muốn hắn người gia chủ này làm gì? Lời này vừa ra, Tiêu Minh Nhạc cùng Gia Cắt Du cái này hai cái đồng dạng xuất thân thế gia người lông mày tiểu là nhíu một cái, lời này nói cũng không tránh khỏi quá không có nước bình rồi. Ngươi nhà ngươi vì gia chủ thật sự là nhân dân công một đầu. Thưởng thụ ngươi tới, chịu chết ta đi. Nếu thật là nói như vậy, còn muốn thế gia làm gì? Mọi người trực tiếp làm một mình chẳng phải được. Nhưng Phương Phỉ Nhi niên kỷ còn nhỏ, hiển nhiên thật không ngờ tại đây đi, cho nên bị Phương gia đại trưởng lao chẹn họng thoáng một phát. Nhưng nàng sau đó vừa tức phân nói, lần trước không nói, vậy thì nói lần này. Kiếm tiền di tích là chúng ta cái này nhất mạch người phát hiện ra trước, vốn ước định tốt rồi chờ thu thập hết tư liệu mọi người cùng nhau đi thăm dò, nhưng ba người các ngươi người ai cũng không có tự nói với mình lại đi trước, đây là ý gì? Tần Vũ bọn người thế mới biết, cái này ba gã trưởng lão bị thương lại vẫn có loại này nội tình. Bọn hắn khi đó còn kỳ quái vì cái gì Phương Hằng Vũ không có bị thương, mà ba gã trưởng lão lại ngay ngắn hướng trọng thương, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Phương Phỉ Nhi tiếp tục tức giận nói, các ngươi bị trọng thương, thế nhưng mà cha ta cầm trị liệu dược để cho các ngươi trị tốt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Hừ, tiểu nữ hoa hiểu được cái gì? Cá nhân ân tình là cá nhân ân tình, sao có thể cùng lợi ích của gia tộc so sánh với? Phương gia đại trưởng lão mặt đen lên răn dạy một câu. Phương Phỉ Nhi lập tức phản bác, muốn lợi ích của gia tộc cũng trước muốn nhìn chính mình có hay không có bản lĩnh đó. Cái này kiếm tiên di tích hung hiểm dị thường, ba người các ngươi cùng một chỗ đi vào đều thiếu chút nữa chết, sự thật chứng minh cái này di tích căn bản cũng không phải là chúng ta Phương gia một nhà có thể mở ra. Như vậy chúng ta tìm kiếm ngoại viện, đồng loạt đi đem di tích mở ra, cái này có cái gì sai sao? Chẳng lẽ không nên làm nhìn xem, ăn không được, mới gọi lợi ích của gia tộc. Phương gia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, vừa định muốn nói cái gì đó, chợt nghe Phương Hằng Vũ chợt quát một tiếng, đã đủ rồi. Phỉ Nhi ngươi lui ra. Phương Phỉ Nhi không cam lòng chừng cái kia ba gã Phương gia trưởng lão liếc, ủy khuất khuất tòa trở về. Phương Hằng Vũ sắc mặt âm trầm nhìn xem ba gã Phương gia trưởng lão, lạnh lùng nói, ba vị muốn nói cái gì nói là được, dù sao ta tại đây đã cùng Thiếu Lâm Võ đang nhóm thế lực ký kết minh ước, điểm ấy thì không cách nào sửa đổi. Phương gia đại trưởng lão khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, không cách nào sửa đổi. Cái kia rất tốt, trùng hợp lão phu cũng lấy người ký kết một cái minh ước. Ngươi có ý tứ gì? Phương Hằng Vũ đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Cho mời Thiên Hạ Minh Tả Tinh Ngai Tả công tử. Phương gia đại trưởng lão mới mở miệng, trong đại sảnh lập tức tràn vào đến 11 người, cái này 11 người, vậy mà mỗi một gã đều là tiên tiên cảnh giới. Hơn nữa đầu lĩnh người trẻ tuổi kia, xem tướng mạo giống như mới không đến 30 tuổi, cũng đã là tiên tiên cảnh giới rồi. Thiên Hạ Minh. Duyên Diệt bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ có Tần Vũ hay vẫn là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không biết cái này Thiên Hạ Minh vậy là cái gì quỷ. Chứng kiến Tần Vũ bộ dạng, Duyên Diệt đại sư ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, Thiên Hạ Minh là quan đông, quan tây to như vậy sở hữu thế lực một cái liên minh, bao dung hơn 10 cái nhất lưu thực lực, tiên thiên võ giả tiểu vượt qua 40 người. Hơn nữa Thiên Hạ Minh minh chủ Tạ Cuồng Ca càng là tiên thiên ngoại cương cảnh tu vi đỉnh cao, nghe nói còn kém một bước là được bước vào chân cương cảnh, thậm chí có tung tin bịt nói hắn đã là chân cương cảnh tu vi. Thiên Hạ Minh, thật lớn địa vị. Tần Vũ nheo lại con mắt. Thiên Hạ này minh lại để cho hắn nghĩ tới lúc trước Tứ Hải môn. Lúc trước Tứ Hải môn môn chủ Lăng Hư Độ tiểu muốn chỉnh hợp tương nam, giang bắc sở hữu thế lực trở thành Tứ Hải minh, đáng tiếc cuối cùng Tần Vũ tại chỗ đánh chết Thiết đạo nhân, khiến cho Tứ Hải môn mạnh nhất vũ lực đã không có, hơn nữa Lăng Hư Độ thanh danh rất xuống ngàn trượng, cuối cùng cái này cái gọi là Tứ Hải môn chỉ phải chết từ trong trứng nước. Bất qua dưới mắt cái này Thiên Hạ Minh, nhưng lại một cái thành công điển hình, thế lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, có thể đủ quét ngang non nửa cái Hoa Hạ võ đạo thế lực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 170, Thiên Hạ Minh chứng kiến hùng hổ mà đến Thiên Hạ Minh võ giả, không riêng gì Phương Hằng Vũ biến sắc, mà ngay cả Duyên Diệt bọn hắn cũng là trong nội tâm cảnh giác, bất quá lại không nói thêm gì. Đại trưởng lão, ngươi đến cùng là có ý gì? Phương Hằng Vũ một tiếng gầm lên, phản phất sẽ phải bộc phát. Phương gia đại trưởng lão cười lạnh nói, ngươi có thể tìm đến Tiếu Lâm, Võ Đàng, Tiêu gia cùng gia cát gia, ta tìm đến Thiên Hạ Minh thì thế nào? Luận thực lực, Thiên Hạ Minh nhưng là phải so những thế lực này đều muốn cường. Hơn nữa ngươi thế nhưng mà đồng ý đi ra ngoài di tích 6 thành tiền lợi, mà Thiên Hạ Minh lại chỉ muốn 5 thành mà thôi. Nghe xong lời này, Duyên Diệt bọn hắn có thể cũng nhịn không được nữa. Trước Phương Hằng Vũ hứa cho bọn hắn 6 thành lợi ích, nhưng hiện tại Phương gia đại trưởng lão lại hứa cho Thiên Hạ Minh 5 thành, đây là ý gì? Rõ ràng bọn hắn cùng Thiên Hạ Minh chính giữa, Phương gia chỉ có thể lưu một cái. Bọn hắn mấy thế lực lớn liên hợp, hao hết tâm lực tập hợp hơn 10 tên tiên tiên võ giả, kết quả đến nơi này lại bị cáo chi không cần bọn hắn rồi, đây không phải phao người chơi thế này. Gia Cắt Du đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, Phương gia chủ, ta muốn ngươi bây giờ có lẽ cho ta một lời giải thích rồi. Phương Hằng Vũ trầm giọng nói, chư vị yên tâm, ta sẽ không lại để cho các vị chịu thiệt. Thiên Hạ Minh chư vị, tại hạ trước khi đã cùng Thiếu Lâm Võ Đang nhóm thế lực liên hợp, coi như là quý phương sở muốn lợi ích muốn so với bọn hắn thấp một thành, tại hạ cũng sẽ không bội bạc. Phương Hằng Vũ đối với Tạ Tinh Ngai trầm giọng nói ra, vị kia thiên hạ minh người thừa kế thứ nhất Tả Tinh Nhai mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn tựu là khí độ phi phàm thế hệ. Bất quá trên người hắn sắc bén chi khí quá nặng, xem xét chính là loại tự phụ tính cách. Tả Tinh Nhai khoát tay chặn lại nói ra, Phương gia chủ nói sao lại nói như vậy, ta thế nhưng mà tại 10 ngày trước tiểu với các ngươi Phương gia đại trưởng lão hiệp nghị tốt rồi, luận thời gian, thế nhưng mà so các ngươi đều sớm à, huống hồ một cái kiếm tiên di tích một thành số định mức cũng không ít, ngươi tình nguyện đưa bọn chúng giao cho ngoại nhân cũng không lưu cho mình ra, không biết là đây là một loại chân ngoài dài hơn chân trong hành vi sao. Giờ phút này Phương gia những đệ tử kia trong nội tâm cũng có nghĩ cách. Hai phe thực lực kém không nhiều lắm, nhưng một phương muốn 6 thành, một phương lại muốn 5 thành, như vậy một đôi so rõ ràng ai, cho nên những Phương gia này đệ tử, đối với gia chủ quyết định cũng dần dần bất mãn. Chứng kiến Phương gia người cái này bức bộ dáng, Tả Tinh Nhai khỏe miệng không khỏi lộ ra một bộ tự tin vui vẻ, hắn đối với Phương Hằng Vũ chắp tay nói ra, Phương gia chủ trước không nên gấp gáp phản bác, ta lần này đến không riêng gì vì kiếm tiên di tích chuyện này, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn xử lý, cái kia chính là hướng Phương gia cầu hôn, tại hạ muốn nên khứ Phương Phỉ Nhi tiểu thư, xính lễ, tự là một thành kiếm tiên di tích lợi ích, chúng ta thiên hạ mình, chỉ cần muốn thành. Lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cái này Tả Tinh Nhai vậy mà đến như vậy vừa ra tại chỗ cầu hôn. Phương gia đại trưởng lão lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ, gia chủ, lão phu cái này sinh ý làm có thể không lỗ bản, chúng ta chỉ cần trả giá 4 thành lợi ích cộng thêm một cái nữ nhân, có thể đổi được thiên hạ minh ủng hộ, chẳng lẽ khoản này mua bán không có lợi nhất sao? Ngươi cảm giác có lợi nhất chính ngươi gả cho hắn đi thôi, dù sao ta sẽ không gả. Phương Phỉ Nhi lập tức hô to lên. Cái này Tả Tinh Nhai tuy nhiên bề ngoài không tệ, nhưng ở Phương Phỉ Nhi xem ra trên người lại tràn đầy một cỗ làm cho người cảm giác chán ghét, đánh chết nàng cũng sẽ không gả cho loại người này. Phương gia đại trưởng lão mặt lộ vẻ không vui nói, trưởng bối nói chuyện, ngươi một cái hậu bối chọc vào cái gì miệng? Hôn nhân đại sự gần đây đều là cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, ở đâu có ngươi nói chuyện phần. Giờ phút này Phương Phỉ Nhi thiếu chút nữa hận đến muốn làm trưởng phải chết cái này lão bất tử. Lão bất tử kia cầm nàng đương cái gì? Trở thành một kiện có thể giao dịch hàng hóa sao? Phương Hằng Vũ khoát tay chặn lại nói ra, nữ nhi của ta hôn sự đều có ta để ý tới, dùng không đến các ngươi đến quan tâm. Phương gia chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, chúng ta thiên hạ minh lần này xuất động 10 tên tiên tiên võ giả, chẳng lẽ là đi một chuyến uổng công, vui đùa đùa. Tả Tinh Nhai sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói mang theo tí tí ý uy hiếp. Phương Hằng Vũ giờ phút này là hai mặt khó xử, nếu như đã đáp ứng Tả Tinh Nhai, không thể nghi ngờ là ruồng bỏ Tần Vũ bọn hắn, vô luận là Tần Vũ hay vẫn là Thiếu Lâm chờ bốn thế lực lớn, cũng không tốt gây. Nhưng nếu như không đáp ứng Tả Tinh Nhai, người khác đã mang đến, nghe ngựa khí cũng không phải là dễ đối phó, một bộ khí thế hung hung bộ dáng, hiển nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Phương Hằng Vũ vẻ mặt phẫn hận nhìn xem tại đâu đó Dương Dương đắc ý Phương gia đại trưởng lão, không nghĩ tới hắn vậy mà liều mạng lại để cho Phương gia thế lực bị hao tổn cũng muốn cho hắn phá, biết sớm như vậy, lúc trước hắn nên lại để cho bọn hắn đi chết mới đúng. Dù sao chết cái này ba cái lao giả kia, tại đạt được kiếm tiên di tích bên trong bảo vật sau bọn hắn Phương gia nhất định có thể lại có thể nuôi dưỡng được vài tên tiên tiên võ giả đến, nhưng lại sẽ không giống bọn hắn như vậy chân ngoài dài hơn chân trong. Không phải Phương gia chủ đuồng nghịch các ngươi chơi, mà là các ngươi thiên hạ minh người đần a. Một gia tộc trưởng lão mời ngươi tới, ngươi tiểu hấp tấp đến rồi, ngươi chẳng lẽ thật sự cho là hắn một cái trưởng lão tiểu có thể đại biểu Phương gia? Hay vẫn là nói các ngươi thiên hạ minh tiểu là như thế tùy ý loạn ra lệnh hay sao? Tần Vũ nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, thản nhiên nói. Tả Tinh Nhai ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ, thần sắc đống nhiên trở nên nghiền ngẫm. Ngươi tiểu là Tần Vũ, cái kia đã từng đánh chết Thiết đạo nhân Tần Vũ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, là thì như thế nào? Không biết vì sao, Tần Vũ lại đống nhiên tại đây Tả Tinh Nhai trên người cảm thấy một tia địch ý. Theo lý mà nói, Song Vương ở vào đối địch lập trường, Tả Tinh Nhai đối với hắn có địch ý là bình thường, nhưng này cũng chỉ là bởi vì lập trường nguyên nhân mà thôi. Nhưng hiện tại Tần Vũ lại cảm giác được, Tả Tinh Nhai đối với địch ý của hắn là cá nhân đích, tự là đối với hắn Tần Vũ một người căm thù. Cái này lại để cho Tần Vũ có chút buồn bực, chính mình rõ ràng là lần đầu tiên gặp cái này Tả Tinh Nhai, thậm chí liền thiên hạ mình cái tên này đều là mới biết được, ở đâu có thể cùng hắn kết thù đâu. Nhưng chân tướng sự tình vẫn thật là như vậy vô nghĩa, Tần Vũ cùng Tả Tinh Nhai cửu, thật đúng là không coi là nhỏ. Tả Tinh Nhai thân là thiên hạ minh minh chủ Tả Cuồng Ca nhi tử, thân phận có thể nói là tôn quý đến cực điểm. Nhưng hắn cũng không phải là cái loại lầy không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia, mà là chân chính võ đạo thiên tài. Không đến 15 tuổi cũng đã bước vào hậu thiên cảnh giới, 20 tuổi tiến vào hậu thiên đại viên mãn, 3 năm về sau cũng đã bước vào tiên tiên cảnh giới, trở thành toàn bộ hoa hạ trẻ tuổi nhất tiên thiên võ giả. Thiên hạ minh chính là một cái liên minh, cho nên căn bản là không tồn tại thế gia như vậy người thừa kế, muốn làm minh chủ rất đơn giản, dựa vào thực lực, tay rửa cổ tay. Tạ Cung Ca gần hơn hồ tại thiên hạ thực lực vô địch đã trở thành thiên hạ minh minh chủ, nhưng lại chấm dứt cường địch cổ tay chỉnh hợp thiên hạ minh sở hữu thế lực, trở thành hoa hạ đệ nhất đại minh, vị trí này hắn hoàn toàn xứng đáng. Mà Tạ Cung Ca nếu là chết rồi, hắn kế tiếp nhiệm người thừa kế cũng phải là có thể phục chúng mới được, nếu là không có thực lực cùng thủ đoạn, làm theo cũng sẽ xuống đài. Tạ Tinh Nhai thân là Tạ Cung Ca con độc nhất, từ nhỏ hiện ra tuyệt cường võ đạo thiên tư, hắn thủ đoạn cũng là bất phàm, tại thiên hạ minh nội có không ít người ủng hộ. Vốn chiếu vào cái này kịch bản đến xem, Tạ Cung Ca tối thiểu còn có thể sống cái vài chục năm đâu rồi, đến lúc đó Tạ Tinh Nhai không sai biệt lắm cũng đã đến nhân sinh đỉnh phong, có thể đủ tiếp nhận thiên hạ minh minh chủ vị trí, nhưng hết lần này tới lần khác cái lúc này chạy đến một cái Tần Vũ. So với việc Tạ Tinh Nhai, Tần Vũ chiến tích càng thêm lưu hãn. Tuổi của hắn so Tạ Tinh Nhai muốn nhỏ, nhưng lại dùng sức một mình bị diệt hai đại nhất lưu thế lực. Càng là đánh chết tiên thiên ngoại cương cảnh Dương Cửu Thành, còn có cùng phụ thân hắn Tả Cuồng Ca là một cái bối phận thiết đạo nhân. Bọn hắn không biết là Tần Vũ còn đã từng đánh chết Đằng Hằng, nếu là biết đến lời nói, đoán chừng hội đem trong mắt đều trừng đi ra. Dù sao toàn bộ Hoa Hạ tu hành giới cũng không có vài tên tiên thiên ngoại cương cảnh cường giả, Tần Vũ thoáng cái sẽ giết ba cái, không thể không nói đây quả thực là một cái kỳ tích. Như thế uy hoàng chiến tích, dù cho Tả Tinh Ngai Thiên Tư dù thế nào cường, tuổi trẻ tuấn kiệt bốn chữ này hắn cũng so ra kém Tần Vũ đến phù hợp. Lúc này tại Thiên Hạ Minh những cùng kia Tả Tinh Ngai không đối phó người sẽ nói Tần Vũ như thế nào, mà ngươi Tả Tinh Ngai đâu? Ngươi không phải được xưng Hoa Hạ tu hành giới một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Tại sao không đi cùng Tần Vũ khoa tay múa chân khoa tay múa chân? Tại sao không đi đánh chết một gã tiên tiên ngoại cường cảnh võ giả cho chúng ta nhìn xem? Kể từ đó, cũng bởi vì một cái hư danh nguyên nhân, Tả Tinh Ngai vậy mà tại Thiên Hạ Minh nội uy tín đại giảm, quả thực tiểu là người vô tội nằm thương. Cho nên dù cho biết rõ đây hết thảy căn bản là cùng Tần Vũ không có một chút quan hệ, hắn cũng nhịn không được nữa đối với Tần Vũ sinh ra hận ý, huống hồ một núi khó chứa nhị hổ, như Tả Tinh Ngai là cái trung niên người cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn còn cùng Tần Vũ đồng dạng đều là trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi đồng lứa cao thủ gặp nhau, tự nhiên muốn phân một cái đẳng cấp cao thấp. Tần Vũ đã từng đánh chết qua thiết đạo nhân cao thủ, ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Tả Tinh Ngai khỏe miệng còn mang theo vui vẻ, nhưng lại bỗng nhiên đối với Tần Vũ ra tay. Ai vậy đều không có dự kiến đến, đã đến bọn hắn cấp bậc này, ra tay đánh lén là rất hạ giá sự tình, chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn đang nói giỡn lấy Tả Tinh Ngai, lại đột nhiên đối với Tần Vũ ra tay. Chân khí cường đại ngưng tụ thành cương phong gào thét lên, duyên diệt đại sư bọn hắn còn có một chút phương gia võ giả vội vàng mau né, nhưng còn có một người không thể tránh ra, cái kia chính là Phương Phỉ Nhi. Bọn hắn trước khi đều ngồi ở một cái bàn bên trên ăn cơm, chỉ có Phương Phỉ Nhi một người là người bình thường. Duyên Diệt đại sư bọn hắn tránh ra thời điểm cũng quên chuyện này, không có mang lên Phương Phỉ Nhi, mà Phương Hằng Vũ cũng cách nàng quá xa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình cuốn vào tiên thiên võ giả chiến đấu chính giữa. Tiên thiên võ giả lực phá hoại nhiều đến bao nhiêu? Quả thực tiểu tương đương với một cái nhân hình máy móc cao tới. Đừng nói là một người bình thường xen lẫn tại bọn họ trung gian, coi như là một tòa phòng ở, bọn hắn đều có thể đơn giản hủy diệt. Ngay tại Phương Hằng Vũ lo lắng vạn phần chi tế, Tần Vũ lại đột nhiên một tay lấy đã sợ ngây người Phương Phỉ Nhi kéo đến trong ngực, dưới chân của mình một tiết cực lớn bạch cốt bay lên, nương tụ thành một cái kín không kẽ hở lao lung, đem hai người lùng bao ở trong đó. Tả Tinh Ngai công kích được đến, cường đại trưởng lực cương phong hoành tại bạch cốt lao lung phía trên, mang theo đẩy trời bay tán loạn mạnh vụ, tuy nhiên nhìn như đáng sợ, nhưng không có đối với trong đó Tần Vũ tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 171, một chiêu bại địch tại Tả Tinh Ngai điên cuồng công kích đến, cái tiêu cực lớn bạch cốt lao lung đã nứt ra một đạo khe hở. Tả Tinh Ngai cười to nói, cho ngươi lại trốn à? Ngươi cho rằng trốn đến cái này cổ mai rùa đen bên trong sẽ không sự tình sao? Nhưng hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy cái kia bạch cốt lao lung chính giữa, một thanh vừa thô vừa to cốt mâu ầm ầm gian tỏ ra, đâm thẳng Tả Tinh Ngai nơi cổ họng. Lần này cốt mâu cùng tầm thường Tần Vũ sử xuất cốt mâu không quá đồng dạng, thừa diện vậy mà mang theo tí ti huyết hồng chi sắc, làm nổi bật thành một cái vắt lạc, khảm nạm tại cốt mâu phía trên. Phản phất cái kia bạch cốt bên trong, còn mang theo mạch máu bình thường, thoạt nhìn hơi có chút lại để cho người không rét mà run cảm giác nữ xứng tu tiên nhớ trường mới nhất. Tả Tinh Ngai cảm giác cũng giống như vậy, ở đằng kia cốt mâu thò ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy hiếp cảm giác truyền đến, phảng phất sau một khắc sẽ bị nó cho ngạnh xanh xanh sọ xuyên qua. Hai tay của hắn huy động liên tục, lập tức bảy trưởng đánh ra, hợp thành một cái bắt đầu thất tinh tiểu dáng chân khí đoàn, nhưng lập tức đã bị cái kia cốt mâu trô đánh nát. Cứu ta! Tả Tinh Ngai trong nội tâm hoảng hốt, cái kia cốt mâu một kích sắc bén vô cùng, vậy mà lại để cho hắn không cách nào ngăn cản. Mà khi hắn muốn né tránh lúc, cái kia cốt mâu vậy mà phảng phất có tánh mạng bình thường, vậy mà quẹo vào hướng về hắn đâm tới. Hắn những thiên hạ minh kia của hắn người xem xét nhà mình thiếu chủ gặp nạn, đội vàng ra tay, đại sảnh tầm đó cương khí tràn ngập, ầm ầm rung động, 10 người đồng thời ra tay, mới đưa cái này cốt màu cho đánh nát. Bạch cốt lao lung triệt để vỡ ra, Tần Vũ ôm Phương Phỉ Nhi từ trong đó đi tới, trong mắt một mảnh màu sắc trắng nhã. Hắn hiện tại đã là cao cấp ma pháp sư, tại người tu hành cấp thứ 6, có thể đủ sử dụng ra thất cấp ma pháp. Cái này huyết sắc cốt màu là bình thường cốt màu thăng cấp bản, ngục huyết cốt màu, thất cấp đơn thể tính sát thương ma pháp. Nếu như không có cái kia 10 tên thiên hạ minh tiên tiên võ giả ngăn đón, cái này một cái ngục huyết cốt mâu cũng đủ để đánh chết cái này Tả Tinh Ngai. Bốn ngươi muốn luyện một luyện tiểu luyện một luyện tốt rồi, Tần Vũ cũng sẽ không e sợ chiến. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn ra tay đánh lén, nhưng lại đem mặt khác người cũng đều liên quan đến ở trong đó, cũng tiểu quá ác độc chút ít. Giờ phút này Phương Phỉ Nhi còn bị Tần Vũ ôm vào trong ngực, bất quá sắc mặt nhưng lại một mảnh đỏ bừng, bất quá cái này xác thực không phải bị hủ, mà là xấu hổ. Cũng không biết Tần Vũ là cố ý còn thế nào, cái kia bạch cốt lao lung tuy nhiên ở bên ngoài nhìn về phía trên rất lớn, nhưng bên trong không gian nhưng lại cực kỳ nhỏ hẹp. Hai người đứng ở bên trong đều là phi thường lép vào, cho nên Tần Vũ chỉ được ôm thật chặt Phương Phỉ Nhi, lại để cho hai người thân thể kề cùng một chỗ. Thiếu nữ cái kia đã trưởng thành có lồi có lõm thân hình thật ra khiến Tần Vũ có chút hưởng thụ, hơn nữa hắn tay còn đặt ở người ta tiểu cô nương trên mông đít đâu rồi, Phương Phỉ Nhi mặt có thể không hồng sao. Một bên Vương Hằng Vũ chứng kiến Tần Vũ cùng Phương Phỉ Nhi hai người cái này bức bộ dáng, lập tức khí khỏe mắt quất thẳng tới chịu. Không có người nam nhân nào chứng kiến có nam nhân khác ở trước mặt chiếm nữ nhi của mình tiện nghi còn không tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Vũ vừa rồi còn cứu được nữ nhi của hắn, cái này lại để cho hắn không cách nào phát tác, cũng không thể lấy đoán trả ơn a. Thần tiên sinh, ngươi bây giờ có thể thả ta ra nữ nhi a? Phương Hằng Vũ mặt âm trầm nói ra, sắc mặt hắc phảng phất đáy nổi. Tần Vũ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng buông ra Phương Phỉ Nhi, bất quá ly khai lúc hắn lại vẫn tay tiện méo méo người ta tiểu cô nương bờ mông, lập tức lại để cho Phương Phỉ Nhi sắc mặt càng thêm đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Vũ liếc mới trở lại cha mình chỗ đó. Tiểu nha đầu kia phát dục còn rất không sai nha. Tần Vũ nghĩ ngợi lung tung thoáng một phát, liền cười lạnh đi về hướng Tạ Tinh Ngai. Tần Vũ, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn theo chúng ta Thiên Hạ Minh là đi sao? Một gã Thiên Hạ Minh tiên tiên võ giả nộ quát một tiếng, những người còn lại cũng là vẻ mặt đề phòng thân sắc. Không trách bọn họ quá kinh sợ, thật sự cái này Tần Vũ cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố rồi. Tiểu là vừa rồi như vậy một kích mà thôi, tiểu lại để cho bọn hắn 10 tên tiên tiên võ giả phí hết thật lớn khí lực mới ngăn cản ở, nếu là hắn chính thức ra tay, ở đây mọi người có bao nhiêu người có thể đủ sống sót? Cái này bọn hắn xem như tin, Tần Vũ thực lực là thật sự có thể cùng những đã kia thành danh vài chục năm lão quái vật so sánh với, là chân chính theo chân bọn họ mình chủ Tạ Tinh Nhai một cái cấp bậc cường giả. Duyên diệt bọn người lẫn nhau, nhao nhao đứng lên, cười lạnh nói, với các ngươi Thiên Hạ Minh là địch. Ta xem là các ngươi Thiên Hạ Minh muốn theo chúng ta gây khó dễ a. Lúc này đây cùng Phương gia hợp tác là chúng ta, ngươi nên trở về cái đó trở về đi đâu, nếu như không phục đại khái có thể cho các ngươi minh chủ Tạ Cổn Ca đến cùng ta đàm. Bọn hắn đơn cái thế lực đương nhiên không phải Thiên Hạ Minh đối thủ, nhưng trước bọn hắn 5 người đã thương lượng tốt rồi, cộng đồng tiến thôi. Bây giờ nhìn đến Tần Vũ đem nhuệ khí của bọn họ cho áp chế mất, hiện tại không ra tay, càng đợi khi nào ạ? Cái kia vài tên Thiên Hạ Minh tiên thiên võ giả lập tức không dám nói tiếp nữa, còn Tạ Cổn Ca. Bọn hắn lần này đi ra thế nhưng mà gạt Tạ Cổn Ca, nếu để cho Tạ Cổn Ca biết rõ, có thể hay không trừng phạt con của mình không dám nói, nhưng bọn hắn nhất định là tránh không được một chầu khiển trách. Tạ Tinh Ngai vẻ mặt thất bại chi sắc, không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà thật sự mạnh như vậy, hơn nữa lần này hắn tại trước mặt mọi người mất mặt, đoán chừng dùng không được bao dài thời gian muốn truyền khắp toàn bộ Thiên Hạ Minh rồi, cái này lại để cho hắn đối với Tần Vũ hận ý thì càng thâm. Bất quá hắn cũng biết, mình bây giờ là như thế nào cũng đánh không lại Tần Vũ, chỉ phải lưu lại một oán độc ánh mắt, mang theo người của mình không rên một tiếng rời đi. Cái này Phương gia đại trưởng lão có thể mắt choáng váng rồi. Chính mình hao hết tâm lực mời đến Thiên Hạ Minh, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Cái kia mình bây giờ còn chơi trái trứng a. Tần Vũ nhiều hứng thú nhìn xem cái kia ba gã Phương gia trưởng lão, thản nhiên nói, Phương gia chủ có cần hay không hỗ trợ ạ? Phương Hằng Vũ nhìn ba người kia liếc, khoe miệng lộ ra một tia lạnh lạnh vui vẻ, tại hạ gia sự tiểu không dùng đến các vị hỗ trợ, ta mình có thể giải quyết. Nghe xong Phương Hằng Vũ nói như vậy, bọn hắn tiểu nhau nhau cáo tử, lưu lại sân bãi cho bọn hắn giải quyết Phương gia bên trong vấn đề. Mà đợi đến lúc sáng ngày thứ hai bọn hắn xem xét, Phương gia cái kia ba gã trưởng lão đã nhìn không tới bóng dáng rồi. Điểm ấy Tần Vũ bọn hắn đều có dự kiến rồi. Dù sao Phương Hằng Vũ là Phương gia gia chủ, tuy nhiên hắn bên này chỉ có hắn và đệ đệ của hắn hai gã tiên thiên võ giả, nhưng có thể trở thành gia chủ người há lại sẽ không có một điểm át chủ bài. Kết quả cái kia ba cái chân ngoại dài hơn chân trong trưởng lão, có lẽ không thành vấn đề. Chứng kiến Tần Vũ bọn hắn xuống, Phương Hằng Vũ nói ra, tốt rồi chư vị. Hôm nay ta cũng có thể đi cái kia kiếm tiên di tích tìm một chút rồi, mọi người có thể chuẩn bị xuất phát. Lão bà ta cũng muốn đi. Một bên Phương Phỉ Nhi bỗng nhiên lớn tiếng reo lên. Phương Hằng Vũ chau mày, chỗ kia quá mức nguy hiểm, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử đi làm gì? Ta chính là muốn đi xem nha, cùng lắm thì ta không đi vào, chỉ ở bên ngoài nhìn xem được không? Phương Phỉ Nhi đong đưa lão ba cánh tay bắt đầu làm nũng. Phương Hằng Vũ lắc đầu, tuyệt không cho nàng lưu tình mặt, vậy cũng không được. Ngươi liền một điểm võ công cũng sẽ không, đi cũng chỉ là vướng víu mà thôi, chúng ta còn muốn phân ra lực lượng chiếu cố ngươi, quá phiền bái. Phương Phỉ Nhi thấy cha như vậy không nể tình, bắt đầu sự xuất làm nũng đại pháp, nhưng thay vào đó lần Phương Hằng Vũ hình như là quyết tâm bình thường, tựu là không cho nàng đi. Lúc này Tần Vũ mở miệng nói, Phương gia chủ, kỳ thật ngươi làm cho nàng đi cũng có thể, ta có thể ở bên ngoài họa một cái trận pháp, nếu như xảy ra vấn đề gì, cái kia trận pháp có phòng hộ tác dụng, có thể cam đoan Phương tiểu thư an toàn. Phương Hằng Vũ biết rõ Tần Vũ không phải bình thường võ giả hoặc là dị năng giả, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực, đối với cái này một điểm, hắn hay vẫn là rất tin tưởng Tần Vũ. Cho nên suy nghĩ chỉ chốc lát hắn tựu đáp ứng xuống, được rồi. Ngươi đi cũng có thể, nhưng nhất định phải nghe lời, đứng ở Tần tiên sinh vậy cho ngươi trận pháp bên trong, có nghe hay không? Nếu như ngươi dám cãi lời, lần sau cũng đừng nghĩ lại đến. Yên tâm đi, ta sẽ thành thật. Phương Phỉ Nhi vội vàng hướng phụ thân hứa hẹn, bất quá nàng cuối cùng lại ẩn nấp chừng Tần Vũ liếc, hiển nhiên hay vẫn là nhớ rõ ngày hôm qua Tần Vũ sờ nàng mông đít nhỏ sự tình. Chờ tất cả mọi người thu thập xong về sau, Phương gia ngoại trừ Phương Hằng Vũ huynh đệ cùng Phương Phỉ Nhi, tiểu chỉ dẫn theo 5 tên hậu thiên võ giả, mà cái kia 5 tên hậu thiên mới cũng chỉ là hậu thiên sơ kỳ cùng trung kỳ mà thôi, trong tay lưng có một đống lớn thiết bị. Hiển nhiên là có đặc biệt mục đích là. Tần Vũ kỳ quái hỏi, Phương gia chủ, bọn hắn mang đều là mấy thứ gì đó à? Phương Hằng Vũ vừa cười vừa nói, kỳ thật chúng ta nói là muốn thăm dò di tích, nhưng kỳ thật tiểu là cùng trộm mộ không có gì khác nhau rồi, bất quá chúng ta trộm, nhưng lại một cái thượng cổ kiếm tiên mộ. Nếu đổi lại là trước kia, như vậy địa phương cũng chỉ có thể dùng nhân mạng đi chống chất, nhưng hiện đại nhưng lại có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao có thể dùng. Ví dụ như trước khi cái kia kiếm tiên di tích là chôn sâu ở dưới mặt đất, có rất nhiều kỳ quái tiểu côn trùng, có thể hút máu người, thậm chí là trực tiếp đem người hút chết cái chủng loại kia, chúng ta tiểu dùng súng phun lửa trực tiếp bắt bọn nó cho thiêu hủy, sau đó lại dùng thuốc nổ mở đường, trực tiếp nổ tung mặt ngoài thổ nhưỡng mở đường. Lần này chúng ta mang càng toàn diện, có vô tuyến điện thiết bị, kia hồng ngoại dò xét thiết bị chờ chờ. Tần Vũ chỉ bên trong một cái lưng có một thứ gì, càng xem càng giống nào đó vũ khí, hắn không khỏi hỏi, cái kia mang theo thứ này làm gì vậy? Tên kia hậu thiên võ giả lưng quổng, rõ ràng là một môn chống tăng hỏa tiễn, cũng không biết Phương gia từ nơi này lấy được, thậm chí còn có mấy phát súng phóng lựu đấy. Phương Hằng Vũ Hào không thèm để ý nói, cái này à, ai biết trong lúc này sẽ có nguy hiểm gì đâu. Đến lúc đó liền chuẩn bị dùng hắn đến dò được rồi. Tần Vũ lập tức im lặng, đám người này đùa quả nhiên là bạo lực thăm dò cái kia một bộ, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Một chuyến gần 20 người, đón xe đi vào Tây Cương một chỗ nguyên thủy ngoài rừng rậm đây, phía trước cũng đã không có lộ rồi, bọn hắn chỉ có thể chính mình đi vào. Cái kia chỗ kiếm tiên di tích ở vào nguyên thủy rừng rậm nhất trung tâm trừ, nếu không phải lần trước Phương gia đệ tử đi vào hái thuốc không cẩn thận lạc đường, cũng sẽ không phát hiện nó. Đi gần cả buổi thời gian, mọi người mới rốt cục đi vào cái kia chỗ di tích. Đó là một tòa đường kính hơn 10m hố to, cái này là trước bị Phương Hằng Vũ bọn hắn dùng thuốc nổ tạc đi ra. Mà ở cái kia hố to chính giữa, nhưng lại có một tòa hoàn toàn do thạch đầu xây thành đại điện. Giờ phút này cái này đại điện không sai biệt lắm đều chôn dưới đất, chỉ có bên ngoài môn hộ bị tạc dược nổ đi ra, bạo lộ ở bên ngoài. Cái kia đại điện kiến trúc phong cách thập phần thô cùng, chùi lủi không có cái gì, căn bản là không cách nào thông qua vẻ ngoài để phán đoán nó rốt cuộc là cái nào niên đại kết quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 172, Khô Lâu thủ vệ hơn nữa Tần Vũ có thể cảm giác được rõ ràng ở đằng kia đại điện bản thân bên trên, có một cô mơ hồ kiếm ý truyền đến. Phản phất cái này xây thành đại điện thạch đầu, đều là bị người dùng kiếm đến từng khối mổ ra. Đã qua mấy trăm năm, nhưng này lạnh thấu xương kiếm ý, hay vẫn là bảo tồn tại đây trên đại điện. Phương Hằng Vũ nói với mọi người nói, căn cứ chúng ta thu thập đến những tài liệu này, cái này tòa di tích chủ nhân chính là một cái kiếm tiên cao thủ, vẫn lạc thời gian hẳn là tại Tống triều Tả Hưu, hắn phục họ Độc Cô, ban đầu ở tu chân giới cũng là một vị thanh danh hiển hách cao thủ. Tống triều thời điểm tu chân giới cùng nhân gian giới còn không có dùng trận pháp ngăn cách, khi đó có thể ở nhân gian sáng chế một phen tên tuổi cao thủ, đều là tông sư cấp bậc. Phương Hằng Vũ chỉ vào cái kia cửa đại điện khẩu, lòng còn sợ hay nói, lần trước chúng ta tạc ra cửa điện, vốn định muốn mở ra cái kia cửa điện, không nghĩ tới lại theo trong đất đột nhiên xuất hiện hai cái cầm kiếm khô lâu, trong nháy mắt đem chúng ta Phương gia võ giả chém giết hai người, lại rút về trong đất. Ta có thể cảm giác được cái kia hai cái khô lâu cũng không được, nhưng này kiếm pháp nhưng lại thập phần tinh diệu cường đại, vì an toàn để đạt được mục đích, ta vốn muốn trở về tìm một ít viễn trình hỏa lực tới đưa bọn chúng trực tiếp nổ nát. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm cái kia lão già kia tiểu lén lút đi qua muốn đánh chết cái này hai cái khô lâu, trực tiếp đi vào, nhưng lại bị cái này hai cái khô lâu trọng thương. Lần này ta dẫn theo chống tăng hỏa tiến tới, chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Phương Hằng Vũ trước tùy ý nhặt lên một tảng đá ném đi qua, quả nhiên cái kia hai cái khô lâu bị kinh động, từ dưới đất bò lên đi ra. Tần Vũ nhìn xem cái kia hai cái khô lâu, trong nội tâm đang không ngừng suy tư về. Bàn về chơi khô lâu loại vật này, có cái kia so ra mà vượt tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư cũng đã đem khô lâu đều chơi ra một cái cảnh giới, vô luận là người khô lâu hay vẫn là các loại yêu thú động vật khô lâu, bọn hắn cũng có thể lấy ra lợi dụng, hơn nữa phân biệt ra được bọn hắn rất xấu đến. Tại Tần Vũ xem ra, cái này hai cái khô lâu tiểu rất yếu, cốt cách cường độ chỉ là tương đương với hậu thiên sơ kỳ võ giả trình độ. Mà cho bọn hắn cung cấp lực lượng là phía sau bọn họ đại điện, cái kia đại điện ở trong hẳn là có một tòa cự đại trận pháp, đến cam đoan có thể không ngừng hấp thụ ngoại giới lực lượng. Bất quá ngay cả như vậy, những lực lượng kia cũng là thấp đáng thương, gần như tương đương với trung cấp ma pháp học đồ lực lượng mà thôi. Loại lực lượng này, cộng thêm loại này cốt cách cường độ, bọn họ là như thế nào đem ba gã tiên thiên võ giả trọng thương đây này? Tần Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia hai cái khô lâu duy nhất có thể dẫn tới Tần Vũ chú ý chính là bọn họ trong tay cái kia hai thanh kiếm rồi. Cái kia hai thanh kiếm xem xét tựu không phải là phàm vật, chôn sâu ở trên mặt đất mấy trăm năm, nhưng không có một điểm gỉ dấu vết. Không chỉ có như thế, cái kia trên thân kiếm mang theo điểm một chút hồng sắc chỗ bẩn, bất quá đây cũng không phải là cái gì tăng vật, mà là quanh năm tháng dài nhiễm máu tươi trâu ngưng tụ thành vết máu. Có thể nghĩ tại mấy trăm năm tuế nguyệt chính giữa, cái này hai thanh cổ kiếm lây dính bao nhiêu máu tươi, thậm chí thượng diện cái kia cổ huyết sát chi lực, dù cho cách hơn 100m khoảng cách, bọn hắn như cũ có thể cảm giác đến. Nếu là cầm trôi kiếm lấy người đối chiến, thượng diện cái kia cổ huyết sát chi lực có thể khiếp người tâm hồn, làm cho đối phương sức chiến đấu sụt hai thành. Duyên diệt trong lòng của bọn hắn một mảnh lửa nóng, quả nhiên không hổ là thượng cổ tiên nhân lưu lại di tích, cái này còn chưa tiến vào đâu rồi, tự thấy được cái này hai thanh bảo kiếm. Cái này hai thanh kiếm dù cho phóng tới Thiếu Lâm võ đang loại này đại tông môn, cũng là đủ để coi như là chấn tông chi bảo đến truyền thừa. Trọng Minh đạo nhân lúc này nói ra, chớ cùng bần đạo đoạn, chúng ta võ đang có thể chỉ dùng kiếm, cái này lượng thanh bảo kiếm tiểu quy bần đạo ta rồi. Nghe xong lời này, Gia Cát Du lập tức tiểu không vui, các ngươi phái võ đang sử dụng kiếm, chẳng lẽ chúng ta Gia Cát gia cũng không cần kiếm sao? Chúng ta Gia Cát gia thất tinh kiếm pháp thế nhưng mà danh chấn ba tụ, không thể so với các ngươi phái võ đang phải kém. Tiêu Minh Nhạc lúc này cũng trộn lẫn hồ tiền đến, chúng ta Tiêu gia tuy nhiên không phải dùng kiếm nổi tiếng, nhưng chúng ta Tiêu gia Phi Tuyết kiếm pháp cũng là chấn tông bí pháp, đồng dạng cũng là cần một thanh bảo kiếm đến thi triển. Chứng kiến ba người bọn họ tranh luận không ngớt, coi như là không cần kiếm Thiếu Lâm cũng giống như muốn tới trộn rộn thoáng một phát. Duyên Diệt đại sư chắp tay trước ngực, đứng ra nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng Thiếu Lâm. Nhưng hắn còn chưa có nói xong liền bị mọi người ngay ngắn hướng đánh gãy. Cái gì Thiếu Lâm? Ngươi tên hòa thượng xem náo nhiệt gì? Chứng kiến ba người bọn hắn tranh thai hồng cổ thô, Phương Hằng Vũ không khỏi cười khổ nói, các vị không cần dùng ở chỗ này cãi, các ngươi ngẫm lại, dù cho chỉ là một cái bên ngoài thì có hai thanh mạnh như vậy bảo kiếm, cái kia di tích bên trong đâu? Các vị còn sợ phân không đến thứ đồ vật sao? Như vậy tưởng tượng muốn thật đúng là, Trọng Minh đạo nhân ba người không khỏi tất cả đều xấu hổ, không hề tranh luận rồi. Chứng kiến ba người kia rốt cục bình tĩnh lại, Phương Hằng Vũ này mới khiến tên kia lưng cong chống tăng hỏa tiễn phương ra đệ tử đi ra, trang tốt súng phóng lựu, đối với cái kia lưỡng cố khô lâu vào tới. cái kia hai cái khô lâu chỉ là bị dùng để thủ hộ môn hộ tiểu binh, căn vốn là không có gì trí lực đáng nói, chỉ sẽ công kích tới gần đại điện môn hộ 100 mét nội địch nhân, mà ngay cả né tránh cũng sẽ không. Cho nên tại súng phóng lựu phóng tới trong tích tắc, bọn hắn không chỉ có không có đi trốn, ngược lại là cầm kiếm chạy ra đón chào. Làm như vậy kết quả không cần nói cũng biết, chỉ nghe vang một tiếng, lưỡng cố khô lâu ngay ngắn hướng bị vang thành xương cốt một phấn. Phương Hằng Vũ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đem hai cái quỷ thứ đồ vật làm rồi. Nhưng lúc này Tần Vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chứ không nên cao hứng quá sớm, các ngươi tại nhìn kỹ xem. Mọi người hướng về trong hầm nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên vốn đã bị vang thành một đống xương cốt một phấn, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại, không đến 10 giây đồng hồ, bọn hắn vậy mà lại lần nữa khôi phục thành hai cái khô lâu bộ dáng, cầm lấy trên mặt đất kiếm lần nữa thủ vệ tại đại điện môn hộ trước người. Ta thảo, bất tử chi thân, cái này còn thế nào đánh? Phương Hằng Vũ bọn người lập tức trợn tròn mắt. Cái này khô lâu tiêu diệt tiểu phục sinh, hơn nữa phục sinh tốc độ còn nhanh như vậy, cái này còn thế nào đánh? Tần Vũ nhìn sau nửa ngày nói ra, nghĩ sai rồi, phục sinh không phải khô lâu, mà là thanh kiếm này. Phương Hằng Vũ bọn người sững sờ, hỏi, Tần tiên sinh, ngươi nói là có ý gì? Tần Vũ trầm giọng nói, cái kia hai cái khô lâu chỉ là biểu tượng mà thôi, cái này tòa cung điện bên trong có một tòa đại trận, cùng đại trận liên tiếp không phải khô lâu, mà là cái kia hai thanh kiếm. Nếu như không đem cái này kiếm túm lấy đến chặt đứt nó cùng trong đại điện trận pháp liên hệ, ngươi dù cho đem khô lâu đuổi giết đến cặn bã cũng là vô dụng, cái này hai cái khô lâu chỉ là kiếm nô mà thôi. Nếu như ta đoán sai, cái này hai cái khô lâu khi còn sống có lẽ bị người tế sống cái này hai thanh kiếm, thành vi bọn hắn kiếm nô, chỉ cần kiếm tại, người có thể phục sinh. Nghe được Tần Vũ, mọi người không khỏi sợ run cả người, loại làm này có thể không phải bình thường của bố. Chứng kiến bọn hắn cái này, bộ dáng Tần Vũ không khỏi lắc đầu. Những người này mặc dù biết tu chân giả tồn tại, nhưng lại không biết tu chân giả thủ đoạn. Tế sống được coi là cái gì? Có chút ma đạo thủ đoạn, hoặc là nói là tử linh pháp sư thủ đoạn, so cái này đều muốn khủng bố nhiều. Cũng tỉ như cái kia hoàng phụ thế gia đối với lao tổ tu luyện ma công, trực tiếp tựu là đem mình dòng chính huyết mạch coi như là của mình đồ ăn, quả thực tựu là ta đến không thể lại ta rồi. Nếu như việc này lại để cho bọn hắn biết rõ, đoán chừng những người này bà xem đều không tiếp thụ được. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ xông đi lên cùng cái này hai cái khô lâu bật lộn? Mọi người suy tư về, lại không có gì biện pháp tốt. Cái này hai cái khô lâu chiến lực bọn hắn được chứng kiến, ba gã phương gia tiên thiên cảnh giới trưởng lao đi qua, vậy mà đều là trọng thương cục diện, bởi như vậy, ai còn dám bên trên? Dù cho ỷ vào nhiều người thắng cái này hai cái khô lâu, trong bọn họ đoán chừng đều bị thương mấy vị. Hãy để cho ta đến a. Tần Vũ đứng ra nói ra. Phương Hằng Vũ con mắt lập tức sáng ngời, Tần tiên sinh ngươi có biện pháp. Tần Vũ gật gật đầu, hai tay vung lên, một đạo đen kịt môn hộ xuất hiện, từ bên trong chuyển đến trận trận gió lạnh, lập tức để ở trường mọi người có loại không rét mà run cảm giác. Đông đông đông. Theo cái kia đen kịt môn hộ bên trong truyền đến một hồi dẫm trận tại chỗ thanh âm, theo cái này thanh âm cực lớn, mọi người là có thể đoán đến đồ vật trong này đến cùng có lớn bao nhiêu. Chỉ thấy theo cái kia đen kịt môn hộ chính giữa, hai cái dáng người cực lớn khô lâu từ trong đó đi ra, thân cao khoảng chừng 5 mét độ cao, phảng phất là một cái tiểu như người khổng lồ. Cái kia hai cái khô lâu một tay cầm cốt đao, một tay cầm cốt thuẫn, đỉnh đầu lại vẫn đeo kẻ sống song giáp giữ tợn cốt nó trụ. Song khuỷu tay cùng trên đầu gối, cũng sinh trưởng lấy giữ tợn gai ngược, xem xét tiểu là hùng tàn vô cùng. Chứng kiến hai cái cực lớn khô lâu đi tới, Phương Vĩ Nhi lập tức bị hù kinh hô một tiếng, đội vàng trốn được Phương Hằng Vũ sau lưng. Nữ hải tử ra trời sinh tiểu so sánh sợ loại vật này, trước lúc trước hai cái cầm kiếm khô lâu cách khá xa cũng thì thôi, nhưng cái này hai cái cự nhân khô lâu thế nhưng mà cách nàng chưa đủ 10 m khoảng cách, lập tức đem nàng bị hù phảng phất là một cái chấn kinh tiểu thọ tử. Đại phôi đản, ngươi tiểu cũng không đem cái này khủng bố thứ đồ vật làm cho xa một chút sao? Phương Vĩ Nhi bất mãn hô lớn, ngươi nói bọn hắn khủng bố, có sao? Bọn hắn trắng tinh nhiều đáng yêu a. Tần Vũ sợ lên cái kia cự nhân khô lâu xâm bạch cốt cách nói ra. Mọi người lập tức im lặng, nhìn xem Tần Vũ ánh mắt tiểu cùng nhìn xem một cái biến thái không sai biệt lắm. Xin nhờ, cũng chỉ có biến thái mới sẽ cảm thấy loại vật này đáng yêu được không? Mọi người mặc dù đối với Tần Vũ thẩm mỹ quan niệm ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng lại đối với hắn triệu hắn đi ra hai cái cự nhân khô lâu tin tưởng rất lớn. Thứ này xem xét bề ngoài tiểu là rất có lực uy hiếp, giải quyết cái kia hai cái tiểu khô lâu khẳng định không thành vấn đề. Triệu hắn khô lâu binh loại này tử linh ma pháp tuy nhiên là cấp thấp nhất, nhưng có thể theo bản thân đẳng cấp phát triển mà trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại Tần Vũ dùng cao cấp ma pháp sư thực lực cũng đã có thể triệu hồi ra loại này cự nhân khô lâu đến, tiếp trước đỉnh phong nhất thời kỳ hắn, thậm chí có thể triệu hồi ra khô lâu đế hoàng. Tần Vũ vô vô cái kia hai cái cực lớn khô lâu, quá to, đi thôi, rõ ràng. Mọi người khỏe miệng lại là kéo ra, hiển nhiên đối với Tần Vũ đặt tên năng lực tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, cái này hai cái đồ chơi như là chất phác đáng yêu rõ ràng. Bất quá hiện tại mọi người cũng không tâm tư nhả danh Tần Vũ rồi, nhao nhao khẩn trương nhìn xem cự nhân khô lâu cùng cái kia hai cái cầm kiếm khô lâu chiến đấu, hy vọng Tần Vũ có thể giải quyết cái này hai cái khô lâu binh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 173, kiếm nô hai cái cự nhân khô lâu cầm trong tay cực lớn cốt đao gầm thét hướng lên trước mặt hai cái khô lâu binh chém tới. Cốt đao chém qua cái kia gào thét kình phong thậm chí đều mang ra âm bạo thanh âm, lập tức để ở trường mọi người biến sắc. Cái gì là âm bạo? Đương vật thể tiếp cận vận tốc âm thanh lúc, sẽ có một cố cường đại lực cản, sự vật thể sinh ra mãnh liệt chấn động, tốc độ suy giảm. Hiện tượng này bị tục xưng vi âm chướng, đương tốc độ của ngươi đã chạm phá âm chướng lúc, phát ra thanh âm là âm bạo. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cự nhân khô lâu một đao tốc độ đến tuột cùng đến cỡ nào nhanh, ở đây phần đông tiên thiên võ giả chính giữa, vậy mà không ai có tuyệt đối nắm chắc có thể né tránh qua một kích này vui mừng còn nợ. Nhìn xem trong chàng cái kia hai cái cùng cự nhân khô lâu so sánh với, coi như một cái con gà con tử yếu đối tiểu khô lâu, Phương Hằng Vũ bọn hắn đều lộ ra nụ cười hài lòng, cái này bọn hắn còn triệt để nát bấy đi à nha. Nhưng sự thật kết quả lại là lại để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Cái kia hai cái tiểu khô lâu bên trong thiết kiếm chém ra, hoa mỹ kiếm vũ mang theo tử vong kiếm hoa, ở đằng kia hai cái cự nhân khô lâu còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem trong tay bọn họ cốt đao chém bỡ. Cái gì? Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem kiếm kia vũ lộ ra không dám tin thần sắc, Thần Vũ càng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn kiếp trước thời điểm tiếp xúc qua tinh thông kiếm đạo đấu khí cao thủ, bọn hắn đều có một cái phong hào, cái kia chính là kiếm thánh. Tại trước mắt cái này hai cái tiểu khô lâu trên người, Thần Vũ cảm thấy một cỗ đầm đặc kiếm ý, đó là một cỗ không kém hơn kiếm thánh cường đại kiếm ý. Hiện tại Thần Vũ đã minh bạch, cường đại không phải khô lâu, không phải trận pháp, cũng không phải cái kia hai thanh kiếm, mà là kiếm chủ nhân ở trong đó lưu lại trí cường kiếm ý. Quả nhiên, cái kia hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu một bộ kiếm vũ vung vậy mà ra còn cũng chưa xong kết, mà là mũi kiếm thẳng chuyển, hướng về kia cự nhân khô lâu đánh tới. Cái kia lạnh thấu xương kiếm khí tứ tán bay tán loạn, mang theo tí ti tịch diệt cảm giác, thẳng đem cái kia hai cái thân hình cao lớn cự nhân khô lâu đánh không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể cầm cốt thuẫn bị động phòng ngự lấy. Nhưng Tần Vũ đã phát hiện, cái kia lạnh thấu xương kiếm khí đã xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, hiện tại trong cơ thể của bọn hắn đã là thiên sang bách khổng rồi. Thật bá đạo kiếm ý. Dù cho cách xa nhau vài trăm mét, Tần Vũ cũng có thể cảm giác rõ rệt đi ra cái này cổ đề nghị chính giữa ẩn chứa tịch diệt, mùi vị của tử vong. Trước Phương Hằng Vũ còn nói hắn tìm được chính là cái kia một tòa kiếm tiên di tích, nhưng ở Tần Vũ xem ra, xưng hô hắn là kiếm ma càng thêm phù hợp. Tranh đấu không đến 3 phút, cái kia hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu ngay ngắn hướng chém ra một kiếm, chói mắt kiếm quang quét ngang hơn 10 mét phạm vi trực tiếp đem cái kia hai cái cự nhân khô lâu chém thành mảnh vỡ. Mọi người tại đây lập tức một hồi trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc nói không nên lời một câu đến. Bọn hắn sao nói là Tần Vũ triệu hắn đi ra cự nhân khô lâu được sao? Vừa rồi cái kia bộc phát ra âm bạo phát một đao tựa hồ vẫn còn trước mắt, chỉ có thể nói trước mặt cái này hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu quá mạnh mẽ. Phương gia cái kia ba gã tiên tiên võ giả trọng thương, trước bọn hắn còn cảm thấy là cái kia ba cái lao ra hỏa quá vô dụng, nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được, có thể từ nơi này hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu trong tay thoát được một mạng, cũng đã xem như không dễ dàng được rồi. Ta thảo, cái này hai cái đồ chơi mạnh như vậy, chẳng lẽ không nên chúng ta hơn 10 người một loạt mà lên? Chứng kiến cái này khiếp sợ một màn, mà ngay cả Trọng Minh đạo trưởng bị này người xuất ra cũng nhịn không được phát nổ một câu nói tục. Không cần dùng, ta không sai biệt lắm thăm dò thực lực của bọn hắn, lần này có lẽ không có vấn đề rồi. Tần Vũ nói ra. Lần này Tần Vũ dùng hay vẫn là tử linh hệ triệu hoán thuật, bất quá cái này hắn lần này triệu hoán đi ra thứ đồ vật, thế nhưng mà có chút kinh thế hãi tục rồi. Tại tử linh chi khí ngưng tụ thành môn hộ chính giữa, một cỗ đen kỵ hỏa diễm lượn lờ mà ra, một 3 mét cao khô lâu chiến mã đạp trên địa ngục chi hỏa từ trong đó đi ra, mà cái kia khô lâu trên chiến mã, tắc thì ngồi ngay ngắn lấy một gã kỵ sĩ không đầu. Cũng không thể nói là không đầu, hắn một cái đầu bị chính mình ôm vào trong lòng, bất quá lại thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến cùng nón trụ chính giữa long lánh lấy màu đen hỏa diễm. Mà hắn tay kia thì là cầm một thanh cực lớn chiến thương, cái kia chiến thương chừng hơn 5 mét trường, thượng diện đồng dạng cũng thiêu đốt lên màu đen địa ngục hỏa diễm, lại để cho người có loại không rét mà run cảm giác. Nếu như nói vừa rồi cái kia cự nhân khô lâu cho Phương Hằng Vũ bọn hắn chỉ là rung động mà thôi, nhưng hiện tại kỵ sĩ không đầu vừa ra, rung động tiểu biến thành chấn kinh rồi. Cự nhân khô lâu là chỉ biết sử dụng man lực tồn tại, bản thân cũng không tồn tại một điểm lực lượng khác, cho nên cho Phương Hằng Vũ bọn hắn tạo thành chỉ là thị giác bên trên uy áp mà thôi. Nhưng cái này toàn thân thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa kỵ sĩ không đầu nhưng lại mà vũ song tu. Trên người hắn cái kia cổ uy áp thế nhưng mà có thể so với hàng thật giá thật đại ma pháp sư hoặc là kim đan kỳ tu chân giả, cái này cổ trùng kích đối với Phương Hằng Vũ bọn hắn mà nói có thể nghĩ. Hiện tại bọn hắn đều có một loại cảm giác, cho dù là chính mình chống lại người này kỵ sĩ không đầu, đều đi không được ba chiêu. Đi thôi, tiểu hắc. Tần Vũ một vỗ vô cái kia kỵ sĩ không đầu, khô lâu chiến mã lập tức đập vào phát ra tiếng phì phì trong núi, phun ra chuỗi dài địa ngục chi hỏa chạy vội đi ra ngoài. Lần này Phương Hằng Vũ bọn hắn cũng không có tiếp tục nhả danh Tần Vũ đặt tên chữ Thiên Phú, bọn hắn đều nhanh bị cái này kỵ sĩ không đầu sợ choán váng. Tiêu Minh Nhạc nhỏ giọng đối với Gia Cát Du nói ra, "Gia Cát huynh, ngươi xem Tần Tiên Sinh thủ đoạn như là dị năng giả sao? Ta sống vài chục năm, dị năng giả tuy nhiên gặp không nhiều lắm nhưng là không tính thiếu, vô luận trong nước nước ngoài ta đây đều gặp. Nhưng những dị năng giả kia nhiều lắm thì có thể phát quá tải cầu băng kiếm cái gì, cường lớn một chút có thể đưa tới lôi điện cùng vòi rồng, nhưng ngươi bái kiến như Tần Tiên Sinh như vậy có thể triệu hoán đi ra nhiều như vậy khủng bố thứ đồ vật dị năng giả sao?" Ta như thế nào cảm giác thủ đoạn của hắn càng giống là trong truyền thuyết tu chân giả, truyền thuyết những tu chân giả kia có thể gọi đến loại này yêu thú, còn có vung đậu thành binh, cùng triệu hoán hoàng cân lực sĩ chờ. Gia Cát Du đồng dạng nhỏ giọng nói ra, ngươi quản hắn khỉ gió thủ đoạn gì đâu rồi, hiện tại chúng ta cùng Tần Tiên Sinh quan hệ không tệ, tiếp tục như vậy tại sao lưng chiếm tiện nghi là được rồi, không nên bảo căn vấn đề làm gì vậy. Tiêu tính toán hắn là người ngoài hành tinh, cái kia theo chúng ta có quan hệ sao? Tiêu Minh Nhạc nghĩ cảm thấy cũng thế, liền không bao giờ nữa truy vấn rồi, mà là thật tâm quan sát khởi cái kia kỵ sĩ không đầu đến tuột cùng có thể hay không đối phó được cái kia hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu. Triệu hoán kỵ sĩ không đầu thế nhưng mà thất cấp ma pháp, một cái kỵ sĩ không đầu triệu hồi ra đi, Tần Vũ trong cơ thể một nửa ma lực cũng đã triệt để không rồi, nếu là hắn cũng không thể thu thập hết cái này hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu, cái kia mọi người cũng đừng thăm dò cái gì di tích rồi, triệt để dẹp đường hồi phủ, tất cả hồi tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ được. Thân là ma vũ song tu kỵ sĩ không đầu, hắn lớn nhất ma pháp thủ đoạn chính là đốt hết mọi địa ngục chi hỏa. Cái kia hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu kiếm pháp y nguyên sắc bén phi thường, nhưng kỵ sĩ không đầu nhưng lại nương tựa theo trong tay chiến thương theo chân bọn họ giằng co xuống, mà trên người mình địa ngục chi hỏa nhưng lại bắt đầu bị động đốt cháy lấy hai cái cầm kiếm tiểu khô lâu. Tần Vũ từng nói qua, cái kia hai cái tiểu khô lâu bản thân chỉ là bị tế kiếm kiếm nô mà thôi, thực lực bản thân mới bất quá là hậu thiên sơ kỳ. Không đến một phút đồng hồ, hai cái tiểu khô lâu trên người cũng đã là cháy đen một mảnh, ở phía trên thậm chí còn có thể chứng kiến cái kia tí tí vết rạn tại. Nắm lấy thời cơ, kỵ sĩ không đầu trong tay chiến thương lập tức đâm ra, lập tức tiểu một mũi tên trúng hai con nhạn, đem cái kia hai cái tiểu khô lâu đánh nát. Cái kia hai thanh thiết kiếm rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng kiếm minh, muốn phục sinh hai cái khô lâu kiếm nô. Nhưng kỵ sĩ không đầu lại không có cho hắn cơ hội, chiến thương liền chọn, đem cái kia hai thanh thiết kiếm cho đánh bay đến trước mặt mọi người, đồng thời địa ngục chi hỏa giấy lên, triệt để chặt đứt trận pháp lực lượng cùng cái kia hai thanh kiếm liên hệ. Đã không có trận pháp lực lượng cung cấp, cái này hai thanh kiếm cường thịnh trở lại cũng y nguyên chỉ là kiếm mà thôi, bi ngâm hai tiếng, liền té trên mặt đất không bao giờ nữa động. Tần Vũ vung tay lên, cái kia kỵ sĩ không đầu cũng theo một hồi khói đen biến mất đi qua. Cái này giải quyết. Phương Hằng Vũ có chút không dám tin nói. Phương gia chủ có thể thử lại lần nữa. Phương Hằng Vũ nhặt lên thạch đầu ném đi qua, cái kia đại điện môn hộ quả nhiên chút nào động tĩnh. Bay ở trước mắt cái thứ nhất khó nghe giải quyết, mọi người liền tất cả đều con mắt lửa nóng nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất lượng thanh trường kiếm. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ đằng sau thứ tốt nhất định còn sẽ có, nhưng cái này lượng thanh trường kiếm uy năng bọn hắn nhưng lại thấy được, trước mặc kệ về sau có hay không thứ tốt, trước tiên đem trước mắt thứ tốt đoạt đến mới là cần gấp nhất. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, rời rạc liên minh chính là như vậy, có lẽ có thể chung ngự kẻ thù bên ngoài, nhưng là một khi gặp được một đinh điểm lợi ích, đều dễ dàng bắt đầu nội chiến. Chứng kiến bọn hắn cái kia bộ dáng, Tần Vũ chỉ phải nói, chư vị trước không cần nhìn rồi, thanh kiếm này dù cho hiện tại cho các ngươi cũng là không dùng được. Phương Hằng Vũ kỳ quái hỏi, vì sao? Tần Vũ giải thích nói, trong thanh kiếm này có một cỗ cường đại kiếm ý, đã có cái này cổ kiếm ý, nó mới có thể tính toán là một thanh tuyệt thế vô song hào kiếm, không có kiếm ý, nó nhiều lắm là tiểu là một thanh tương đối sắc bén bảo kiếm mà thôi, ta tin tưởng như vậy kiếm, các ngươi mỗi ra không có 100 cũng có 80. Nhưng hiện tại này cổ kiếm ý lại không phải các ngươi có thể khống chế ở, cầm lấy thanh kiếm này, một khi định lực cùng tu vi không đủ, cũng sẽ bị nó chỗ ảnh hưởng, trở thành kiếm của nó nô, thật giống như cái kia hai cái khô lâu đồng dạng. Tiêu gia có một gã tương đối tuổi trẻ tiên thiên võ giả bĩu môi khinh thường, cho rằng Tần Vũ thật sự nói chuyện giật gân. Hắn ngạo nghễ nói, Tần tiên sinh nói cũng không đầy quá mơ hồ đi à nha. Ta đến thử xem một kiện binh khí có không có khả năng đem ta biến thành kiếm nô. Nói xong, hắn dĩ nhiên cũng làm đi lấy khởi trong đó một thanh trường kiếm. Tiêu Minh Nhạc sắc mặt lập tức biến đổi, trong nội tâm mắng to hắn cái này tộc nhân quả nhiên là ngu ngốc chính giữa ngu ngốc. Coi như là muốn thăm dò, bên kia còn có phương gia hậu thiên võ giả tại, ngươi một cái tiên thiên võ giả lại vẫn cảm dĩ thân phạm hiểm, sống chán lệnh ra. Hơn nữa cái này kiếm quả nhiên như Tần Vũ theo như lời, trong đó kiếm ý quá mạnh mẽ, hoặc là nói là ma tính quá nặng. Cái kia tiêu gia tiên thiên võ giả tại cầm lấy chuôi kiếm này về sau, hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm một mảnh, trong miệng thì thào lấy, kiếm. Giết giết giết. Ba chữ một tổ, lật qua lật lại nói không ngừng, lại để cho người có loại không rét mà run cảm giác. Nhanh ngăn lại hắn. Tâm tính của hắn không đủ, đã bị chuôi này kiếm chỗ xâm lượm, thiếu một ít là được kiếm nô, thật sự nếu không đem hắn cùng kiếm chia liệt hai, hắn tiểu thật không có được tiểu rồi. Tần Vũ hét lớn một tiếng, lúc này Tiêu Minh Nhạc bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 174, ma kiếm tên kia tiêu gia võ giả bị thiết kiếm ảnh hưởng tới tâm trí, vậy mà muốn cầm kiếm hướng về bên người võ giả chém tới. May mắn Tần Vũ kịp thời hét lớn lên tiếng, mới khiến cho Phương Hằng Vũ bọn hắn kịp phản ứng, vội vàng ra tay đem kiếm trong tay hắn làm mất. Nhưng không nghĩ tới cái kia tiêu gia võ giả trong tay đã có cái kia thiết kiếm về sau, thực lực vậy mà tăng vọt, theo tay vung lên là một đạo xích sắc kiếm quang vung vậy mà ra, lăng lệ ác liệt sắc bén, vậy mà lại để cho Phương Hằng Vũ đều không thể không lui về phía sau. Tránh ra. Duyên Diện Hòa Thượng hét lớn một tiếng, mập mạp trên mặt đã không có trước kia mặt mũi hiền lành, ngược lại có loại kim cương trừng mắt tư thái. Đông. Duyên Diện Hòa Thượng trong tay cực lớn tiền trượng hướng trên mặt đất một trầu, phát ra một tiếng kim thiết giao ngâm thanh âm, vậy mà lại để cho cái kia tiêu gia võ giả trong mắt xuất hiện vẻ dãy rủa, muốn ném đi trong tay thiết kiếm khắp nơi ok đỗ quyền. Nghiệp trướng. Lúc này bất tỉnh, càng đợi khi nào? Duyên Diện Hòa Thượng mỗi chữ mỗi câu đúng ra, thanh âm như là lôi minh bình thường, chấn người màng thai đều đau nhức. Cái kia tiêu gia võ giả trong mắt vẻ dãy rủa càng ngày càng đậm, muốn ném tới trong tay thiết kiếm, nhưng đã có một cỗ lực lượng ngăn cản lấy hắn. Tiêu Minh Nhạc thừa dịp này thời cơ, trực tiếp một trường đánh ra, đem cái kia tiêu gia võ giả đánh bay, trong tay hắn thiết kiếm cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Mất đi cái kia thiết kiếm, lúc này cái kia tiêu gia võ giả mới khôi phục thanh minh, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiêu Minh Nhạc mắng to, ai bảo ngươi tự tiện động đến hắn hay sao? Không nghe thấy Tần tiên sinh nói lời sao? Lần sau lại như vậy làm ẩu, ngươi tiểu cút cho ta hồi tiêu gia. Tuy nhiên bị chửi máu cho sối đầu, nhưng này tiêu gia võ giả cũng không dám cãi lại. Hắn tuy nhiên cũng là tiên thiên võ giả, nhưng là tân tấn võ giả, đối phận bên trên tiểu cùng Tiêu Minh Nhạc kém đồng lửa, hơn nữa lần này là chính bản thân hắn lô mãng, đáng đời bị mắng. Tiêu Minh Nhạc hướng về phía Duyên Diện Hòa Thượng vừa chắp tay nói ra, đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ rồi, thiếu lâm lôi âm sư tử hống quả nhiên bất phàm a. Duyên Diệt cười ha hả nói, "Tiêu huynh khách khí, mọi người hiện tại cũng là người một nhà, ta lại làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu." Lần này mọi người thấy hướng cái kia hai thanh kiếm ánh mắt có thể tiểu trở nên bất động, không còn là thèm thuồng, mà là trở nên kiêng kỵ vô cùng. Ở nơi này là cái gì bảo kiếm, rõ ràng tiểu là hai thanh ma kiếm. Cho dù uy lực của nó lại đại, nhưng chỉ cần cầm chặt hắn, sẽ đã mất đi thần trí, trở thành kiếm nô, địch ta chẳng phân biệt được, như vậy kiếm ai còn dám dùng. Vừa rồi chính xảo xảo nhượng nhượng tranh đoạt cái này hai thanh kiếm, ba cái thế lực cũng không đã đoạt, yêu ai muốn a, nhưng lúc này Tần Vũ đi vươn tay đem một thanh kiếm nắm bắt tới tay trong. Duyên Diệt bọn hắn lập tức biến sắc, "Thần tiên sinh, không muốn." Nhưng đã quá muộn, thanh ma kiếm kia đã bị Tần Vũ nắm trong tay. Mọi người lập tức làm ra một bộ cảnh giác tư thái đến, Duyên Diệt hòa thượng cũng là nắm chặt thiền trượng, chuẩn bị lại tới một lần lôi âm sư tử hống. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, Tần Vũ cầm thanh ma kiếm này lại phảng phất không có việc gì người bình thường, lại vẫn duỗi ra ngón tay, tại trên thân kiếm kia gõ gõ. Duyên Diệt trợn mắt há hốc mồm nói, "Tần thí chủ, ngươi không có việc gì?" Tần Vũ đương nhiên nói, "Ta đương nhiên không có chuyện, ta trước đã nói qua, chỉ có tâm trí không đủ người mới sẽ bị thanh kiếm này chỗ ảnh hưởng, ta ý chí kiên định, dù cho trong thanh kiếm này kiếm ý cường thịnh trở lại, lại có thể làm khó dễ được ta. Tử linh ma pháp ma tính so thanh kiếm này cần phải cường mấy ngàn mấy vạn lần, dù cho như vậy, Tần Vũ cũng không có trở thành thị sát ma đầu, có thể nghĩ lòng của hắn chí đến cỡ nào kiên cường, cái này một thanh nho nhỏ ma kiếm, còn không biết làm sao hắn không được." Tần Vũ nhìn bọn hắn liếc nói ra, "Thanh kiếm này các ngươi cũng không phải không dùng đến, bất quá tạm thời các ngươi trong lúc này, chỉ có hai người có thể sử dụng thanh kiếm này." Phương Hằng Vũ liền đội vàng hỏi, "Là ai?" Những người khác cũng là nhìn xem Tần Vũ, muốn biết đến tuột cùng là ai tâm trí cường đại như vậy, có thể thấp hơn ma kiếm ma tính. Tần Vũ chỉ bên kia hòa thượng còn có đạo sĩ, tựu là Duyên Diệt đại sư cùng Trọng Minh đạo trưởng. "Hai người chúng ta." Tần Vũ gật gật đầu nói ra, "Đúng vậy, Duyên Diệt đại sư tu luyện Phật gia công pháp bốn thì có hàng ma uy năng, hơn nữa ngươi tu luyện hay vẫn là cương mãnh phi phàm kim cương trừng mắt chi đạo, đối với trấn áp tà ma có rất tốt công hiệu. Hơn nữa đạo môn thanh tâm quả dụng, Trọng Minh đạo trưởng mặc dù không có nói, nhưng ta có thể cảm giác được hắn đối với đạo pháp lý giải thế nhưng mà rất bất phàm. Vô luận là Phật hay vẫn là đạo, cuối cùng tựu là một loại tín ngưỡng, có tín ngưỡng nhân tâm trí tự nhiên kiên định, hơn nữa tu vi của các ngươi lịch duyệt, áp chế cái này ma kiếm có lẽ không thành vấn đề." Duyên Diệt đại sư con mắt sáng ngời, cầm Tần Vũ đưa cho hắn ma kiếm, lập tức một cổ mãnh liệt ma tính bay thẳng đáy lòng, một cỗ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng hô hào, "Kiếm kiếm kiếm." "Giết giết giết." Duyên Diệt đại sư hừ lạnh một tiếng, trên người phóng xuất ra kim sắc chân khí, hàng ma sử hung hăng một đập mạnh, đem vẻ này ma tính kiếm ý cho áp chế xuống. Lao đi đỉnh đầu của mình mồ hôi lạnh, Duyên Diệt đại sư lòng còn sợ hãi nói, "Cái này cổ ma tính quả thực là thật là bá đạo, bay thẳng đáy lòng, căn bản là không để cho ngươi một tia phòng ngự cơ hội, nếu như không phải bẩn tăng định lực coi như là có thể, không có trực tiếp bị nó đã khống chế tâm thần, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị công phá trái tim, trở thành kiếm nô." Chứng kiến Duyên Diệt đại sư chống đỡ tới, Trọng Minh đạo nhân cũng tới thử, quả nhiên như là Tần Vũ nói bình thường, dùng lòng hắn chi đồng dạng cũng đem cái kia ma kiếm ma tính áp chế xuống dưới. Hiện tại tốt rồi, hai thanh ma kiếm cũng không cần phân ra, trực tiếp tiểu rơi xuống Duyên Diệt đại sư cùng Trọng Minh đạo nhân trong tay, hơn nữa bọn hắn vẫn không thể không phục. "Ngươi muốn có thể à, bạch tặng cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ngăn chặn trong đó ma tính mới có thể làm." Đã nhận được hai cái chí bảo, Duyên Diệt đại sư cùng Trọng Minh đạo nhân cái này một tên hòa thượng còn có một đạo sĩ lập tức vui mừng nhướng mày. Cái này hai thanh ma kiếm uy lực kinh người, như là Duyên Diệt đại sư loại này tiên tiên võ giả năm đó, có thể đủ so sánh tiên tiên ngoại cương cảnh cường giả. Xem hai người bọn họ bộ dáng, đem Vương Hằng Vũ bọn hắn hâm mộ quá sức, tâm nói mình quay đầu lại có phải hay không cũng có thể tìm một vài Phật kinh đạo thư nhìn xem đâu. "Đi thôi, nên tiến vào. Bên ngoài phiền toái giải quyết, nhưng thăm dò di tích, đây mới thực sự là bắt đầu." Tần Vũ ở ngoại vi cho Phương Phỉ Nhi bày ra một tòa trận pháp, làm cho nàng ở bên ngoài ở lại đó, mà Phương Hằng Vũ cũng là phái một gã hậu thiên võ giả ở bên ngoài bảo hộ nàng. Cái kia cửa đại điện hộ hoàn toàn là do thạch đầu đúc thành, cực kỳ trầm trọng, nhưng ở một đám tiên thiên võ giả trước mặt tiểu không coi vào đâu rồi, mọi người đem hắn đẩy ra, lộ ra trong đó đen nhánh đường hành lang. "Phương Hạo, do xét thoáng một phát trong đó tình huống." Phương Hằng Vũ phân phó nói. Tên kia gọi Phương Hạo Phương gia võ giả gật gật đầu, xuất ra kia hồng ngoại dò xét thiết bị mắc không tốt, hơn 10 cái phảng phất ong mật đồng dạng cười to người máy ông bay lên, hướng về đường hành lang bên trong bay đi. Nhưng không nghĩ tới vừa mới mở ra thiết bị thăm dò, cái kia hơn 10 cái người máy lại ầm ầm một tiếng, bạo liệt thành một mảnh lửa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống? Phương Hạo vẻ mặt đau khổ nói ra, "Gia chủ, hiện đại thiết bị không có cách nào dùng, bên trong có một cỗ lực lượng tại bài xích lấy cái gì, bất luận cái gì không phải người tu hành lực lượng đều bị bài xích." Tần Vũ gật gật đầu nói ra, hắn nói không có sai, hẳn là trong đó trận pháp phát ra nổi hiệu quả, chúng ta hay vẫn là ngoan ngoãn đi tới đi thôi. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải ngoan ngoãn bước vào đường hành lang chính giữa, nhưng không nghĩ tới nơi này thậm chí ngay cả đèn tin đều không có cách nào dùng, chỉ cần mở ra đèn tin, lập tức sẽ bạo tạc. May mà ở đây mọi người chính giữa, tất cả đều là tiên tiên võ giả cùng hậu tiên võ giả, sớm đã có nhìn ban đêm năng lực, hát một chút cũng không có gì. Thật dài đường hành lang chính giữa, mọi người đi gần hơn một giờ mới tới cuối cùng, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, mọi người lại tất cả đều kinh hãi không ngậm miệng được. Chỉ thấy đường hành lang cuối cùng là một tòa cự đại hố to. Cái kia hố to không sâu, chỉ có không đến 10m, nhưng lại khoảng chừng hơn 1000 mét vuông. Ở đằng kia hố to chính giữa, mai táng lấy hàng hà khô lâu, khuôn mặt dữ tợn, hình như là một tòa vạn người lừa bịp. Hơn nữa đem mỗi một cố khô lâu trên người đều cắm một thanh trường kiếm, đủ loại kiểu dáng, từ bên ngoài nhìn vào đến, tuy nhiên chôn sâu ở dưới mặt đất mấy trăm năm, nhưng lại như cũ hàn sáng long lánh, xem xét chính là loại hiếm có bảo kiếm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sát nhân tề kiếm. Phương Hằng Vũ chống mắt liễu lơi nói. Tần Vũ trầm giọng nói, các ngươi nhìn kỹ xem, cái này giết cũng không phải là người. Mọi người vừa rồi bị kia trường cảnh chỗ chấn nhiếp, không có cẩn thận quan sát, hiện tại xem xét mới phát hiện, những bạch cốt khô lâu kia giống như có chút không đúng. Những bạch cốt này chính giữa có chút tuy nhiên cùng bình thường nhân cũng khác, nhưng lại bảo tồn thập phần nguyên vẹn, thậm chí mà ngay cả bạch cốt thanh âm đều lóng lánh lấy kim ngọc chi sắc, cái này rõ ràng tựu là đem chính mình cốt cách đã tu luyện tới cực hạn hoàn mỹ cảnh giới mới có thể đạt tới hiệu quả. Khả năng đạt tới hiệu quả như vậy, đều là một ít trong truyền thuyết nhân vật, nghe nói trăm năm trước có một vị tiên tiên chân cương cảnh tiền bối tọa hóa, hắn yêu cầu hậu nhân đem chính mình thi cốt hỏa táng. Nhưng kết quả lại là hắn đốt hủy, nhưng lại cốt cách nhưng lại như là kim ngọc bình thường, như thế nào đốt cháy tuy nhiên cũng một điểm biến hóa đều không có, vẫn là bạch ngọc sáng chói màu sắc. Mà dưới mắt cái này vạn người lừa bịp thi cốt, cơ hồ 100% đều là như thế này. A Di Đà Phật, ta thảo, đây là ngã Phật môn trong truyền thuyết kim cương bất hoại chi thân thể, là hán kim thân. Duyên Diệt đại sư giống như nhìn thấy gì kinh hãi thứ đồ vật bình thường, thậm chí ngay cả một câu nói tục đều phát nổ đi ra. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia hẻo lánh có một cỗ khô lâu cực kỳ đặc biệt, trên người của hắn dĩ nhiên là hiện ra kim quang, toàn bộ thân hình cũng giống như là do hoàng kim tạo thành thành bình thường, lộ ra cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Duyên Diệt đại sư kích động nói, đây chính là ta Phật tông trong truyền thuyết kim cương bất hoại chi thân thể, dù cho thân thể bị diệt, cốt cách cũng có thể hóa thành kim thân, đây là chỉ có chứng nhận là hán quả vị Phật tông la hán mới có kim thân. Cùng Duyên Diệt đại sư kích động bất động, ở đây mọi người nhưng lại vẻ sợ hãi mà kinh, nơi này chẳng lẽ còn vẫn lạc qua Phật tông la hán sao? Không đợi mọi người đem trong lòng kinh ngạc bình phục xuống dưới, chợt nghe Tần Vũ nói ra, các ngươi nhìn bạn người lửa biệp chính giữa. Mọi người theo Tần Vũ chỗ chỉ địa phương nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, phản phất muốn đem con mắt của mình tử đều trừng đi ra bình thường, trước mắt chẳng cảnh, thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 175, Cựu Huyền Tháp Hồng Liên giáo chỉ thấy ở đằng kia vạn nhân khanh trung ương nhất, một cái màu đen cực lớn thân ảnh dần dần bay lên, mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một cỗ toàn thân đen kịt khổ đại khô lâu, chừng hơn 10 mét cao. Mà cái kia khô lâu đỉnh đầu còn cắm một thanh màu xanh nhạt cổ kiếm, sáng chói sinh huy. Cái kia khô lâu thượng diện còn có chữ. Mọi người nhìn kỹ, cái kia khô lâu trên người cực lớn xương sườn chỗ, đích thật là có khắc quét ngang chữ. Ta 6 tuổi tập võ, 7 tuổi học kiếm, 18 tuổi bái nhập Thiên Lam kiếm tông, từ nay về sau thị kiếm thành si, 38 tuổi đem Thiên Lam kiếm điện toàn bộ nghiên cứu thấu triệt, lại phát hiện cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, bất quá lừa đời lấy tiếng ngươi hẳn. Ta 40 tuổi phản bội sư môn, một người một kiếm bại tận Thiên Lam kiếm tông sở hữu kiếm tu, sáng tạo độc đáo duy ta kiếm đạo, chọn chiến thiên hạ sở hữu kiếm giả, 80 tuổi dùng thân thế kiếm, từ nay về sau kiếm tiểu là ta, ta tiểu là kiếm. Bước vào vô thượng chi cảnh. Ta 300 tuổi vi bước vào vô thượng kiếm cảnh, cầu ngàn vạn kiếm hồn, huyết chiến thiên hạ, sát nhân không tính toán, từ nay về sau bị người gọi là làm kiếm ma. Nhưng đang tiếp thiên đạo bất công, ta 800 năm thọ nguyên gần, vô thượng kiếm cảnh đúng là vẫn còn kính hoa tuyết nguyệt, nơi này chuyển thừa tạm gác lại về sau người, có thể gọn gàng ta duy ta kiếm đạo người, đương cho ta chi chuyển nhân, nên vô thượng kiếm cảnh. Nhớ kỹ, ta họ Độc Cô, danh tự sớm đã quên mất, cho nên ta hôm nay tên là Kiếm Ma. Độc Cô Kiếm Ma. Một đoạn này lời nói xem hết, mọi người tất cả đều phảng phất đã bị chấn ngây người bình thường, ngốc đứng ở đó ở bên trong, nói không nên lời một câu đến, mà ngay cả Tần Vũ cũng là có chút điểm tâm trí hướng về cảm giác. Vị này Độc Cô Kiếm Ma không hổ là có kiếm ma danh xưng, thị kiếm thành si, cả đời duy kiếm. Vì tu tập kiếm đạo mà làm phản tông môn, vì cái kia ngàn bạn kiếm hồn cùng thiên hạ là địch, quan trọng nhất là hắn không chỉ có không có chết, ngược lại còn sông rơi xuống hắn Độc Cô Kiếm Ma tên tuổi. Tần Vũ có thể tưởng tượng đi ra, vị tiền bối này năm đó tung hoành tu chân giới phong thái, một người một kiếm, cô chiến thiên hạ. Lại nói tiếp, vị này Độc Cô Kiếm Ma tính cách nhưng thật ra là cùng Tần Vũ kiếp trước có chút nhớ nhung giống như. Tần Vũ kiếp trước cũng là như thế, Độc Cô Kiếm Ma thị kiếm thành si, mà hắn nhưng lại si mê ma pháp. Vì ma pháp, hắn đi nghiên cứu thần linh cấm khu tánh mạng ma pháp cùng tử linh ma pháp, làm cho bị giáo đình đuổi giết, nhưng hắn vẫn tuyệt không hối cải, chỉ vì dò thám biết lực lượng cực hạn. Cái này cùng Độc Cô Kiếm Ma cả đời duy kiếm là một cái đạo lý, bất quá ở kiếp này Tần Vũ đã có thân nhân, đã có người yêu, đã có bằng hữu, không hề như kiếp trước như vậy cực đoan. Kiếp trước Tần Vũ tại hắn lao sư lúc chưa chết, hắn tuy nhiên động đậy đi nghiên cứu cấm thuật ý niệm trong đầu, nhưng lại đều không có thay đổi thực tế, sợ đúng là liên lụy thầy của mình. Thẳng đến hắn lao sư sau khi chết, hắn mới động thủ đi nghiên cứu tánh mạng ma pháp, làm cho chọc giận tới giáo đình. Nhìn thoáng qua chân này ở dưới vạn nhân hành, bên trong nhiều như vậy thi cốt, còn có những cái tiêu kiếm, có lẽ tiểu là bị Độc Cô Kiếm Ma giết chết, dùng để thu thập cái tiêu ngàn vạn kiếm hồn được rồi. Đã qua một hồi lâu mọi người mới kịp phản ứng, trong mắt tuy nhiên cũng lộ ra hưng phấn vẻ mừng như điên. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng chỗ này di tích hẳn là một vị kiếm tiên lăng mộ, không nghĩ tới nhưng lại một cái kiếm ma truyền thừa chỗ. Bất kể là kiếm tiên hay vẫn là kiếm ma, dù sao chỉ cần có thể cho bọn hắn mang đến lực lượng thì tốt rồi, huống hồ vị này Độc Cô Kiếm Ma hay vẫn là lúc trước tung hoành thiên hạ một đời cường giả. Cái kia nên như thế nào đạt được cái này truyền thừa đâu? Mọi người chính tự định ra lấy, chỉ nghe thấy từng tiếng kiếm minh hưởng lên, vạn nhân khanh trong cái kia hơn vạn trôi thần kiếm, nhao nhao rung động bắt đầu chuyển động. Kiếm chính là sát đạo. Muốn tu duy ta kiếm đạo bước đầu tiên, lựa chọn kiếm chủng chính giữa một thanh kiếm, dùng nhân mạng để kiếm. Phản phất hư vô thoại âm rơi xuống, ở đây mọi người lại nhao nhao cảnh giác. Cái thanh âm kia vừa rồi thế nhưng mà nói dùng nhân mạng để kiếm. Bây giờ đang ở trường cũng chỉ có mấy người bọn họ, muốn tu luyện duy ta kiếm đạo bước đầu tiên, cái kia chính là trước muốn dùng kiếm giết một người mới được. Bọn hắn nguyên lai mặc dù chỉ là liên minh, nhưng ở cái này thượng cổ kiếm ma truyền thừa xuống, còn có cái gì là không thể ra bán hay sao? Trong nháy mắt hai đều đã nghĩ đến điểm này, cho nên mọi người lập tức tụ chia làm 6 cái trận doanh, giúp nhau cảnh giác nhìn đối phương. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng cùng thiếu, ha ha ha. Dĩ nhiên là Độc Cô kiếm ma truyền thừa. Thật sự là không nghĩ tới a, lần này đáng đợi là ta Quý Dương đạt được phần này cơ duyên. Theo lấy tiếng cười truyền đến, một gã cách ăn mặc cả lơ phất phơ người thanh niên đi đường hành lang chính giữa đi tới, phía sau hắn tắc thì là theo chân 5 tên xuyên lấy áo đen người, mỗi người khí thế trên người đều áp Phương Hằng Vũ bọn hắn thở không được tức giận. Ẩn môn người trong, Duyên Diệt đại sư bọn hắn cơ hồ là trong nháy mắt tiểu đoán được thân phận của bọn hắn, ngoại trừ ẩn môn người trong, ai còn sẽ có mạnh như vậy thế lực. Phương Hằng Vũ lòng của bọn hắn lập tức ngã rơi xuống đáy cốc, có ẩn môn trong người thăm ra, bọn hắn đừng nói là đoạt được cái này chuyển thừa rồi, tiểu là liền một ngụm súp đều uống không được. Nhưng giờ phút này những ẩn môn kia người trong lại phảng phất không có chứng kiến Phương Hằng Vũ bọn hắn bình thường, hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào kiếm kia mộ, trực tiếp bọn hắn coi như là không khí. Đối với ẩn môn mà nói, bọn hắn đối với nhân gian giới võ giả coi rẻ thậm chí muốn so với tu chân giới càng nghiêm trọng. Khi bọn hắn xem ra, cái gọi là nhân gian giới võ giả, bất quá đều là một bầy kiến hôi mà thôi, ngươi cùng một bầy kiến hôi có cái gì dễ nói đấy sao? Tâm tình không tốt trực tiếp một cước giết chết tiểu là rồi. May mà bọn hắn tâm tình bây giờ rất tốt, cho nên cũng sẽ không đi quản lý Phương Hằng Vũ bọn hắn. Lúc này bên ngoài lại là một thanh âm truyền đến, "Ú a, các ngươi Cửu Huyền Tháp giấu giếm đủ che giấu đó a, Độc Cô kiếm ma truyền thừa xuất thế sự tình, vậy mà giấu giếm cho tới bây giờ, nếu không phải ta một mực theo sát các ngươi, thật không biết các ngươi vậy mà phát hiện một cái lớn như vậy cơ duyên." Lại là một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lần này tới người tương đối nhiều, có 8 người, đầu lĩnh chính là một gã hơn 20 tuổi, loè loẹt người trẻ tuổi. Trang phục của hắn cực kỳ quái dị, một đầu vừa mới toát ra điểm thốn mao tóc ngắn, lờ mờ còn có thể chứng kiến trong đó giới sẹo, giống như đã từng là tên hòa thượng. Nhưng trên người hắn nhưng lại xuyên qua một thân đại hồng bào, cũng không biết là triều đại nào kiểu dáng, nhưng nhìn về phía trên tiểu hai chữ, không được tự nhiên. Hơn nữa trên người hắn cũng mang theo các loại vàng bạc treo sức, còn có thủy tinh kim cương trở, sách lang ken, thoạt nhìn hình như là bên đường bảy quẩy bán hàng bán vật phẩm trang sức. Quý Dương chau mày đầu, trên mặt bất cần đời dáng tươi cười biến mất, ngược lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Hồng Liên giáo Cửu Liên, các ngươi là như thế nào lấy được tin tức? Rốt cuộc là ai đem tin tức tiết lộ cho các ngươi? Tên kia gọi Cửu Liên quái dị người trẻ tuổi ha ha cười nói, chúng ta đương nhiên không biết tin tức này rồi, bất quá các ngươi Cửu Huyền Tháp vừa mới đem một đám tiên tư không tệ phàm nhân mang đến tu chân giới, hiện tại lại xuất động 6 gã trúc cơ đại viên mãn võ giả làm gì? Khẳng định có biến rồi, cho nên chúng ta hãy theo đến xem rồi. Nghe xong lời này, Quý Dương thiếu chút nữa khí thổ huyết, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thuần túy là ôm xem náo nhiệt tâm lý cùng tới, biết sớm như vậy, bọn hắn tiểu bí mật hành động tốt rồi. Lúc này Phương Hằng Vũ lại đột nhiên chú ý tới cái kia Cửu Liên một đoàn người chính giữa, một cái sách lấy một cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nữ hài, cô bé kia đúng là thủ ở bên ngoài Phương Vĩ Nhi. Trước Quý Dương tiến đến lúc, lòng tràn đầy đều là về Độc Cô kiếm ma truyền thừa sự tình, dù cho thấy được Phương Vĩ Nhi, cũng không có đem nàng để vào mắt. Mà sau đó Cửu Liên tiến đến, lại phá vỡ Tần Vũ trận pháp, đem Phương Vĩ Nhi bắt lấy. "Vĩ Nhi, ngươi thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Mau đưa Vĩ Nhi buông ra." Phương Hằng Vũ hướng về phía Cửu Liên vẫn nộ quát, nữ nhi của mình tại trên tay người ta, hắn cũng bất chấp đối phương là ẩn môn tu chân giả rồi. Hai ba người trước một mực đều không có đem Phương Hằng Vũ bọn hắn để ở trong mắt, bây giờ nghe đến Phương Hằng Vũ nói chuyện, bọn hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng bọn hắn. Cửu Liên lộ ra quái dị mỉm cười, "Ngươi nói tiểu cô nương này là con gái của ngươi? Coi như không tệ, tuy nhiên không phải cái gì thiên sinh mỹ cốt, nhưng là tấm thân xử nữ, ta chuẩn bị dùng nàng đến song tu." Cửu Liên trên mặt lộ ra hưng phấn ánh sáng màu đỏ, vuốt ve Phương Phỉ Nhi bóng loáng khuôn mặt, hai mắt mê say nói, "Hay vẫn là tuổi trẻ tốt, Hồng Liên giáo bên trong những lao thái bà kia ta đều chơi chán rồi, vừa vặn lần này đem nàng hảo hảo dạy dỗ, đem nàng dạy dỗ đến chút cơ kỳ, lại làm cho nàng trở thành của ta đỉnh lô." "Chết biến thái, đem tay của ngươi lấy ra a." Phương Phỉ Nhi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hung hăng một ngụm cắn lấy Cửu Liên trên tay, nhưng lại đem chính mình răng lạc đau nhức, Cửu Liên trên tay nhưng lại ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Cửu Liên nhướng mày, thản nhiên nói, "Ngươi có biết hay không, thế gian này đến tột cùng có bao nhiêu người muốn cùng ta song tu? Cùng ta song tu có thể tu luyện ta Hồng Liên giáo bí pháp Hoan Hỷ Thiền, dù cho ngươi là một điểm tu đạo tiên tư đều không có phàm nhân, ta cũng có thể cho ngươi chúc cơ thành công, ngươi lại vẫn không vui." "Chết biến thái, cút ngay a." Phương Phỉ Nhi mặc kệ Cửu Liên nói cái gì, vẫn như cũng là chửi ầm lên lấy. Cửu Liên sắc mặt một hắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu nha đầu thoạt nhìn rất không thức thời a, là nên dạy dỗ rồi." Cửu Liên trên tay bỗng nhiên nổi lên một đạo màu hồng phấn hào quang, Phương Phỉ Nhi lại bỗng nhiên toàn thân bắt đầu nổi lên không bình thường ửng hồng chi sắc. Thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, coi như đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì, cuối cùng vậy mà khống chế không nổi phát ra một tiếng mị người rên rỉ âm thanh. Ở đây nam nhân đều là người từng trải, xem xét đã biết rõ Phương Phỉ Nhi dưới mắt là cái gì trạng thái, cái này căn bản là cùng chúng xuân dược không sai biệt lắm nha. "Gian tặc, ngươi dừng tay, lão phu liều mạng với ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách." Phương Hằng Vũ tức sủi bọt mép, mang theo kiếm trong tay muốn cùng Cửu Liên dốc sức liều mạng, sợ tới mức Duyên Diệt đại sư bọn hắn liền tranh thủ hắn giữ chặt. Đối diện thế nhưng mà ẩn môn tu chân giả a, ngươi một cái tiên thiên võ giả lấy cái gì cùng người ta cá chết lưới rách? người ta là một đầu bắt xa lưới, ngươi nhiều nhất tiểu là một đầu cá mẹ hoa, cái gì kia cùng người ta liều. Phương Hằng Vũ tròn mắt muốn nước, chính mình yêu mến nhất con gái tại ác ma kia trong tay tay trả tấn, mà chính mình lại chỉ tài giỏi nhìn xem, cái này lại để cho Phương Hằng Vũ cảm giác mình chính là một cái giống như phế vật. Cái kia mặc đồ đỏ trang phục đích, ngươi chơi đủ chưa? Khi dễ một cái tiểu cô nương rất có khoái cảm sao? Còn muốn song tu, một cái 8-90 tuổi lão đầu tử, không nên giả trang ra một bộ tuổi thanh xuân thiếu bộ dáng, ngươi cũng không chê buồn nôn. Cái lúc này Tần Vũ có thể nhịn không được, đứng ra không lưu tình chút nào rêu cợt nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 176, chiến cựu liên bị Tần Vũ một phen trào phúng nói thẹn quá hóa giận, sắc mặt lập tức trở nên đen kịt một mảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không là võ giả. Tần Vũ nói không sai, cựu liên tuy nhiên bề ngoài vẫn như cũng là người trẻ tuổi bộ dáng, nhưng hắn vẫn là vì công pháp nguyên nhân mới đưa đến như thế. Hắn chính thức tuổi thọ tiểu như Tần Vũ chô nói như vậy, đã 8-90 tuổi, không giống Quý Dương, bản thân tiểu là hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng hắn bởi vì công pháp nguyên nhân, nếu như không phải cực kỳ hiểu biết người của hắn, những người khác là rất khó một ngụm tiểu kết luận tuổi của hắn, cho nên hắn mới có thể khẳng định, Tần Vũ nhất định không là võ giả. Đã đến gần 100 tuổi mới tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, cái tốc độ này tại võ giả xem ra đã là nhanh chóng rồi, dù sao võ giả chính giữa có rất nhiều người đều là 8-90 tuổi mới tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Nhưng cái tốc độ này nếu đổi lại là tu chân giả tiểu không giống với lúc trước, không phải quá nhanh, mà là quá chậm. Tu chân giới chính giữa những tu chân giả kia, trên cơ bản 15 tuổi trước khi sẽ đột phá luyện khí kỳ, bắt đầu trúc cơ, chừng 20 tuổi có thể trúc cơ thành công, thành là chân chính tu chân giả manh chi ngự linh giả. Điểm ấy ngược lại là cùng Tần Vũ kiếp trước rất giống, ma pháp học đồ muốn từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đồng dạng cũng là tại chừng 20 tuổi, phần lớn người có thể thoát khỏi học đồ thân phận, trở thành chính thức ma pháp sư. Dựa theo tu chân giả thiên tư tiêu chuẩn mà nói, 20 tuổi đột phá trúc cơ sơ kỳ, như vậy đột phá đến trúc cơ đại viên mãn tuổi thọ có lẽ tại 40 đến 50 tuổi chính giữa. Về phần kim đăng cảnh, cái kia cũng không phải là tuổi vấn đề, là cần xem cơ duyên ngộ tính. Ma ẩn môn tuy nhiên không hoàn toàn xem như tu chân giả, nhưng bọn hắn cũng là kế thừa tu chân giả hệ thống, Cửu Liên đột phá trúc cơ kỳ lúc cũng đã hơn 30 tuổi, hôm nay đã đến trúc cơ đại viên mãn, nhưng hắn là dùng trọn 40-50 năm thời gian, quả thực tiểu là có thể nói tốc độ nhanh như rùa rồi. Bất quá cái này cũng chẳng trách hắn, thật sự là bởi vì thiên tư của hắn là kém cỏi nhất cái kia một loại, vốn hắn là không có tư cách trở thành tu chân giả, cũng không biết hắn sư phó cái đó gần độc kinh, đưa hắn tu làm đệ tử. Những năm này nếu không là dựa vào những song tu kia công pháp đến ủng hộ, hắn là đừng muốn tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Cho nên chính là bởi vì như thế, Cửu Liên ghét nhất đúng là có người nâng lên tuổi của hắn, cái loại cảm giác này thật giống như có người đang giễu cợt hắn là một cái giống như phế vật. Ta có phải hay không võ giả lại quản ngươi chuyện gì? Một cái nhanh nhập thổ lão đầu tử, lại vẫn học người khác chơi song tu, ngươi ngại sao? Tần Vũ lời này vừa ra, Duyên Diệt đại sư bọn hắn thầm nghĩ một tiếng không xong, cái này bọn hắn thế nhưng mà cùng bên kia ẩn môn tiếp được tử thủ rồi. Quả nhiên, những lời này vừa ra, Cửu Liên sắc mặt đã hắt như cùng là đáy nổi bình thường, hắn bỗng nhiên đối với một bên Quý Dương cười nói, "Quý Dương đạo huynh, Độc Cô kiếm ma truyền thừa bước đầu tiên tiểu là dùng huyết tế kiếm, chúng ta tuy nhiên thuộc về bất đồng tông phái, nhưng đều là ẩn môn người trong, cũng không thể tự giết lẫn nhau à. Vừa vặn tại đây còn có nhiều như vậy con sâu cái kiến, sẽ để lại cho chúng ta tế kiếm rồi." Quý Dương cười tủm tỉm nói, "Cái kia tốt, ta không có ý kiến." Cửu Liên nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt lộ ra tí tí sắc cơ, "Con sâu cái kiến, ngươi đi chết à?" Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên người hắn đại hồng bảo cũng đã hóa thành từng đạo hồng lăng, hướng về Tần Vũ bay tới. Mà cùng lúc đó, một mực đều tại cười ha hả Quý Dương nhưng lại đống nhiên ra tay, một thanh thanh sắc phi kiếm thế ra, mang theo kịch liệt cương phong chém về phía Phương Hằng Vũ bọn người. Phi kiếm chém tới, Phương Hằng Vũ bọn người lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh, tu chân giả lực lượng cường đại lại để cho bọn hắn thăng không dậy nổi đối kháng tí tưởng. Đợi đến lúc phi kiếm kia đều nhanh chạm đến nhóm người mình đỉnh đầu, Duyên Diệt cùng Trọng Minh đạo nhân mới cắn răng, riêng phần mình cầm lấy trong tay ma kiếm, hướng về kia phi kiếm chém tới. Ra ngoài ý định chính là, cái kia ma kiếm chính giữa kiếm ý không giống người thường, vậy mà lại để cho hai gã tiên thiên võ giả ngạnh đỉnh lấy chút cơ hậu kỳ tu chân giả phi kiếm mà không rơi vào thế hạ phong. Ồ, cái này hai thanh kiếm có chút ý tứ. Quý Dương kinh ngạc nhẹ ồ lên một tiếng, hắn đến thời điểm Tần Vũ bọn hắn cũng đã đem cửa lớn cầm kiếm khô lâu thanh lý xong rồi, hắn tự nhiên là không biết cái này hai thanh ma kiếm lai lịch, còn tưởng rằng nhân gian giới thậm chí có như thế chí bảo đấy. Bất quá hắn cũng chút nào không có đem hắn để ở trong lòng, hắn một người trúc cơ đại viên mãn võ giả, sao lại đánh không lại hai thanh kiếm? Mà giờ khắc này Cửu Liên không sai biệt lắm cũng là như thế nghĩ cách. Yêu tính toán Tần Vũ có cái gì dị thường cũng không quan trọng, như hắn loại này trúc cơ đại viên mãn tồn tại đã là nhân gian giới đỉnh phong sức chiến đấu rồi. Về phần kim đan kỳ tu chân giả, nhân gian giới ngược lại là có, nhưng tất cả đều là ẩn môn một ít trưởng lão, đơn giản đều sẽ không xuất thủ. Một cái sắp nhập thổ lão già hậm hẹm thật không ngờ mẹ pháo, dùng pháp khí dĩ nhiên là một đoạn hồng lăng, quả thực cười chết người rồi, không dùng đến ta cho ngươi tìm hai cây tú hoa chấm à. Tần Vũ vẫn còn cười lạnh chào phung lấy, không có một tia sợ hãi. Ngươi muốn chết? Cửu Liên lửa giận trong lòng càng tăng lên, cảm thấy đợi chút nữa nhất định phải tiểu tử này muốn sống không được muốn chết không xong. Ở đằng kia hồng lăng lập tức muốn đến trước mắt trong tích tắc, Tần Vũ đột nhiên xuất thủ. Cực lớn ngục huyết cốt mâu bay lên không mà ra, cái kia mang theo vô tận tà dị khí tức, trực tiếp xé rách hồng lăng, hướng về Cửu Liên đâm tới. Cái gì? Tây Phương Ma pháp sư? Cửu Liên trong nội tâm kinh hãi, không rõ vì cái gì tại Hoa Hạ lại có thể chứng kiến sử dụng ma pháp người. Quan trọng nhất là, cho dù là hắn trong trí nhớ những ma pháp sư kia, cũng không có sắc bén như thế thủ đoạn. Nhưng giờ này khắc này đã không được phép Cửu Liên đoán mò, ngục huyết cốt mâu tới người, hắn thậm chí có thể nghe thấy được cốt thân mâu bên trên vẻ này gây mũi mùi máu tươi. Hồng Liên nhảy múa, đại cổ hồng lăng vung vẩy thành một cái viên cầu trạng, cùng cái kia ngục huyết cốt mâu hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Cho ta toái. Tần Vũ một tiếng gầm lên, cái kia ngục huyết cốt mâu vậy mà trực tiếp đem cái kia hồng lăng lập tức xé thành mảnh nhỏ. Tần Vũ bây giờ là cao cấp ma pháp sư, cùng trúc cơ đại viên mãn cấp tu chân giả khác đẳng cấp đồng dạng. Nhưng hắn kiếp trước cũng đã là thánh ma pháp sư rồi, có kiếp trước đối với ma pháp khắc sâu lý giải, hắn có thể vượt cấp sử xuất thất cấp ma pháp, tuy nhiên không phải toàn bộ, nhưng dù là chỉ có chính là mấy thức ma pháp, cũng không phải Cửu Liên loại này trúc cơ đại viên mãn võ giả có thể so sánh. Thú hồ hắn hay vẫn là cái loại nảy hơi nước phi thường đại trúc cơ đại viên mãn, bản thân tư chất tiểu không tốt, một thân tu vi đều dựa vào song tu có được, hỗn tạp không tinh khiết. Chiếu Tần Vũ xem ra, lực chiến đấu của hắn còn không có cái kia hoàng phụ thế gia lão tổ một nửa cường, quả thực tiểu là nước về đến nhà rồi. Chết tiệt, của ta hỗn thiên lăng. Chính mình vi số không nhiều pháp khí bị hủy, khí Cửu Liên lập tức nộ quát to một tiếng. Tần Vũ cười nhạo nói, còn hôn thiên lăng, người nhà nghĩ đến người nà cha tam thái tử hạ. Một cái nhanh tiến quan tài lão bất tử, giả trang cái gì non, bán cái gì manh, đi chết đi. Cửu Liên trên người những hình thù kỳ quái kia treo sức nhau nhau một hồi rung rung, vậy mà hóa thành một cỗ thất bảo đại sen, thả ra vô tận thần quang quanh hướng Tần Vũ. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, trên người âm lãnh khí tức tiêu tán, tùy theo biến ảo chính là một cỗ mênh mông rộng rãi quang minh chi lực. Phía sau hắn một hai cánh thiên sứ hư ảnh hiện hiện, cầm trong tay thanh kiếm, một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, lập tức đem âm u dưới mặt đất chiếu giống như ban ngày. Thánh quang chạm, cực lớn thánh quang chẳng qua, cái kia thất bảo đài sen ầm ầm vỡ vụn. Phúc, Cửu Liên lúc này một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra vẻ bại chi sắc. Cái này thất bảo đài sen là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng thánh mạng hắn giao tu, một khi bị hao tổn, bản thân của hắn cũng sẽ trọng thương. Tần Vũ một tay nắm chặt, trên mặt đất đại cổ cắt đất phi tuôn ra mà ra, hình thành một cái quan tài đem Cửu Liên bao khỏa ở trong đó. Theo Tần Vũ tay hung hăng nắm chặt, cái kia quan tài ầm ầm bạo liệt. Tàn xa tống táng, đại cổ máu tươi phun dũng mà ra, Cửu Liên lảo đảo bay ngược đi ra ngoài, cả người cũng đã biến thành một cái huyết nhân bình thường, toàn thân cao thấp mang theo đáng sợ miệng vết thương. Cứu ta! Cửu Liên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn mang đến cái kia tám gã trúc cơ đại viên mãn võ giả cũng là nhao nhao biến sắc, vội vàng đi qua tiếp ứng Cửu Liên. Tần Vũ cái này trong nháy mắt động tác mau lẹ, mấy chiêu xuống dưới tiểu bị thương nặng Cửu Liên, không khỏi làm Hồng Liên giáo người hoảng hốt, mà ngay cả Cửu Huyền Tháp mấy vị cũng đều bất chấp cùng Phương Hằng Vũ bọn hắn dây dưa, nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ thân hình lại đột nhiên biến mất, lập tức tầm đó cũng đã xuất hiện ở tên kia cầm lấy Phương Phỉ Nhi tu chân giả trước mặt, một đạo thánh quang chi hoàn bay lên, đem tên kia tu chân giả cho bắn bay, đem Phương Phỉ Nhi cứu xuống dưới. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Tần Vũ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc, hắn vậy mà lại đi tới Phương Hằng Vũ trước người của bọn hắn, đem Phương Phỉ Nhi giao cho hắn. Còn không mang người đi mau. Tần Vũ hét lớn một tiếng. Lúc này Phương Hằng Vũ mới kịp phản ứng, đội vàng hướng Tần Vũ ôn quyền nói ra, "Tần tiên sinh đại ân, tại hạ suốt đời khó quên, về sau chắc chắn giải báo." Nói xong, Phương gia người ngay tiếp theo duyên diệt đại sư bọn người không do dự, tất cả đều thối lui ra khỏi đường hành lang ở trong. Mặc dù nói cái này di tích là bọn hắn phát hiện, nhưng hiện tại rõ ràng đến người tiểu so với bọn hắn cường, tại sống ở chỗ này, chưa chừng lúc nào đã bị người tế kiếm rồi. Một hơi dùng hai cái di hình hoán ảnh chi thuật, dù cho dùng Tần Vũ thực lực hôm nay, cũng có chút cố hết sức, hắn may mà tại chỗ đứng đấy bất động, bắt đầu hồi phục trong cơ thể ma lực. Phương Hằng Vũ bọn hắn đào thoát, Quý Dương cũng không có đi truy, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Tần Vũ, hỏi: "Ngươi gọi Tần Vũ? Phát minh trị liệu dược tề chính là cái kia Tần Vũ?" Ngươi nhận thức ta? Quý Dương trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Lục Minh cái kia phế vật không có đem trị liệu dược tề cách điều chế nắm bắt tới tay, không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà lại rơi vào trong tay của ta, cái này cách điều chế nên là ta Quý Dương. Ngươi là Lục Minh phế vật kia liên hệ thế nào với? Tần Vũ thế mới biết, nguyên lai hắn cùng lần trước cái kia đến đòi hỏi cách điều chế Lục Minh là một cái tông phái. Quý Dương trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc, phế vật. Ha ha ha, hình dung tốt. Tên kia đích thật là phế vật, ta nha, nguyên lai là sư đệ của hắn, nhưng hiện tại nha, ta là sư minh của hắn. Tần Vũ, ngươi thật sự là có chút thực lực, thậm chí tại trúc cơ đại viên mãn tu chân giả chính giữa đều cũng coi là cao thủ, nhưng hiện tại nơi này chính là có vượt qua 10 tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả. Giao ra trị liệu dược tề cách điều chế, ta Quý Dương thể lần này buông tha ngươi, thậm chí có thể tiến cử hiện tại ngươi tiến vào ẩn môn tu luyện, thành là chân chính ẩn môn đệ tử, như thế nào đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 177, tàn nhẫn Quý Dương Cửu Liên khai ra điều kiện rất phong phú, thậm chí có thể nói nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào võ giả đều đáp ứng, nhưng đáng tiếc, hắn Tần Vũ sẽ không đáp ứng. Không nói trước Tần Vũ còn cần nhờ lấy trị liệu dược tề kiếm tiền, tự là gia nhập ẩn môn đối với Tần Vũ mà nói, cũng chỉ là gân gà mà thôi. Tần Vũ đối với tu chân công pháp đích thật là rất cảm thấy hứng thú, nhưng này cũng phải nhìn là cái gì cấp bậc công pháp. Ẩn môn bất quá là tu chân giới dưỡng ở nhân gian giới một con chó mà thôi, làm vi chủ nhân, sẽ đem hạch tâm công pháp cho một con chó sao? Cái loại nầy rác rưởi công pháp Tần Vũ một chút hứng thú đều không có, tu luyện bọn hắn chỉ biết lãng phí thời gian mà thôi. Thật có lỗi, tại hạ đối với ẩn môn không có một chút hứng thú, về phần cái kia trị liệu dược tề cách điều chế, ta cũng là sẽ không giao ra đây. Tần Vũ buông buông tay nói ra. Quý Dương trên mặt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, rượu mời không uống uống rượu phạt. Đã ngươi không giao, ta đây tiểu tự mình tới lấy. Thoại âm rơi xuống, Quý Dương trực tiếp ngự kiếm mà đến, trong tay nắm bắt một cái ấn quyết, kịch liệt lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống. Nửa cái chai dấm chua kiếm tu cộng thêm ngũ hành pháp thuật. Tần Vũ lắc đầu, vô luận là kiếp trước hay vẫn là hiện tại, bất luận cái gì sử dụng kiếm người tu hành đều cần tuân theo một cái tín niệm, cái kia chính là bỏ kiếm bên ngoài không có bất khác. Tại sử dụng kiếm đồng thời lại vẫn đi tu luyện những thứ khác ngũ hành pháp thuật, đây quả thực là đối với kiếm vũ nhục, loại này kiếm tu không đáng để lo. Quý Dương cười lạnh nói, ta vốn cũng không phải là thuộc sơn những chuyên môn kia tập kiếm kiếm tu, đối với ta mà nói, quản hắn khỉ gió cái gì đao kiếm, dùng tốt là được. Lôi đỉnh rơi xuống, Tần Vũ sau lưng hai cái trong suốt phong linh chi rực tỏ ra, rất nhanh bay lên, né tránh cái kia lôi đỉnh đánh kích. Hắn vậy mà có thể bay. Quý Dương trong nội tâm cả kinh. Tu chân giả chỉ có đã đến kim đan kỳ mới có thể nắm giữ ngự không phi hành thuật, muốn tại kim đan kỳ phía dưới phi hành, chỉ có số ít mấy cái pháp môn mới có thể làm đến. Ví dụ như kiếm tu ngự kiếm phi hành, tại trúc cơ kỳ có thể, Quý Dương không nghĩ tới Tần Vũ vậy mà cũng nắm giữ lấy như vậy một cái pháp môn. Phong linh chi dược triển khai, Tần Vũ rất nhanh hướng về kia kiếm trùng trung ương bay đi. Quý Dương cười lạnh nói, hiện tại muốn chạy sao? Đã muộn. Chờ. Không đúng. Tần Vũ bộ dạng cũng không giống như là chạy trốn, hơn nữa coi như là chạy trốn, cũng không có khả năng hướng cái hướng kia chạy, hẳn là vãng lai lúc đường hành lang nội chạy mới đúng. Dù cho không phải chạy trốn hắn hướng bên kia phi làm gì. Quý Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn là hướng về phía thanh kiếm kia đi. Nhanh lên cho ta. Quý Dương đoán không lầm, Tần Vũ tiểu là hướng về phía trung ương nhất, cái kia màu đen cự nhân đỉnh đầu thanh kiếm kia đi. Cái này độc cô kiếm ma truyền thừa Tần Vũ cũng không ý định buông tha cho, mà muốn đạt được cái này truyền thừa bước đầu tiên, tiểu là trước muốn theo kiếm chủng chính giữa lấy một thanh kiếm, dùng huyết tế kiếm mới có thể làm. Nhưng cái này kiếm chủng chính giữa nhiều như vậy kiếm, mảnh kiếm kiếm bản rộng còn có cự kiếm, có thanh đồng kiếm có thiết kiếm, làm sao biết cái nào tốt? Chỉ có trung ương nhất cắm ở cái kia cự nhân khô lâu bên trên, nhất định là không giống bình thường. Cho nên Tần Vũ trực tiếp tiểu chạy thanh kiếm kia mà đi rồi. Cửu Liên trọng thương phía dưới đối với Tần Vũ hận ý càng sâu rồi, chứng kiến Tần Vũ muốn cướp đoạt thanh kiếm kia, hắn giọng căm hận nói, đều lên cho ta. Tuyệt đối không thể để cho hắn cướp được thanh kiếm kia. Tại Phong Linh Chi dự tốc độ ra chỉ xuống, Tần Vũ như là mũi tên hướng về kia cự nhân khô lâu bay đi. Chỉ bằng Quý Dương loại này gã mở ngự kiếm thuật, căn bản là đuổi không kịp Tần Vũ. Thử lôi tiễn. Quý Dương theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh cự cung, dùng bản thân chân nguyên hóa thành một cây tử lôi tiễn, hướng về Tần Vũ gào thét mà đi. Tử lôi tiễn tốc độ cực nhanh, Tần Vũ rất khó né tránh, đương nhiên hắn cũng không muốn qua muốn đi trốn. Tại phía sau hắn mấy chục cái cốt thuẫn điệp ra trải rộng ra, cái kia tử lôi tiễn chỉ vỡ vụn hơn 10 tầng cốt thuẫn cũng đã tiêu tán rồi, mà Tần Vũ ngược lại đón lấy vẻ này nâng lên lực lượng, tốc độ nhanh hơn 3 phần, trong nháy mắt cũng đã bước lên cái kia cự nhân khô lâu đỉnh đầu. Chết tiệt! Ném cự cung, Quý Dương tức giận đến mắng to một tiếng. Tần Vũ rút ra cái kia cắm ở cự nhân đỉnh đầu bảo kiếm, thanh kiếm này toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, thượng diện mang theo tí tí vân vân, nhập thủ lạnh buốt, chất liệu giống như kim không phải vàng, giống như thạch không phải đá, nhưng cũng rất trầm trọng. Nắm chặt bên trên thanh kiếm này, Tần Vũ cũng cảm giác bản thân phảng phất đưa thân vào một cái mờ ảo vô tung thế giới chính giữa, phảng phất bị lưu đày bình thường, vô tận cảm giác cô độc truyền đến. Hảo cương kiếm ý, Tần Vũ đem hết lắc lắc đầu, rồi mới từ cái loại cảm giác này chính giữa rời khỏi. Nhìn thoáng qua chuôi kiếm, trên đó viết hai chữ, Thanh Cư. Cư có thể lý giải vì không gian ý tứ, bất quá nhưng lại rách nát đâu không cách nhìn. Thanh Cư kiếm tên là Thanh Cư, nó nhưng thật ra là một thanh có thể chặt đứt không gian thần kiếm. Đem thanh kiếm kia giao ra đây. Lúc này Quý Dương bọn hắn cũng cảm nhận được, nhao nhao gầm lên. Tần Vũ khẽ miệng lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ, đến vừa vặn. Dung huyết tế kiếm, ta đang muốn tìm một người tế luyện ta cái thanh này mới thần kiếm nhi. Cuồng vọng. Phần đông tu chân giả ngay ngắn hướng nộ quát to một tiếng. Bọn hắn nơi này chính là có trọn vẹn hơn 10 tên hậu thiên đại viên mãn thực lực tu chân giả, nếu như vậy còn có thể bị Tần Vũ chạm giết một người, bọn hắn cũng không cần sống rồi. Tần Vũ trong hai tay đại cổ tử linh chi lực phóng thích mà ra, xâm nhập kiếm trùng chính giữa cái kia phần đông khô lâu bên trong. Thi thể sống lại. Dùng thi thể sống lại đến phục sinh mới lạ thi thể, uy lực thì lớn nhất. Nhưng trước mắt những khô lâu này đều là thời cổ hậu những cường đại kia tu chân giả khô lâu, dù cho đã không có thân thể, chúng cũng đều là cường hãn dị thường tồn tại. Quan trọng nhất là lăng không triệu hoán khô lâu cùng phục sinh hiện trường khô lâu chỗ tiêu hao ma lực căn bản tiểu không là cùng một đẳng cấp. Nếu như hiện tại lại để cho Tần Vũ lăng không triệu hoán nhiều như vậy khô lâu đi ra, dù cho hút khô hắn một thân ma lực cũng làm không được. Nhưng hiện tại phục sinh nhiều như vậy thi thể, Tần Vũ lại chỉ dùng hai thành ma lực. Cái gì tà pháp? Chứng kiến những khô lâu kia gầm thét hướng của bọn hắn vọt tới, lập tức lại để cho phần đông tu chân cả kinh, nhao nhao sử xuất pháp thuật cùng pháp bảo hướng về những khô lâu kia đập tới. Nhưng không biết làm sao những khô lâu kia toàn thân cứng rắn đến cực điểm, khi bọn hắn hung hãn không sợ chết công kích đến, những tu chân giả kia vậy mà lộ ra xu hướng suy tàn. Người dĩ nhiên là ma đạo tu sĩ, nên giết. Quý Dương một tiếng quát chói tai, quanh thân thiên lôi oanh ầm, hướng về Tần Vũ cùng oanh mà đi. Nhưng giờ phút này Tần Vũ lại căn bản cũng không có phản ứng đến hắn, ngược lại là trực tiếp hướng về trọng thương Cửu Liên phóng đi. Thảo, con mẹ nó cái gì cửu cái gì oán? Cửu Liên lập tức khí tại trong lòng chửi ầm lên, quay người bỏ chạy. Hắn vừa rồi đã bị Tần Vũ phá vỡ lá gan, hiện tại đã là thân bị trọng thương, như thế nào còn dám cùng Tần Vũ cứng đối cứng? Tay xách thanh cư kiếm, Tần Vũ thử huy vũ hai cái, cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn tuy nhiên là ma chiến sĩ, nhưng không có cái gì tiện tay binh khí, ở tiền thế dùng tối đa hay vẫn là kỵ sĩ chiến thương, kiếm loại này binh khí, còn thật sự không sao cả dùng qua. Bất quá hắn tuy nhiên không biết cái gì kiếm pháp, nhưng cái này thanh cư kiếm uy lực kinh người, Tần Vũ chỉ là quán chú hơi có chút ma lực đi vào, liền có thể vung vẩy ra hơn 10 mét kiếm quang đi ra. Kết quả là giữa không trung tiểu xuất hiện như vậy một cái kỳ quái cảnh tượng. Cửu Liên chạy chối chết trên mặt đất chạy trước, mà Tần Vũ cầm trong tay thanh cư kiếm, đối với hắn chém lung tung chém loạn, mà sau lưng Quý Dương còn bất chợt ném đến mấy cái lôi pháp. Ba cái lưỡng truy vừa trốn, những người khác tất bị những khô lâu kia cuốn lấy, căn bản cũng không có cơ hội tới hỗ trợ. Quý Dương quát to, "Cửu Liên ngươi dừng lại đừng chạy rồi. Ngươi chỉ có dừng lại, ta mới có thể ra tay cứu ngươi." Cửu Liên chửi gầm lên nói, "Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ta nếu dừng lại, sớm đã bị tiểu tử này cho sớm bổ." Quý Dương hừ lạnh một tiếng, không tại quản hắn khỉ gió, mà là hai tay kết xuất một cái ấn pháp, đại cổ lôi vân xuất hiện tại Tần Vũ trên đầu, ầm ầm rơi xuống. Lớn như vậy phạm vi, đương nhiên là không khác biệt công kích, tại Tần Vũ dưới thân chạy Cửu Liên cũng bị lôi vành chính là kêu thảm thiết liên tục, chửi gầm lên. Tần Vũ thao túng linh hoạt phong linh chi dự tại lôi bạo chính giữa né tránh lấy, lặng lẽ cười nói, "Ngươi ngược lại là xuống tay, hắn nói như thế nào cũng là các ngươi ẩn môn nhất mạch, ngươi muốn nhúng tay vào quản sống chết của hắn." Quý Dương âm thanh lạnh lùng nói, "So với việc tánh mạng của hắn, hay vẫn là trước bỏ ngươi cái này tà ma ngoại đạo trọng yếu hơn." Thoại âm rơi xuống, cái kia lôi bạo uy lực lại cường thêm vài phần, lại để cho Tần Vũ đều không được bắt đầu chống đỡ nổi phòng ngự hộ thuẫn đến. Loại này cấp bậc lôi bạo, cho dù là hắn hôm nay tu vi, sát bên trên tuyệt không dễ chịu. "Quý Dương, ngươi chờ, ta nếu là còn sống đi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Cái này Cửu Liên có thể không phải bình thường hiếm thấy, đến nơi này loại thời điểm hắn không đi cho Tần Vũ lưu ngoan thoại, ngược lại đi uy hiếp nổi lên Quý Dương. Quả nhiên, phen này nói xong, Quý Dương cái kia lôi bạo uy lực lại lớn vài phần, bất quá lần này lại không phải hướng về phía Tần Vũ đi, mà là chuyên môn hướng về Cửu Liên trên người đập tới. Tần Vũ khẽ miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ, "Xin lỗi, ta cũng không thể cho ngươi cứ như vậy đưa hắn oanh chết rồi, ta còn muốn dùng máu của hắn đến tế kiếm nhi." Tần Vũ tay trái nắm chặt, trên mặt đất đại cổ cắt đất hiện lên, tạo thành một cái cự đại bàn tay, một tay lấy Cửu Liên chảo trong lòng bàn tay. Thân hình nhanh chóng rơi xuống mặt đất, Tần Vũ hai mắt lập tức trở nên một mảnh sâm bạch chi sắc. Minh phủ ngưng thị, từ linh chi lực rót vào Cửu Liên trong óc chính giữa, lại để cho hắn ngắn ngủi xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Thừa cơ hội này, Tần Vũ trực tiếp đem thanh khư kiếm đâm đi Cửu Liên ngực chính giữa. Đại cổ máu tươi phún dũng mà ra, nhưng không có rơi vãi hướng mặt đất, ngược lại là bị cái kia thanh khư kiếm hút vào trong thân kiếm, khiến cho cái kia màu xanh nhạt trường kiếm bao phủ một tầng màu đỏ như máu. Cửu Liên ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng lập tức liền bị hút khô rồi máu tươi mà chết. Chết tiệt. Quý Dương tức giận mắng một tiếng, cuối cùng nhất lại còn là không thể ngăn cản Tần Vũ. Hắn vừa muốn tiếp tục ra tay, đã nhìn thấy Tần Vũ trước mặt, một cỗ đen kịt sắc môn hộ đống nhiên xuất hiện, phản phất là tại không khí chính giữa mở một cái độc lớn. Một cái to thanh âm từ hư không chính giữa vang lên, "Tế kiếm hoàn thành, có thể vào vòng ngã sát cảnh." Tần Vũ hai lời chưa nói, trực tiếp bước chân vào cái kia màu đen môn hộ chính giữa, mà cái kia môn hộ cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Quý Dương trước mắt, chỉ cần dùng huyết tế kiếm tiểu có thể đi vào cái gì kia vòng ngã sát cảnh. Trên hắn nhặt lên một thanh nhìn về phía trên thập phần phong cách cổ xưa thanh đồng trường kiếm, cảm nhận được trường kiếm kia lực lượng, hắn thỏa mãn cười, lặng lẽ đi tới một gã Hồng Liên giáo tu chân giả trước mặt. Tên kia đang tại đau khổ chống cự khô lâu tu chân giả đại hỉ nói, "Quý Dương sư minh mau tới giúp ta." Quý Dương trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị, "Tốt, ta cái này đến giúp ngươi." Nhưng sau một khắc, cái kia thanh đồng trường kiếm cũng đã đâm xuyên qua tên kia tu chân giả yết hầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 178, vong ngã sát cảnh tên kia Hồng Liên giáo tu chân giả bụng lấy cổ của mình, không dám tin nhìn xem Quý Dương, không nghĩ tới hắn vậy mà hội giết hắn, hắn cũng dám giết hắn. Bọn hắn những nhân gian giới này ẩn môn tuy nhiên lẫn nhau có ma sát, nhưng đều là có cùng nguồn gốc, cho tới bây giờ đều không có trải qua tự giết lẫn nhau sự tình, cũng không dám đi làm. Nhưng hôm nay Quý Dương lại thật sự động thủ, ở này hơn 10 tên tu chân giả trước mặt giết hắn đi. Nhìn trong tay mình thanh đồng trường kiếm đã ở hấp thụ tên kia tu chân giả máu tươi, Quý Dương lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tu chân giả khác đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Quý Dương, mà ngay cả Cửu Huyền Tháp tu chân giả đều là như thế, bọn hắn cũng không có ngờ tới Quý Dương cũng dám hạ như thế hung ác tay. Quý Dương quay đầu lại nhìn qua của bọn hắn, nhẹ vừa cười vừa nói, "Chư vị, đây chính là Độc Cô kiếm ma truyền thừa à, các ngươi chẳng lẽ tiểu không muốn có muốn không? Chỉ cần dùng huyết tế kiếm mới có thể có được truyền thừa." Hắn thoại âm rơi xuống, những Cửu Huyền Tháp kia tu chân giả trong mắt đều là lộ ra một tia tham lam. Dù sao Quý Dương cũng đã giết người, bọn hắn lại có cái gì không thể giết hay sao? Trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã đem lưới đao chém về phía vừa rồi còn cùng chính mình tác chiến chiến hữu. Quý Dương khẽ miệng lộ ra một ít khinh thường cười lạnh, ngu ngốc, thực cho là mình còn có thể sống được đi ra tại đây sao? Ngây thơ, chắc không được một đám người cũng đã là trúc cơ đại viên mãn rồi, nhưng lại ngay cả cái chấp sự đều không có hôn lên. Trước mặt một tòa màu đen môn hộ mở ra, Quý Dương cũng là không chút do dự bước vào trong đó. Giờ phút này Tần Vũ tại hắn nhập cái kia màu đen môn hộ về sau, cũng cảm giác được chính mình tiến nhập một cái độc lập không gian chính giữa, trắng xóa một mảnh, cùng bên ngoài hết thảy đều ngăn cách. Thậm chí có một cỗ lực lượng đem toàn thân của mình đều giam cầm ở, lại để cho chính mình không cách nào sử dụng ra ma pháp, duy nhất không có bị áp chế lực lượng, tự là trong tay mình kiếm. Lúc này Tần Vũ xuất hiện trước mặt một mặt tấm bia đá, thượng diện có khắc chính là một gã kiếm giả huy kiếm hình ảnh này phảng phất là điện ảnh bình thường. Tại Tần Vũ ánh mắt nhìn hướng nó lúc, nó vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động, hợp thành một bộ cường đại kiếm pháp. Cho dù Tần Vũ không tu luyện kiếm đạo, cũng có thể cảm giác được cái môn này kiếm pháp cường đại, không thua cho hắn kiếp trước đã thấy những kiếm thánh kia sử dụng kiếm pháp. Nhập vong ngã sát cảnh, có thể lần nữa lĩnh ngộ ta chi duy ngã kiếm đạo, nửa đường rời khỏi người bị nó cao, chỉ có chính thức lĩnh ngộ duy ngã kiếm đạo người, mới có thể chuyển thừa ta sở hữu y bát. Thanh âm rơi xuống, Theo cái kia xương trắng chính giữa đi tới một gã cầm kiếm hắc bảo nhân, thấy không rõ khuôn mặt, không nói hai lời liền hướng lấy Tần Vũ đánh tới. Thực lực của hắn cũng không được, cao nữa là cùng trúc cơ sơ kỳ tu chân giả tương đương, nếu như Tần Vũ có thể sử dụng ma pháp, trong khoảnh khắc liền có thể làm hắn, nhưng không biết làm sao Tần Vũ hiện tại chỉ có thể động dụng kiếm trong tay, cho nên vừa lên đến liền đang ở hạ phong. Tần Vũ cũng không tinh thông kiếm pháp, trái lại cái kia hắc bảo nhân kiếm pháp nhưng lại cực kỳ tinh diệu, 10 chiêu đi qua, Tần Vũ trên người cũng đã tràn đầy vết máu. Nguy cơ phía dưới, Tần Vũ đem chính mình toàn bộ tinh thần lực tuyên truyền, đi học tập cái kia trên tấm bia đá công pháp, dùng cái kia cường đại ngộ tính cùng trên trăm năm đối với chiến đấu lý giải, rất nhanh đem kiếm kia luyện học tượng mô tượng dạng, tuy nhiên không thể nói là tinh thông, nhưng tối thiểu có thể xử đi ra. Bộ này cường đại kiếm pháp một sử xuất, cái kia hắc bảo nhân quả nhiên không địch lại, sau mười mấy chiêu, liền bị Tần Vũ một kiếm đâm vào cổ họng, hóa thành một đạo khói đen tiêu tán. Ngã, cái này vong ngã sát cảnh nguyên lai là như vậy một cái biến thái thứ đồ vật. Tần Vũ tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này cái gọi là vong ngã sát cảnh, tự là muốn cho người tại giữa chém giết lĩnh ngộ kiếm đạo, một khi lĩnh ngộ chậm hoặc là gây ra rủi ro, ngươi cũng sẽ bị cái kia vong ngã sát cảnh châu ngưng tụ ra hắc bảo nhân chỗ chém giết. Loại phương pháp này tuy nhiên có thể làm cho người rất nhanh đem kiếm pháp học hội, nhưng nguy hiểm nhưng lại thật lớn, một cái sơ sẩy, muốn vẫn lạc tại chỗ. Mà Tần Vũ mới nghỉ ngơi không đến một giờ, lại là một mặt tấm bia đá rơi xuống, thượng diện khắc lấy một bộ mới kiếm pháp, nhìn về phía trên so sánh với một khối trên tấm bia đá càng tinh diệu. Cùng lúc đó, lại là một gã hắc bảo nhân xuất hiện, thực lực đồng dạng cũng so một cái đằng trước người muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Cứ như vậy, Tần Vũ mà bắt đầu học kiếm pháp, giết hắc bảo nhân tuần hoàn đến đáp lại. Mà Quý Dương giờ phút này cũng đã lâm vào vòng ngã sát cảnh chính giữa, kinh nghiệm cùng Tần Vũ giống như lúc, bất quá cùng Tần Vũ so sánh với, hắn nhưng lại cuồng hỉ không thôi. Cái kia trên tấm bia đá kiếm pháp đối với Tần Vũ mà nói không coi là cái gì, nhưng đối với Quý Dương mà nói, đã là thuộc về tuyệt thế kiếm pháp cái loại lầy cấp vào rồi. Hắn trước kia tu luyện thủ sơn ngự kiếm thuật cùng trên tấm bia đá kiếm pháp so sánh với, cái kia căn bản chính là một cái cặn bã cặn bã. Bởi như vậy, coi như là cuối cùng không chiếm được duy ngã kiếm đạo cùng độc cô kiếm ma sở hữu truyền thừa, tự chỉ là những kiếm pháp này, tự là vật báu vô giá. Mà trái lại Tần Vũ bên này, hắn lại cảm giác được một tia không đúng đến. Tại đây trong không gian thời gian phảng phất là cứng lại bình thường, Tần Vũ cũng không biết mình đến tuột cùng giết bao lâu thời gian, dù sao hắn đã học được trên trăm bộ kiếm pháp, giết trên trăm cá nhân, thậm chí liền tâm cũng đã sắp chết lặng, chỉ còn lại có giết bản năng. Học xong những vật này có thể hiểu được duy ngã kiếm đạo. Tần Vũ cái lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ. Những kiếm pháp này tuy nhiên tinh diệu, nhưng căn bản không cách nào được xưng tụng là tung hoành thế giới vô địch thủ duy ngã kiếm đạo. Tần Vũ cũng nghĩ qua tiếp tục giết xuống dưới, nhìn xem trên tấm bia đá hội sẽ không xuất hiện chính thức duy ngã kiếm đạo, nhưng sau đó hắn tựu đột nhiên bừng tỉnh, tại như vậy xuống dưới, hắn sẽ ở giết chóc chính giữa mất phương hướng tự của ta. Ngày qua ngày học tập kiếm pháp, ngày qua ngày bắt đầu sát nhân, Tần Vũ cảm giác mình không giống như là tại học tập kiếm pháp, mà là phản phất một cái kiếm nô bình thường, ngày qua ngày làm kiếm phục vụ. Chính thức duy ngã kiếm đạo là sát ý kiếm đạo, là trong thiên hạ, bỏ kiếm bên ngoài không có vật khác kiếm đạo. Nếu là kiếm đạo, cái tiết như thế nào lại cần những bên ngoài này kiếm pháp? Bọn hắn mới là cần phải bỏ qua thứ đồ vật. Trong nháy mắt Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Tấm bia đá này, còn có cái kia hắc bảo nhân, đều là một cái ngụy trang mà thôi. Nếu như ngươi để ý bọn hắn, dựa theo lộ tuyến của bọn hắn tuần hoàn đến đáp lại đi học kiếm pháp, đi giết người, vậy ngươi cuối cùng kết cục sẽ chỉ là mất phương hướng tâm trí, trở thành kiếm nô. Chậc chậc. Quả nhiên không hổ là tung hành tu chân giới vô địch độc cô kiếm ma, mà ngay cả chuyển thừa chi địa đều tràn đầy một cô ma tính. Đã biết nhân quả, Tần Vũ lần nữa đối mặt cái kia hắc bảo nhân thời điểm lại đem con mắt bế, không thèm nghĩ nữa cái kia trên tấm bia đá kiếm pháp, mà là bắt buộc chính mình đem mình trước kia học được những kiếm pháp kia cũng tất cả đều biến mất. Kể từ đó, hắn tuy nhiên rơi vào phía dưới, nhưng trong tay thanh khư kiếm lại càng ngày càng lóe sáng, một đạo bóng kiếm lượn lờ tại Tần Vũ trung quanh, cuối cùng rót vào đáy lòng của hắn. Tại Tần Vũ nhất đáy lòng, đã không có những kiếm pháp kia, có, chỉ là một thanh kiếm. Đương đem trong lòng mình sở hữu kiếm pháp đều quên mất thời điểm, Tần Vũ trong nội tâm trôi này phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Một kiếm chém ra, đã không có nhiều như vậy kiếm pháp dấu vết, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, nhưng lại có chém vỡ nhật nguyện tinh thần, sẽ rách thương khung đại địa lực lượng. Đây mới thực sự là duy ngã kiếm đạo, bỏ kiếm bên ngoài không có vật khác, chỉ có cái này vô cùng đơn giản một kiếm, nhưng cũng là có thể tung hoành thiên hạ một kiếm. Một kiếm chém ra, trước mặt áo đen thân ảnh lên tiếng mà thoái, mà trước mắt vòng ngã sát cảnh cũng tùy theo vỡ vụn. Ngay tại Tần Vũ lĩnh ngộ duy ngã kiếm đạo đồng thời, Quý Dương trô đó nhưng có chút nhịn không được rồi. Hắn không phải Tần Vũ, không có Tần Vũ mạnh như vậy ngộ tính cùng kinh nghiệm chiến đấu, cho nên đồng dạng trong thời gian, hắn chỉ lĩnh ngộ 9 môn kiếm pháp cũng đã nhịn không được rồi, cuối cùng một môn kiếm pháp vô luận như thế nào hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ. Tại hắc bảo nhân công kích đến, càng phát ra lộ ra nguy cấp. Cuối cùng thật sự rất không thể, Quý Dương chỉ phải hô lớn, ta rời khỏi, ta buông tha cho truyền thừa. Với anh, vong ngã sát cảnh vỡ vụn, Quý Dương đã xuất hiện kiếm chủng bên ngoài. Lao đi đỉnh đầu mồ hôi lạnh, Quý Dương bắt đầu cùng nở nụ cười, ha ha ha. 9 môn chí cường kiếm pháp, đừng nói là này nhân gian giới, coi như là tu chân giới, cũng đủ làm cho ta Quý Dương tung hành. Giờ phút này kiếm chủng nội khô lâu bởi vì không có Tần Vũ tử linh ma pháp ủng hộ, cũng đã tán rơi xuống trên mặt đất, nhưng tại đây lại còn có nhiều như vậy bảo kiếm là vật vô chủ. Quý Dương ánh mắt lộ ra một tia tham lam, vừa định đi lấy một thanh, trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm tiểu phát ra một hồi ngâm khẽ, kiếm trùng nội kiếm phảng phất sống lại bình thường, trực tiếp dựng thẳng lên, chỗ phát ra sắc bén chi khí, lập tức có thể đem Quý Dương xé rách. Đầu đầy mồ hôi thu tay về, Quý Dương oán hận nói, vậy mà chỉ có thể cầm một thanh, chết tiệt. Rơi vào đường cùng, Quý Dương chỉ phải ngoan ngoãn ly khai tại đây, mà bên ngoài, đồng dạng là Cửu Huyền Tháp những năm tên kia đệ tử đã ở bên ngoài chờ hắn rồi. Tư chất của bọn hắn so Quý Dương còn phải kém, cho nên chỉ lĩnh ngộ 2-3 môn kiếm pháp đều chống đỡ không nổi đi, bị bức lui đi ra. Quý Dương sư minh, ngươi ở bên trong thời gian dài như vậy, nhất định lĩnh ngộ không ít kiếm pháp à? Một gã tu chân giả hâm mộ nói. Quý Dương cầm lấy kiếm cười ha hà nói, không có gì, chỉ có 9 môn mà thôi, mà quay về đến Cửu Huyền Tháp cũng là muốn hiến cho tông môn, đến lúc đó mọi người có thể cùng một chỗ tu luyện rồi. Một đám Cửu Huyền Tháp tu chân giả đều vẻ mặt hưng phấn nói, đúng vậy à, lần này chúng ta đem nhiều như vậy tuyệt thế kiếm pháp hiến cho tông môn, chúng ta nhất định sẽ đạt được rất nhiều ban thưởng, thậm chí có khả năng sớm tiến vào tu chân giả đi tu luyện. Quý Dương cười ha hà nói, đúng vậy à, đến lúc đó mọi người có thể thăng chức rất nhanh rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Quý Dương lại bỗng nhiên ra tay, trong tay thanh đồng cổ kiếm phảng phất tật như gió xẹt qua phía chân trời, vô số kiếm nhận phong bạo cuốn sạch ra, trong tích tắc đem chúng quanh năm tên Cửu Huyền Tháp đệ tử đều bao bọc ở trong đó. Sầu Vũ Tật Phong kiếm, phảng phất cuồng phong thổi qua phía chân trời, trong chớp mắt chúng quanh tất cả đều an tĩnh, mà cái kia năm tên Cửu Huyền Tháp đệ tử lại tất cả đều bị Quý Dương một kiếm chỗ quấy thành thịt nát. Thu hồi trong tay thanh đồng cổ kiếm, Quý Dương ánh mắt lộ ra lãnh khốc chi sắc, trong tay nặn ra một cái ấn quyết, đại cổ hỏa diễm phún dũng mà ra, đem cái kia đầy đất thịt nát đều đốt cháy hầu như không còn. Một đám ngu ngốc, thật đúng là ngây thơ à, nhiều như vậy kiếm pháp tinh diệu lại vẫn muốn giao cho tông môn, hẳn là nói các ngươi ngốc đâu rồi, còn nói là các ngươi ngây thơ đâu. Quý Dương trên mặt lộ ra khinh thường vui vẻ, xem trên mặt đất cái kia năm trôi theo kiếm chủng chính giữa lấy ra trường kiếm, từ trong đó lấy ra hai thanh tốt nhất để vào chính mình trong không gian giới chỉ, mặt khác ba thanh mới là hắn chuẩn bị giao cho tông môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 179, diễn kịch sát nhân hủy thi di tích, cái này một bộ xuống Quý Dương làm chính là tương đương quen thuộc. Đương nhiên đây hết thảy đều là hắn tính toán tốt. Chính mình lấy được tuyệt thế kiếm pháp, dựa vào cái gì muốn giao cho tông môn? Những ngu ngốc kia thấy không rõ hình thức, hắn Quý Dương chẳng lẽ còn thấy không rõ sao? Thanh kiếm pháp giao cho tông môn có thể được cái gì? Cao nữa là đạt được mấy hạt đan dược mà thôi, đến lúc đó chính mình tân tân khổ khổ có được tuyệt thế kiếm pháp, lại muốn cho những ngồi không ăn bám kia trưởng lao tu luyện, cái này dựa vào cái gì? Cho nên Quý Dương rất khinh phục, hắn sẽ không đem kiếm pháp đưa trước đi, những cái này đều là hắn về sau dừng chân tu chân giới vô liếng. Nhưng hắn không giao, hắn những ngu ngốc kia sư đệ nhưng là sẽ giao, cho nên vì an toàn để đạt được mục đích, hắn tiểu chỉ có một chữ, giết. Hồng Liên giáo cái kia bang ngu ngốc đã bị giải quyết, Cửu Huyền Tháp người cũng đã bị giết sạch rồi, còn lại còn có ai? Biết rõ tại đây chân tướng cũng chỉ có Tần Vũ một cái rồi. Vì an toàn để đạt được mục đích, Quý Dương lại đang cửa ra vào đợi nhanh một ngày, cũng không gặp Tần Vũ đi ra, hắn liền quyết định không đợi, nói không chừng Tần Vũ cũng sớm đã vẫn lạc tại bên trong. Hơn nữa hắn chết hoặc không chết cũng không quan trọng, lần này Hồng Liên giáo cùng Cửu Huyền Tháp trong này vẫn lạc nhiều như vậy trúc cơ đại viên mãn võ giả, cũng nên có một cái công đạo mới được, hơn nữa Tần Vũ chính là cái giao đại. Phương Hằng Vũ bọn hắn thời điểm ra đi bị sợ cái quá sức, cho nên một ít trang bị cái gì đều còn đang bên ngoài, trong đó có cái kia chống tăng hỏa tiễn. Quý Dương cầm lấy hỏa tiễn, trực tiếp lượng pháo đem chọn cái gì tích cửa vào gánh sập. Rất tốt, cái này đủ xuống rồi, chờ chờ, còn giống như có chút không đủ. Quý Dương trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cầm lấy kiếm tại trên người mình hoa, giả tạo thành cực kỳ thảm thiết thương thế. Thậm chí hắn hoàn chiều lấy lồng ngực của mình đến rồi một kiếm, vào thịt ba phần, thiếu một ít tựu làm bị thương trái tim, đau nhức Quý Dương thẳng run dậy. Cái này có lẽ đã đủ rồi a. Quý Dương đau đớn vặn bẹo trên mặt lộ ra âm tàn vui vẻ, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Lao đi trên thân kiếm máu tươi, Quý Dương lảo đảo bắt đầu ngự kiếm phi hành chạy về Cửu Huyền Tháp. Trở lại Cửu Huyền Tháp, những đệ tử kia chứng kiến Quý Dương vậy mà thương thành cái này bức bộ dáng, vội vàng đi qua dìu hắn, hỏi: "Quý sư huynh, ngươi như thế nào hội làm cho chật vật như vậy đâu? Hắn những sư huynh kia của hắn đâu?" Quý Dương vẻ mặt u ám nói: "Ai, đừng nói nữa, ta có chuyện quan trọng muốn cùng các trưởng lão báo cáo." Đệ tử khác nghe xong đây nhất định là xảy ra chuyện lớn, vội vàng đi qua tìm trưởng lão. Thân là tu chân giả, bọn hắn gần đây là bởi vì chính mình đã có thể tung hoành thiên hạ rồi, không nghĩ tới Cửu Huyền Tháp trung thiên tư cao nhất Quý Dương sư minh mang theo một đống người đi ra ngoài, vậy mà chính mình một người bị thương nặng trở lại, cái này lại để cho bọn hắn đều có chút không rét mà run. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm cái kia. Một lát sau, Cửu Huyền Tháp ba gã trưởng lão muốn triệu hoán Quý Dương qua trả lời lại. Có thể đảm nhiệm Cửu Huyền Tháp trưởng lão đều là kim đan kỳ tu chân giả. Muốn dùng kim đan kỳ thực lực là có thể tiến vào tu chân giới trưởng kỳ tu luyện. Nhưng tu chân giới đám người kia sợ nhân gian giới chỉ bèn bèn có chút cơ đại viên mãn tu chân giả chấn không được tràn diện, cho nên mới phái ba gã kim đan kỳ tu chân giả xuống. Bất quá ba người này đều là bách niên một vòng đuổi, không sẽ lâu dài ngốc ở nhân gian giới. Ba gã trưởng lão đều là một thân áo đen, đem thân thể diện mục đều cùng nhau che khuất. Ở giữa nhất một gã trưởng lão vươn tay ra, linh quang tại Quý Dương trên người tìm đòi, thản nhiên nói, đại đa số đều là bị thương ngoài da, ngực một kiếm kia tuy nhiên rất dọa người, nhưng lại không làm bị thương tâm mạch, còn có cứu, đem cái này ăn hết, tu dưỡng một tháng, đừng núp ních dùng chân nguyên, về sau sẽ không có chuyện gì đâu. Người trưởng lão kia ném cho Quý Dương một viên thuốc, Quý Dương lập tức cảm động nói, đa tạ đại trưởng lão ban thuốc. Nói a, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Huyền Tháp đại trưởng lão nhàn nhạt mà hỏi. Quý Dương trên mặt lộ ra một tia bi sắc, vẻ này vẻ mặt thống khổ cùng thật sự tựa như đủ để đi lấy Oscar tiểu kim nhân rồi. Trưởng lão, cùng ta cùng đi mấy cái huynh đệ, toàn bộ đều chết hết. Chết rồi. Năm tên trúc cơ hậu kỳ tu chân giả đều đủ để tung hoành nhân gian giới rồi, nói chết thì chết. Đại trưởng lão ngữ khí âm trầm đáng sợ, làm cho Quý Dương lập tức sợ run cả người. Bẩm báo trưởng lão, lần này chư vị sư đệ chết nhưng thật ra là bởi vì hai người, một cái là Hồng Liên giáo Cửu Liên, mà một cái khác là Tần Vũ. Chúng ta đạt tới Độc Cô kiếm ma di tích sau liền đụng phải cái kia Tần Vũ, không nghĩ tới cái thằng kia thực lực thật không ngờ mạnh, mà ngay cả ta cũng không là đối thủ, thủ đoạn của hắn không giống như là võ giả, giống như là Tây Phương ma pháp sư. Về sau chúng ta vừa định khu trục bọn hắn, độc chiếm Độc Cô kiếm ma di tích, không nghĩ tới lúc này Hồng Liên giáo người nhưng lại đột nhiên xuất hiện, muốn ngư ông đắc lợi. Cuối cùng Độc Cô kiếm ma kiếm trùng mở ra, mọi người lẫn nhau tranh đoạt trong đó bảo kiếm, Hồng Liên giáo cùng cái kia Tần Vũ đánh nhau, Cửu Liên lại bị hắn trọng thương, chúng ta muốn đi giúp bề bộn, không nghĩ tới Hồng Liên giáo vậy mà ngộ nhận là chúng ta muốn tranh đoạt những bảo kiếm kia, cho nên trái lại giết chúng ta lập tức bị giết trở tay không kịp. Về sau Độc Cô kiếm ma di tích sụp đổ, một hồi hôn chiến xuống, chúng ta cái kia mấy vị sư đệ bị Hồng Liên giáo người cùng Tần Vũ giết chết, ta cũng bị hắn sau khi trọng thương đào tẩu, hắn và Hồng Liên giáo mấy người bị vùi ở trong đó, bất quá ta lúc gần đi chứng kiến, giống như Cửu Liên cũng bị hắn giết đi. Hắn lời nói này nói là ba phần thực bảy phần giả, đem sự tình đều đổ lên Hồng Liên giáo người chết cùng Tần Vũ trên người, chính mình nhưng lại cẩn thận. Đại trưởng lão nghi hoặc nói, cái kia Tần Vũ thật sự có lợi hại như vậy? Có thể so sánh nghĩ trúc cơ đại viên mãn cấp tu chân giả khác. Quý Dương liên tục gật đầu, tuyệt đối muốn so với trúc cơ đại viên mãn hung hãn nhiều hơn, Lục Minh sư huynh cũng đã từng thấy qua hắn, ở trước mặt hắn thậm chí liền đầu đều nâng không nổi đến. Thật sự, đem Lục Minh gọi tiền đến. Đại trưởng lão một phân phó, lập tức liền có người đem Lục Minh hô qua đến. Chứng kiến ba vị trưởng lão đều ở đây ở bên trong, Lục Minh tâm lập tức bịch bịch chực nhảy, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta hỏi ngươi, cái kia Tần Vũ thực lực như thế nào hả? Cái này, Lục Minh có chút xoắn xuýt, không biết nên không nên nói thật, nếu như nói lời nói thật, chính mình đối với người ta động thủ dũng khí đều không có, cái này cũng không tránh khỏi quá thật xấu hổ chết người ta rồi à. Đại trưởng lão chứng kiến cái kia bộ dáng, không khỏi phẫn nộ quát, nói thật. Lục Minh lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, thâm bất khả trắc. Ta ở trước mặt hắn, mà ngay cả ra tay dũng khí đều không có. Cút đi. Đại trưởng lão chán ghét khoát tay áo, đem Lục Minh đuổi đi ra ngoài. Cùng mặt khác hai vị trưởng lão trao đổi thoáng một phát ánh mắt, bọn hắn có thể đại khái khẳng định Quý Dương nói là sự thật rồi. Cái kia kiếm trùng mở ra, ngươi sẽ không ở trong đó đạt được qua cái gì đó. Đại trưởng lão nhàn nhạt mà hỏi. Quý Dương trong nội tâm cười lạnh, cái này ba cái lao già kia quả nhiên đều là như vậy tham lam, không xuất ra ít đồ đến, bọn hắn há chịu bỏ qua. Ngoan ngoãn đem cái kia ba thanh bảo kiếm lấy ra hiến cho ba gã trưởng lão. Quý Dương cung kính nói, đệ tử tại thời khắc nguy cơ cũng chỉ có thể xuất ra ba thanh kiếm rồi, còn có một thanh là đệ tử trong tay. Nguyên lai cái kia một thanh tại cùng Tần Vũ chiến đấu chính giữa đã đoạn, cho nên đệ tử liền từ kiếm trùng bên trong tùy tiện xuất ra một thanh kiếm luyện hóa, tự là một thanh này. Quý Dương ngoan ngoãn đem trong tay mình thanh đồng cổ kiếm cũng giao đi ra ngoài. Chứng kiến cái kia kiếm trùng chính giữa ba cái kiếm, ba gã trưởng lão đều lộ ra vẻ tham lam, nhưng chứng kiến Quý Dương trong tay thanh kiếm kia phẩm chất so hiến cho bọn hắn ba cái cao hơn lúc, bọn hắn tâm lý cũng có chút không phải mùi vị. Bất quá thanh kiếm này đã bị Quý Dương cho đã luyện hóa được, bọn hắn nếu lại đi yêu cầu, vậy cũng quá không phải thứ gì rồi. Dù sao Quý Dương là vì Cựu Huyền Tháp nhiệm vụ bị thương, chính mình nếu lại đi đoạt đệ tử thứ đồ vật, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người tức giận. Cho nên đại trưởng lão chỉ là liếc mắt nhìn liền đem cái kia thanh đồng cổ kiếm trả cho Quý Dương, gật gật đầu nói ra, làm không sai, cái này trôi thanh đồng cổ kiếm tiểu thượng cho ngươi rồi. Tiếp nhận kiếm, Quý Dương tại trong lòng đối với cái này ba cái lão bất tử chửi ầm lên, các ngươi còn dám không tiếp tục hổ thẹn một điểm sao? Đem ta kiếm của mình trả lại cho ta coi như là ban thưởng. Bất quá trong nội tâm nghĩ như vậy, Quý Dương cũng không dám biểu hiện ra biểu lộ ra, còn muốn làm ra một bộ mang ơn bộ dáng. Đại trưởng lão đứng lên nói ra, mang ta đi cái kia chỗ di tích nhìn một cái, nhìn xem còn có thể hay không tìm được một ít cái khác manh mối. Vâng, trưởng lão, đệ tử cái này mang ngài đi. Quý Dương cung kính đứng tại đại trưởng lão đằng sau, không có chút nào lo lắng. Các loại dấu vết đã đều bị hắn hủy diệt, ngươi coi như là đi lại có thể tìm được cái gì thứ lộ vật. Đại trưởng lão mang theo Quý Dương lần nữa đi vào Độc Cô kiếm ma di tích, trong tay một đạo kim quang bay lên, cái kia dĩ nhiên là một cái nho nhỏ kim tiền, tại Độc Cô kiếm ma di tích bên trên đã bay một vòng liền rơi xuống đại trưởng lão trong tay. Trong lúc này quả nhiên đã không có người sống khí tức, cái kia Tần Vũ cũng có thể chết rồi, bất quá đáng tiếc cái kia trị liệu dược tề cách điều chế rồi, bất quá nghe nói Nguyệt Thị Thành cùng hắn chính là cái kia dược tề công ty trong tay, còn có một đám trị liệu dược tề tại, không muốn lãng phí, đưa bọn chúng cho ta cầm lại đến. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Vâng, đại trưởng lão. Quý Dương cung kính đáp, hắn đã biết rõ nên làm cái gì bây giờ rồi. Đại trưởng lão nói là lấy trở lại, cũng không phải mua về đến, tiền kia, dĩ nhiên là không cần trả đích rồi. Mà giờ khắc này Tần Vũ không tại vòng ngã sát cảnh chính giữa, nhưng lại lâm vào một không gian khác ở trong, tại đây mới thật sự là Độc Cô kiếm ma truyền thừa chi địa. Mảnh không gian này không lớn, chỉ có một gian phòng nhỏ lớn nhỏ, phòng trung ương, một tòa thanh thạch lũy thế phần mộ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó, liền mộ bia đều không có, chỉ ở trước mộ phần trên đó viết bốn chữ, Độc Cô kiếm ma. Mà ở cái kia phần mộ bên cạnh, cắm một thanh đen kỵ sát thiết kiếm, mang theo tí ti thượng cổ hồng hoang thê lương khí tức, làm cho Tần Vũ trong nội tâm dùng mình. Càng làm cho Tần Vũ kinh hãi chính là, kiếm kia đằng sau, lại vẫn ngồi ngay ngắn lấy một gã hắc y nhân. Toàn thân đều bao phủ tại áo đen chính giữa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên người hắn chỗ phát ra kiếm ý, vậy mà cùng cái kia màu đen thiết kiếm giống như lúc. Độc Cô kiếm ma. Tần Vũ khẽ quát một tiếng. Cái kia hắc bảo nhân lắc đầu nói ra, chủ nhân đã chết rồi, ta tên chẳng hồn. Kiếm linh. Tần Vũ ngữ khí càng thêm kinh hãi, cái này hắc bảo nhân dĩ nhiên là Độc Cô kiếm ma trôi này kiếm linh. Thần binh lợi khí đều có linh tính, nhưng chỉ có thần khí mới có thể đản sinh ra chân chính có hình thể khí linh đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 180, ta chỉ muốn lực lượng của chính mình. Tần Vũ đời trước bái kiến thần khí, nhưng lại không tư cách có được, nhưng hắn bái kiến kiếm linh chỉ có mơ hồ linh trí, mà trước mắt cái này Trảm Hồn Kiếm kiếm linh, cũng đã cùng chính thường nhân không khác rồi, có thể nghĩ thanh kiếm này cường đại. Ngươi có thể lĩnh ngộ duy ngã kiếm đạo, thì có tư cách kế thừa chủ nhân y bát, phát hạ kiếm thể, ngươi có thể kế thừa chủ nhân sở hữu lực lượng, hơn nữa trở thành của ta tân chủ nhân, thiên tư của ngươi, không xuất ra bách niên là được tái hiện chủ nhân năm đó huy hoàng, tiếu ngạo lục đạo tam giới. Kiếm linh thanh âm trầm thấp, nhưng nói ra lại làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Tần Vũ hỏi, phát hạ kiếm thể. Kiếm thể là cái gì? Kiếm linh đáp, tự là dùng bản thân bản tâm thể, cuộc đời này trừ kiếm bên ngoài, không có vật khác. Ta đây cái này một thân tu vi đâu? Chẳng lẽ lại không thể dùng ma pháp? Kiếm linh đương nhiên nói, đương nhiên, duy ngã kiếm đạo chính là đương kim cường đại nhất kiếm đạo, đã có hắn, ngươi còn cần dùng người khác lực lượng sao? Kiếm đạo chính là thế gian cường đại nhất tu hành chi đạo, kiếm tu cũng là cường đại nhất tu chân giả, cho nên kiếm giả, cho không dưới lực lượng khác. Tần Vũ suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu nói ra, thật có lỗi, nếu như là nói như vậy, cái này kiếm thể, ta hay vẫn là không phát, ta hay vẫn là quyết định muốn sử dụng lực lượng của chính mình. Kiếm linh ngữ khí đương nhiên rốt cục lộ ra một tia ngạc nhiên, vì cái gì? Ngươi cũng đã biết phát hạ kiếm thể về sau ngươi có thể được cái gì? Ngươi có thể đạt được chủ nhân của ta sở hữu tu vi cùng đối với kiếm đạo lý giải, cam đoan ngươi bách niên ở trong có thể thông hiểu đạo lý, trở thành không kém gì chủ nhân của ta tồn tại. Ngươi còn có thể trở thành chủ nhân của ta, phải biết rằng, ta tuy nhiên bản thân chất liệu hơi yếu một bậc, nhưng luận khí linh cường đại, thậm chí đã không kém hơn những trong truyền thuyết kia thần khí, đã có ta, kiếm đạo hội như hổ thêm cánh, càng thêm cứng hãn, vì ngươi hiện tại cái kia một điểm đáng thương lực lượng, ngươi lại muốn buông tha cho loại này thiên đại cơ duyên. Tần Vũ lắc đầu nói ra, ngươi nói những hoàn toàn chính xác này rất mê người, nhưng ta không cách nào đáp ứng, bỏ qua lực lượng của chính mình, đổi lấy kiếm đạo lực lượng bất quá là đem lúc trước độc cô kiếm ma lộ một lần nữa đi một lần mà thôi. Đợi đến lúc trăm năm về sau ta đích thật là đầy đủ cường đại rồi, nhưng ta chỉ là thứ hai độc cô kiếm ma mà thôi. Ta muốn làm không phải hắn, mà là muốn so với hắn càng mạnh hơn nữa. Ma pháp lực lượng mới là Tần Vũ bản chất, hoặc là nói Tần Vũ trô nắm giữ nhiều loại lực lượng chính giữa, cánh mạng ma pháp cùng tử linh ma pháp mới thật sự là áo nghĩa. Quan cùng ám, sống hay chết mới là lực lượng mạnh nhất áo nghĩa, đây cũng là Tần Vũ kiếp trước một mực đang theo đuổi. Đáng tiếc kiếp trước chưa thành công, hắn liền bị giáo đình bức đồng quy vu tận, nhưng ở kiếp này, hắn có thể không định buông tha cho nên đối mặt độc cô kiếm ma truyền thừa, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Chứng kiến Tần Vũ trong mắt ánh mắt kiên định, Trảm Hồn Kiếm Linh rốt cục buông tha cho tiếp tục khuyên bảo, hắn thở dài một hơi nói ra, "Ai, kỳ thật ngươi cùng chủ nhân của ta cùng một loại người, các ngươi đều là cái loại người có thể vì một loại tín niệm mà đi chấp nhất đến chết người. Đáng tiếc hướng các ngươi loại người này thì không cách nào bị người chối khuyên bảo, bằng không chủ nhân của ta lúc trước cũng sẽ không bị người gọi là kiếm ma, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, tâm tính của ngươi cùng tư chất là kế thừa chủ nhân của ta y bắt nhất nhân tuyệt tốt." Tần Vũ tâm lý không có nửa điểm thất vọng, có thể học hội duy ngã kiếm đạo cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn cũng không muốn lại đi yêu cầu xa vời cái gì độc cô kiếm ma truyền thừa. Hắn trước kia học cái kia chút ít ma chiến sĩ thủ đoạn cùng duy ngã kiếm đạo so sánh với, cái kia căn bản chính là một cái cặn bã, hiện tại đã có duy ngã kiếm đạo, hắn sức bật lại mạnh 3 phần. "Xin lỗi, đã bất đồng bất tương vi mưu, ta chỉ có thể mong ước ngươi có thể tìm đến một cái lý tưởng người thừa kế, ta liền cáo từ đường về tận thế chương mới nhất." Tần Vũ chắp tay nói ra. Lúc này kiếm kia linh lại bỗng nhiên nói ra, "Đợi một chút, ngươi trước đừng đi nha." Tần Vũ cau mày nói, "Ngươi muốn cường lưu lại ta?" Trảm Hồn Kiếm Linh cười khổ nói, "Chuyện thừa loại vật này đương nhiên là không thể bắt buộc, ta chỉ là muốn nói với ngươi, ta chỉ sợ đợi không được kế tiếp người thừa kế rồi, chủ nhân lưu lại trận pháp đã tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ đủ mở ra lúc này đầy vòng ngã sát cảnh, năng lượng đã hao hết. Cho nên hiện tại chỗ này di tích đã triệt để phong bế, ai cũng vào không được rồi. Dù cho như vậy ta cũng sẽ không đi kế thừa người chủ nhân chuyển thừa." Kiếm Linh trầm giọng nói ra, "Ta biết rõ, ta chỉ là muốn với ngươi làm một cái giao dịch." "Giao dịch gì?" "Ngươi dẫn ta đi ra ngoài, giúp ta tìm kiếm thích hợp chuyển thừa chủ nhân y bắt người, với tư cách thù lao, ta có thể vì ngươi ra tay 3 lượng." Ngươi nên biết đối với ta loại này cấp bậc kiếm linh mà nói, ra tay 3 lượt đại biểu cho cái gì. Trảm Hồn Kiếm Linh tràn đầy tự tin, giống như đã đoán trường Tần Vũ. Quan trọng nhất là cái này Trảm Hồn Kiếm Linh nói thật đúng là đúng vậy, Tần Vũ vẫn thật là động tâm rồi. Thân là thần khí khí linh, Trảm Hồn Kiếm tiểu tương đương với nửa cái thánh cảnh cường giả, mà như Trảm Hồn loại này đã sinh ra đời nguyên vẹn thân thể, thậm chí thần trí đều cùng người bình thường đồng dạng khí linh, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Trảm Hồn Kiếm Linh 3 lượt xuất thủ tương trợ, tương đương với cho Tần Vũ 3 lượt bảo vệ tính mạng cơ hội, xem như cuối cùng át chủ bài, có thể nói là chân quý đến cực điểm. Nghĩ, Tần Vũ hỏi, "Thế nhưng mà ta ở bên ngoài còn có việc muốn làm, không có khả năng mỗi ngày mỏ mẫm đi bộ, vì ngươi tìm kiếm chuyên nhân." Trảm Hồn Kiếm Linh gật đầu nói ra, "Điểm ấy không có vấn đề, ta đã đợi mấy trăm năm rồi, cũng không quan tâm đợi lát nữa mấy trăm năm, ngươi nên làm gì là được, ta chỉ là theo chân ngươi, chỉ muốn nhìn thấy có tiềm lực, phù hợp ta yêu cầu người ta dĩ nhiên là biết lái khẩu." "Cái kia tốt, giao dịch này ta đáp ứng rồi." Tần Vũ lập tức đáp ứng, loại chuyện tốt này còn không đáp ứng, còn chờ cái gì? "Hiện tại có thể đem ta tống xuất tại đây đi à nha?" Tần Vũ hỏi. Trảm Hồn Kiếm Linh nói ra, "Dù cho ngươi không nói ta cũng phải ly khai tại đây, trận pháp đã đóng cửa, tại đây ta cũng chuẩn bị chỉ để lại một lần mở ra cơ hội, nếu như không có tìm được phù hợp chuyên nhân, ta tiểu không định về tới đây rồi." Trảm Hồn Kiếm Linh hóa thành một đạo hắc mang, trở lại hắn bản thể chính giữa, trôi này màu đen thiết kiếm chấn động, tản mát ra chói mắt sáng bóng. Tần Vũ đem nó phóng tới chính mình hư không giới chính giữa, bản thân lập tức đã bị chuyển tống ra ngoài, trở lại cái kia kiếm trùng chính giữa. Giờ phút này kiếm trùng chính giữa ra những khô lâu kia cùng kiếm, còn có Hồng Liên giáo chờ tu chân giả thi thể. Tần Vũ tại trên người bọn họ tìm tòi một phen, còn quả thực không tìm được vật gì tốt, những tu chân giả này vậy mà cũng là cùng có thể rồi, đại bộ phận trên người chỉ có một chút cấp thấp pháp khí cùng đơn giản một chút thuốc chữa thương. Chỉ có tại Cửu Liên trên người, hắn phát hiện một điểm thứ tốt. Cửu Liên trên tay mang theo một mai không gian giới chỉ, luyện chế thủ pháp tuy nhiên thô ráp một chút, nhưng lại rất lớn, đủ dung nạp hơn 1000 mét vuông thứ độ vật, phẩm chất phi thường tốt, Tần Vũ trực tiếp đem nó luyện chế lại một lần, khiến nó dung nạp diện tích trọn vẹn gia tăng lên gấp 3, đã trở thành 3000 mét vuông. Hơn nữa hắn trong không gian giới chỉ còn có một chút linh thạch tại, loại này ẩn chứa thiên địa linh khí linh thạch tại Tần Vũ kiếp trước bị gọi là ma pháp sư, là ma pháp sư ở giữa giao dịch tiền, có thể dùng đến tu luyện, luyện khí, bố trí ma pháp trận chờ, tác dụng phi thường đại. Linh thạch tại tu chân giả hiệu quả cũng giống như vậy, đồng dạng cũng là đảm đương làm tiền cùng tu hành phải phẩm đến dùng. Bất quá đáng tiếc chính là cái này Cựu Liên bề ngoài giống như cũng đủ cùng, lớn như vậy trong không gian giới chỉ chứa 5 miếng linh thạch, phẩm chất còn không thế nào tốt, thuộc về cái loại lợi cấp thấp nhất hạ phẩm linh thạch, Tần Vũ trong nháy mắt có thể hút khô một khỏa, bề ngoài giống như không có gì chứng dụng. Cửa chính bị phá hỏng, Tần Vũ trực tiếp cùng thổ hệ ma pháp độn địa đi ra, đi tới trước khi tiến vào Độc Cô Kiếm Ma di tích địa phương. Ồ, nơi này tốt đậm đặc quán khí. Tần Vũ sững sờ, Hồng Liên giáo người đều ở bên trong bị giết, tại đây như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy oán khí đâu. Trong tay hắn một đạo đen kịt tử linh chi khí tản ra mà ra, ở chung quanh phiêu tán oán linh lập tức tiểu tụ tập đã đến trong tay bọn họ, cẩn thận nhìn thoáng qua những oán linh kia vặn bẹo tướng mạo, những người này vậy mà đều là Cửu Huyền Tháp tu chân giả. Quả nhiên là kỳ quái, bọn hắn rõ ràng cũng đã đem Hồng Liên giáo người đều giải quyết, rốt cuộc là ai giết bọn hắn? Vì cái gì trên người còn sẽ có lớn như vậy oán khí đâu? Chờ, thiếu đi một người. Hình như là cái kia gọi Quý Dương Cửu Huyền Tháp đệ tử. Chẳng lẽ chính là hắn giết bọn chúng đi mấy cái, mới đưa đến bị chính mình sư huynh đệ giết về sau mới có thể oán khí ngập trời. Tần Vũ thả cái này mấy cái oán linh, không có hứng thú quản những tông phái này chính giữa giúp nhau hãm hại dằm cho sụp đổ sự tình. Một đường đi vào Phương gia, hắn chuẩn bị cùng Phương Hằng Vũ bọn hắn tạm biệt về sau lại đi. Giờ phút này Phương gia, Duyên Diệt đại sư bọn hắn cũng đều mới đi, bất quá tụ cùng một chỗ cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, lộ ra thất thần chán nản. Bất quá bọn hắn cái này bức bộ dáng cũng thuộc bình thường. Trước kia ở nhân gian giới, như bọn hắn loại này tiên tiên võ giả đều bị trở thành là tông sư cấp bậc cao thủ mà đối đãi, có thể nói là mỗi người kính ngưỡng, uy phong nhanh. Kết quả lần này đâu? Bọn hắn mới biết được, tại những ẩn môn kia tu chân giả trong mắt, bọn hắn tiểu cùng con sâu cái kiến cũng giống, là tùy thời cũng có thể bị giết chết cái chủng loại kia nhân vật. Lớn như vậy chênh lệch, sao có thể không cho bọn hắn thất hồn lạc phách? Ai, chỉ là đáng tiếc Tần thí chủ rồi, không nghĩ tới Tần thí chủ người này thật không ngờ trượng nghĩa, để cho chúng ta đi trước, một mình một người chống cự những ẩn môn kia tu chân giả. Duyên Diệt hòa thượng thở dài nói. Trọng Minh đạo nhân cũng đi theo nói ra, đúng vậy à, bất quá Tần tiên sinh thực lực cũng thật sự là đủ mạnh, vậy mà năng lực địch những tu chân giả kia, đáng tiếc cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng. Phương Hằng Vũ hung hăng đập một cái bàn nói ra, Tần tiên sinh không riêng đã cứu ta mệnh, còn đã cứu ta con gái bệnh, nhưng đáng tiếc hiện tại ta lại chỉ có thể nhìn sản nghiệp của hắn gặp chuyện không may, lại giúp không được gì, cái này để cho ta dưới cựu tuyển như thế nào có mặt đi gặp Tần tiên sinh. Ngươi muốn đi dưới cựu tuyển gặp ai? Một thanh âm nhàn nhạt theo ngoài cửa truyền đến, Tần Vũ đi nhanh đi đến. Duyên Diệt đại sư bọn hắn lập tức sợ hãi kêu lên một cái, thiếu chút nữa tại chỗ nhảy, nếu như đây không phải giữa ban ngày, bọn hắn còn tưởng rằng đây là sát chết vùng dậy nữa nha. Phương Hằng Vũ run rẩy chỉ vào Tần Vũ hỏi, Tần tiên sinh, ngươi không chết? Tần Vũ giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi rất hy vọng ta chết sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.